Chương 536, bản đế đã đạt đến tột cùng bậc thánh giả, ngươi lấy gì tranh giành? Chương 536, bản đế đã đạt đến tột cùng bậc thánh giả, ngươi lấy gì tranh giành? Lão sược. Ở chốn không gian đời gợi, Nam Minh cổ thánh đang dùng chân thân vượt qua hỗn mang hư không vô cùng giận dữ. Hắn không thể tin được Triệu Thần, vị thần đế nhân tộc này, lại dám trực tiếp ra tay tàn độc với 10 vị thánh giả của thánh tộc bọn họ. Hơn nữa, còn thành công. Đến nỗi, khi hắn quan sát từ xa, chờ thời cơ hành động, cũng không kịp trở tay. Điều này khiến Nam Minh cổ thánh vô cùng giận dữ, hắn không thể lập tức bóp chết Triệu Thần để răn đe kẻ khác. Dù cho là thánh tộc giàu có, nội tình sâu dày, cũng không thể nhẫn nhịn việc trong thời gian ngắn ngủi, liên tiếp có nhiều thánh giả ngã xuống như vậy. Thánh giả a, mất một vị, là thật sự mất một vị. Trong thời gian ngắn, không thể nào có thêm một vị mới. Hơn nữa, cũng không thể đạt đến trình độ tương đương. Ảnh hưởng này đối với thánh tộc là vô cùng thảm hại. Nam Minh cổ thánh thật sự là muốn phun ra lửa giận, hắn đã biết được toàn bộ sự tình xảy ra khi tranh đoạt vận may của các tầng trời kết thúc. Đối phương đã dẫm đạp lên mặt hắn để thượng vị, còn không biết thu liễm, ngang ngược cản rỡ mà trả đạp. Vậy mà, khi hắn chuẩn bị một thời gian đến cõi vạn thú bên ngoài để tru sát đối phương, lại kinh ngạc phát hiện, vô ngần hôn mang hư không đang vượt qua, lại xảy ra biến cố lớn. Hôn mang hư không xung quanh bị một cỗ sức mạnh lớn lao áp xúc, khoảng cách vô cùng xa xôi, trong khoảnh khắc này bị cô đọng đến cực điểm. Ánh sáng lóe lên, Nam Minh cổ thánh liền phát hiện trước mắt xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Chư thánh cõi vạn thú, cùng với con người Nam Minh cổ thánh co rút mạnh, không dám tin nhìn về phía thân ảnh thiếu niên áo trắng gần trong gang tấc. Đó là thần đế nhân tộc, chính là kẻ thù mà hắn phẫn nộ, muốn trực tiếp giết chết. Sao có thể, đây là thủ đoạn đặc biệt gì? Nam Minh cổ thánh không dám tin, có người có thể làm được bước này. Dù cho là những cổ thánh tam liên như bọn họ, cũng căn bản không có bản lĩnh này a, theo hắn thấy, cũng chỉ có thánh thần, vị thần của thứ tự nguyên thủy thứ hai mới có bản sự này. Nhưng thánh thần còn chưa tỉnh lại trở về, mà sinh linh của các tộc khác lại không có thần chỉ cảnh a. Ngươi đạt tới cảnh giới tam liên thánh giả. Đột nhiên, Nam Minh cổ thánh cảm giác được mối đe dọa to lớn từ Triệu Thần, khiến hắn lạnh cả sống lưng. Mặc dù tản ra ánh sáng thánh vô tận sáng ngời, nhưng vẫn không mang lại cho hắn một chút cảm giác an toàn nào. Đây là điều hắn chưa từng trải qua, quá mức kỳ lạ và vi diệu. Suy nghĩ kỹ lại, Nam Minh cổ thánh liền lộ ra vẻ kinh hãi. Sao có thể như vậy được? Quá lớn, vượt ra khỏi giới hạn nhận thức của bọn họ về cảnh giới thánh giả. Tam liên thánh giả hiện tại tồn tại, người nào không phải là cổ lão vô cùng? Thậm chí, có thể truy về trước đại chiến diệt giới lần thứ nhất. Sau đó sinh ra thánh giả, đều là rất ít. Sự thay đổi do việc nâng cao tu vi mang lại, đều có thể nắm bắt được. Không đến mức xuất hiện tình huống đặc biệt như thần đế nhân tộc trước mắt này. Sao có thể, có người thời gian trước mới siêu phàm nhập thánh, ngưng tụ thánh liên, trước mắt lại đã đạt đến cảnh giới tam liên thánh giả, thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Căn bản là không thể. Đa tạ đạo thánh thần huyết tùy kia, thật ngon. Khoe miệng Triệu Thần hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười chế giễu. Sự tính toán mấy ngàn năm này, thánh tộc nhất định là đang thầm cười trộm đi. Nhưng mà, đến cuối cùng vẫn là bị hắn hái được quả đào. Cái gì? Sắc mặt Nam Minh cổ thánh đại biến, đã chuyển sự chú ý từ việc Triệu Thần đạt tới tam liên thánh giả là thật hay giả, sang thánh thần huyết tủy. Việc 10 vị thánh giả thánh tộc đến đây, chính là để thánh thần huyết tủy thoát khỏi trấn áp của tổ hồn sơn, trở về thánh thần, khiến cho người có thể nhanh chóng thức tỉnh trở về. Đâu ngờ được, thánh thần huyết tủy quan trọng như vậy, lại bị thần đế nhân tộc Triệu Thần này nhanh chân đến trước, còn khiến cho hắn thành công, trực tiếp lợi dụng thánh thần huyết tủy đạt tới cảnh giới tam liên thánh giả. Nếu là những thứ khác, thì hắn còn không đến mức tin tưởng, nhưng lại đúng là thánh thần huyết tủy. Đó là thánh thần huyết tủy của thứ tự nguyên thủy thứ hai, nếu thật sự bị lợi dụng, tuyệt đối là đủ để khiến nhị liên thánh giả đột phá đến tam liên thánh giả. Vật chất thần tính và thần lực thứ tự ẩn chứa trong đó đều là người thường khó có thể tưởng tượng. Chỉ cần lợi dụng một chút bảo vật mà tờ hờ ở bẩm sinh không thèm để ý, đều có thể nên đón lột xác. Không thể nào, có ý chí của thần ta ở trong đó. Rất nhanh, Nam Minh cổ thánh bình tĩnh lại. Chính vì quá lo lắng nên mới rối trí, hắn vừa rồi còn thật sự cho rằng Triệu Thần làm được. Nhưng nghĩ kỹ lại, khẳng định không đúng. Là thần của thánh tộc, thánh thần huyết tủy của thứ tự nguyên thủy thứ hai kia, tuyệt đối là ngay cả tam liên thánh giả cũng không thể tùy ý nắm giữ. Chỉ vì trong đó tồn tại ý chí của thánh thần. Tham khảo ý chí tổ long ở nơi sâu nhất của thế giới, đều có thể làm trọng thương thánh thần. Liền có thể nghĩ đến, ý chí của tờ HN là đáng sợ đến mức nào. Dù thế nào, ý chí của thánh thần đều là thần thức uy năng của tờ HN bẩm sinh theo thứ tự. Kẻ tầm thường, căn bản không có bản lĩnh chống lại. Ý chí của thần ta, há là ngươi có thể đối phó? Nam Minh cổ thánh giận dữ không thôi, tay phải vươn ra tóm lấy. Trong nháy mắt, ánh sáng thánh bao la hóa thành một bàn tay khổng lồ che trời, liền muốn đem Triệu Thần bóp chết tại chỗ. Theo hắn thấy, đối phó một thánh giả nhất liên nhỏ bé là hoàn toàn không có vấn đề. Dù sao, lần này là bản tôn đích thân đến, một tam liên thánh giả cổ lão, há là đối phương có thể chống lại? Cho bản thánh chết. Nếu không phải tam liên thánh giả, vậy thì ngoan ngoãn để hắn đánh nát trước mặt đi. Cơn ác khí này, Nam Minh cổ thánh đã nhịn rất lâu rồi. Trước đó, ngay cả những lão giả như Kim La cổ tôn cũng không dám đối đại với hắn như vậy. Ha. Triệu Thần khép cười một tiếng, bàn tay ánh sáng thánh bao phủ kia liền giống như hóa thành cho bụi, trực tiếp tiêu tán. Thật sự cho rằng hắn chỉ là thánh giả đại tôn bình thường sao? Chưa nói đến đã siêu phàm nhập thánh, hắn đã có năng lực chống lại tam liên thánh giả, căn bản không cần sợ hai sát chiêu của Nam Minh cổ thánh. Huống chi bây giờ Triệu Thần đã đạt đến tột cùng bậc thánh giả, cùng cảnh giới hắn vô địch, điểm này là không thể thay đổi. Nam Minh cổ thánh Vị lão bối Tam Liên Thánh Giả đứng hàng đầu trong thất cổ thánh của Thánh Sơn Thánh tộc, ở trước mặt hắn, không hề tồn tại uy hiếp lớn như tưởng tượng. Khi vừa bước vào cảnh giới thánh giả, ngươi giống như một con chó xuống nước. Triệu Thần lắc đầu, tiếp tục nói, mà bây giờ, bản đế đã đạt đến tuột cùng bậc thánh giả, ngươi lấy gì tranh giành? Nói thật, bây giờ hắn bóp chết Nam Minh cổ thánh, là hoàn toàn không có vấn đề. Vô địch cùng cảnh giới, không phải là nói đùa, mà chiến lược chân chính hắn hiện lộ, đã đạt đến trình độ cao hơn. Vậy mà, lại không có đối thủ có thể kiểm nghiệm thực lực chân chính. Mà đại địch thánh thần kia, bây giờ còn chưa thức tỉnh trở về. Những đạo thánh thần huyết tụ tán ra trong hỗn mang hư không, bị tàn hồn tổ long trấn áp này. Tiếp theo, hắn sẽ không khách khí, đem tất cả thu thập lại, đồng thời từng bước luyện hóa. Một khi như vậy, Triệu Thần nhất định là sẽ chân chính bước vào chuẩn thần cảnh. Không có thần vật nào có thể so sánh với thánh thần, vị thánh thần của thứ tự nguyên thủy thứ hai thích hợp hơn. Nam Minh cổ thánh hiếm thấy trên trán toát ra mồ hôi lạnh, mặc cho hắn không muốn tin tưởng như thế nào, cũng không thể không thừa nhận. Thần đế nhân tộc trước mắt, có thể dễ dàng tiêu diệt bàn tay ánh sáng thánh của hắn, xác thật đã bước vào cảnh giới Tam Liên Thánh giả, đạt đến tuột cùng bậc thánh giả. Hắn không biết nên dùng biểu tình gì để phản ứng, để biểu đạt tâm tình cực kỳ phức tạp trong lòng hắn bây giờ. Ý chí của thần ta lại không làm khó dễ được đối phương. Đến nỗi, thật sự để đạo thánh thần huyết tụy bị thánh tộc mưu tính mấy ngàn năm này, bị đối phương hái được quả đạo, làm áo cưới cho người. Sau một hồi lâu, Nam Minh cổ thánh ngẩng đầu lên, con ngươi nhìn chằm chằm Triệu Thần, mới chậm rãi mở miệng nói, "Thần ta sẽ không bỏ qua ngươi." Chương 537, không có bản đế cho phép, ngươi chạy đi đâu? Chương 537, không có bản đế cho phép, ngươi chạy đi đâu? Sai rồi, là bản đế sẽ không bỏ qua thánh thần. Triệu Thần giơ ngón giữa lên, khinh miệt lắc đầu nói, về phần lời hung ác của Nam Minh cổ thánh, hắn không hề để vào mắt. Đừng nói cái gì thánh thần sẽ không bỏ qua hắn, nói cho cùng, đối phương căn bản sẽ không bỏ qua bất kỳ sinh linh chư thiên chư tộc nào của thiên nguyên giới. Để đoạt được tổ long chi lực, chỉ có đem tất cả vạn vật sinh linh triệt để hủy diệt, nghịch chuyển trở về. Như vậy, đối phương mới có thể có cơ hội tấn thăng đệ nhất thứ tự, hỏi đỉnh thế giới chi cao. Cho dù hiện tại Triệu Thần bỏ qua cho Nam Minh cổ thánh trở về, cũng không có cách nào thay đổi quá trình này. Vẫn cần dùng vũ lực, triệt để tiêu diệt thánh tộc. Càng phải chu sát thánh thần mới có thể hóa giải nguy cơ. Ngươi cũng xứng. Nam Minh cổ thánh cười lạnh liên tục, mặc dù biết rõ nhân tộc thần đế khi đạt tới thánh giả chi đỉnh, chiến lực bản thân khẳng định đã lột xác đến trạng thái cực kỳ khủng bố. Nhưng mà, hắn không cho rằng đối phương có bản lĩnh trước mặt thánh thần mà kiêu ngạo. Thần chỉ cảnh và thánh giả cảnh, thật sự cho rằng khoảng cách chỉ là một chút xíu sao? Chỉ cần thánh thần một ý niệm, liền có thể xóa bỏ tất cả, hóa thành hư vô. Ngươi đoán xem, bản đế nếu đem tất cả thánh thần huyết tụy luyện hóa, thần của thánh tộc các ngươi, cho dù là thức tỉnh, còn có thể có bao nhiêu thực lực đỉnh phong? Triệu Thần không hề tức giận, nhếch miệng cười. Một câu phản vấn nhẹ nhàng bâng quơ, lại khiến cho Nam Minh cổ thánh lộ ra vẻ kinh hãi. Nếu đem ngàn vạn đạo thánh thần huyết tụy kia đều nuốt trọn giải quyết hết, vậy thánh thần làm sao có thể trong thời gian ngắn thức tỉnh? Đúng như Triệu Thần nói, cho dù là thức tỉnh, trở lại thống trị chư thiên thì sao? Còn có thể giữ lại bao nhiêu năng lực lợi hại đây? Từ khi bị tổ long ý chí trọng thương, đồng thời bị trấn áp đến nay, thánh thần chưa từng lộ diện lại ở chư thiên. Tình huống của hắn như thế nào, không cần nói nhiều. Mà khi thánh thần quan trọng nhất, quan hệ đến sự khôi phục thần thể của hắn, huyết tụy đều không có cách nào trở về. Vậy thánh thần còn lại cũng chỉ có thần thức, thần cốt và tiên tiên thần vật. Thần huyết và thứ tự thần lực đều ở trong tay Triệu Thần. Tương đương với Triệu Thần đang đoạt xá tất cả của thánh thần. Bên này yếu đi, bên kia mạnh lên, vậy hắn sẽ trở nên mạnh mẽ đến mức nào? Ít nhất là không cần lo lắng thánh thần thức tỉnh. Che chở chư thiên chư tộc sinh linh là hoàn toàn không có vấn đề. Quan trọng nhất là hắn còn trẻ, a trẻ tuổi chính là vốn liếng lớn nhất, tầm quan trọng trong khoảnh khắc này triệt để được cụ thể hóa. Không thể nào. Nam Minh cổ thánh triệt để điên cuồng. Hắn có thể nhẫn nhịn bản thân vẫn lạc, nhưng tuyệt đối không cho phép thần của thánh tộc bị người tính kế và nhắm vào như vậy. Nếu như thật sự để Triệu Thần thành công, vậy kế hoạch diệt giới vô tận tuế nguyệt của thánh tộc, trợ giúp thánh thần tấn thăng đệ nhất thứ tự, hỏi đỉnh chí cao, trở thành thế giới chi chủ, sẽ triệt để thất bại. Đây là điều bọn hắn không thể chấp nhận. Lần sau, bản thánh tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Nam Minh cổ thánh rất rõ ràng, với tu vi đạt tới thánh giả chi đỉnh của Triệu Thần hiện tại, cộng thêm chiến lược khủng bố biến thái của hắn, hắn hoàn toàn không có cơ hội để đem hắn chém giết. Thay vì lưu lại nơi này, có nguy cơ bị trọng thương, thậm chí là vẫn lạc. Vậy, hắn chi bằng lập tức trở về Thánh Sơn của Thánh tộc. Ít nhất, chỉ cần Thánh Sơn thất cổ thánh luôn tồn tại, Thánh tộc vẫn là chủng tộc mạnh nhất toàn bộ thiên nguyên giới. Sinh linh chư tộc vũ thiên, đừng hòng trước mặt bọn hắn mà cản rỡ. Cho dù là Triệu Thần bị nhân tộc thần đế này đích thân đến Thánh tộc, ý đồ tiêu diệt bọn hắn, cũng không thể nào. Thánh Sơn thất cổ thánh liên thủ là sự khủng bố mà những người này căn bản không thể tưởng tượng. Đừng nói là Triệu Thần bị luân hồi thần đế này, cho dù là tam vị cổ tôn của Quy Khư thần điện đến, cũng phải quỳ xuống. Đây là sự ngạo khí của Thánh tộc, chủng tộc mạnh nhất thiên nguyên giới mà Thánh Sơn thất cổ thánh tỏa chấn. Tuyệt đối không phải Nam Minh cổ thánh sợ hãi, hắn chỉ là muốn ổn thỏa hơn, để giải quyết Triệu Thần vị nhân tộc thần đế này, tiêu trừ ẩn họa. Ở trước mặt bản đế, ngươi cũng dám chạy? Triệu Thần lộ ra vẻ cổ quái, đối phương không chiến mà bỏ chạy, dường như so với tinh thánh của địch phương, trong tiểu quy mô thánh chiến bùng nổ khi tranh đoạt chư thiên khí vận hàm ản, còn không bằng. Dù sao, tinh thánh kia gan không nhỏ, đều dám động thủ. Cho dù là không địch lại, cũng là tử chiến đến cuối cùng. Ngay cả hắn cũng khâm phục không thôi, đem thánh huyết và thánh hồn của hắn vui vẻ nhận lấy. Nếu thật sự để Nam Minh cổ thánh trốn thoát, vậy phần thưởng điểm danh của hắn thì sao? Hừ, bản thánh là Tam Liên Thánh giả, càng là từ thời viết cổ đến tận bây giờ, vẫn là cảnh giới như vậy. Nam Minh cổ thánh cưỡng ép xé rách không gian, trước khi bước vào trong đó, quay người lại, hướng về phía Triệu Thần cười lạnh nói, thần đế ngươi tuy rằng đủ yêu nghiệt, nhưng cũng không thể nào ngăn được bản thánh. Rửa sạch cổ đi, không dùng mấy ngày, tộc ta sẽ khiến ngươi vì hành động khiêu khích thần của ta, mà phải trả một cái giá cực kỳ thảm trọng. Không chỉ là ngươi, những nhân tộc còn lại có bất kỳ quan hệ nào với ngươi, cũng phải toàn bộ giết chết, trở thành huyết thực của tộc ta. Hắn liếm liếm môi đỏ tươi, dường như đã nếm được dòng máu tươi ngon, cũng nếm được da thịt non mềm. Thử, cho ngươi mà rồi. Sát mặt Triệu Thần lập tức âm trầm xuống. Không ngờ cái miệng của Nam Minh cổ thánh này còn rất độc địa. Thật sự cho rằng hắn là nói đùa, nói nhảm sao? Vậy mà còn dám đến kích thích hắn. Kiệt kiệt kiệt, lần sau gặp lại ngươi chết chắc. Nam Minh cổ thánh thấy được một màn Triệu Thần nổi giận, lập tức đắc ý dương dương cười quái dị. Mặc dù huyết tủy thánh thần của vạn thú thiên này mất đi, còn tổn thất 10 tôn thánh giả của thánh tộc, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể trong bi thương mà tìm niềm vui. Lựa chọn giải quyết Triệu Thần bị nhân tộc thần đế này trước, mới có thể bảo trụ ngàn vạn đạo huyết tủy thánh thần tiếp theo. Không có bản đế cho phép, ngươi chạy đi đâu? Triệu Thần hừ lạnh một tiếng, khe nước không gian bị Nam Minh cổ thánh cưỡng ép xé rách, trong nháy mắt bị sức mạnh vô hình trực tiếp nghiền nát. Mà Nam Minh cổ thánh vừa muốn chui vào, lập tức bị dọa lùi lại hai bước. Ngươi ở phương diện không gian tạo nghệ cao như vậy? Nam Minh cổ thánh vừa kinh vừa giận, trước đó hắn dùng bản tôn vượt qua hỗn độn hư không, đã lĩnh hội được sự lợi hại của vị nhân tộc thần đế này. Hiện tại đối phương vậy mà trước mặt hắn trực tiếp bóp nát khe nước không gian, điều này có nghĩa là ở phương diện tạo nghệ không gian, hắn còn mạnh hơn hắn. Muốn rời đi như vậy là hoàn toàn không thể được. Xem ra ngươi là nhất định phải cùng bản thánh một trận chiến rồi. Nam Minh cổ thánh ổn định thân hình, hít sâu một hơi. Hắn ngưng thị Triệu Thần, lạnh giọng nói, vậy để bản thánh xem, ngươi cái thần đế này, rốt cuộc là làm sao có thể ngăn được sự xóa bỏ ý chí của thần ta? Trong nháy mắt, uy năng khủng bố của Tam Liên Thánh giả kia được giải phóng ra, toàn bộ hư không đều hóa thành biển máu, vô tận thánh uy gào thét mà đến. Chư thánh vạn thú thiên phía sau Triệu Thần đều hô hấp dồn dập vài phần. Mạnh thật, Tam Liên Thánh giả khủng bố như vậy. Kim Dương Hoàng chờ chư thánh vạn thú thiên, tự cho rằng đã là thực lực không tầm thường. Nhưng mà khi thật sự cảm nhận được uy năng khủng bố bộc phát toàn lực của Tam Liên Thánh giả kia, bọn hắn vẫn là áp lực rất lớn. Không có Triệu Thần vị luân hồi thần đế này ở trước, e rằng bọn hắn sẽ không chút do dự trở về bên trong vạn thú thiên, bằng vào Hỗn Nguyên Chu Thánh trận để chống lại sát ý khủng bố của Nam Minh cổ thánh. Kiên nhẫn chờ đợi tam vị cổ tôn của Quy Khư thần điện đến tiến hành chi viện. Bằng không cưỡng ép ở đây chống đỡ, chỉ là tạo thành đổ máu hy sinh. Cuối cùng, chỉ có thể khiến cho tình huống của chư tộc trở nên tồi tệ hơn. Đây là kinh nghiệm lão đạo chống lại thánh tộc từ vô tận tuế nguyệt. Tuy rằng có chút bất ức, nhưng cũng không có cách nào. Ai bảo đại địch là thánh tộc, chủng tộc mạnh nhất thiên nguyên giới có thần chỉ tỏa chấn. Triệu Thần khép hờ mắt, chậm rãi mở miệng nói, chỉ là như vậy, vậy ngươi hôm nay vẫn lạc ở đây, là vận mệnh không thể thay đổi rồi. Chương 538, không gian gương vô tận gấp khúc, hôm nay mới biết ta là ta. Chương 538, không gian gương vô tận gấp khúc, hôm nay mới biết ta là ta không kiếp. Nam Minh cổ thánh còn chưa hiểu ra vấn đề, đã giận dữ chửi rủa. Hắn vốn không tin mình sẽ ngã xuống nơi này. Từ khi theo thánh thần chinh chiến khắp các cõi, phát động cuộc chiến diệt giới lần đầu, cho đến đối phó các tộc ngũ thiên vô số năm dài, đến nay hắn vẫn sống rất tốt, không ai có thể đe dọa hắn. Nếu không phải Thánh Sơn cần thường niên có ít nhất 4 vị Tam Liên Thánh giả trấn thủ, để giúp thánh thần bị trọng thương ngủ say khôi phục, e rằng đã sớm có thể lấy tư thái liên thủ của thất cổ thánh Thánh Sơn, phối hợp đại quân hùng mạnh của thánh tộc, từng bước từ thiên vực yếu nhất sẽ toạc một lỗ hổng, để chôn vùi và tiêu diệt hoàn toàn các tộc ngũ thiên. Đâu còn đến lượt người tộc thần đế trước mặt này kiêu ngạo như vậy. Quỳ xuống. Đối mặt với sự khiêu khích lặp đi lặp lại của Nam Minh cổ thánh, Triệu Thần sẽ không dung thứ đối phương. Một tiếng quát lớn vang lên, thánh uy khủng khiếp trong nháy mắt giáng xuống đỉnh đầu Nam Minh cổ thánh. Trước khi hắn kịp phản kháng, không gian xung quanh điên cuồng gấp khúc lại, giam cầm hắn cứng ngắc bên trong. Vô số không gian gấp khúc lóe lên bóng dáng thánh quang của hắn, nhưng mãi không thấy Nam Minh cổ thánh từ trong đó dễ dàng thoát ra. Đây là thủ đoạn gì? Nam Minh cổ thánh vừa kinh vừa giận, vung một quyền đánh ra, đem không gian gấp khúc như gương trước mặt đánh nát, lại kinh ngạc phát hiện còn có một tầng nữa. Bóng dáng thánh quang đối diện, chẳng phải chính là hắn sao? Trong lúc kinh hãi, hắn nhìn quanh bốn phía, đột nhiên trong lòng chùng xuống. Hỏng rồi. Vậy mà trong chớp mắt, hắn, một Tam Liên Thánh giả đường đường, đã bị vây khốn. Tuy rằng không biết Triệu Thần đã dùng thủ đoạn gì, mới có thể khủng khiếp như vậy, nhưng Nam Minh cổ thánh không dành quan tâm điều này. Hắn nhất định phải nhanh chóng trốn thoát, nếu không, chắc chắn sẽ gặp nguy cơ vẫn lạc. Vừa nghĩ đến vô số năm dài đến nay, sẽ trở thành Tam Liên Thánh giả vẫn lạc đầu tiên của thánh tộc, Nam Minh cổ thánh liền đứng ngồi không yên. Hắn phát điên lên, điên cuồng oanh kích không gian gương gấp khúc xung quanh, muốn oanh nát nó triệt để, tổng không thể vô cùng vô tận được. Dù nói thế nào, hắn cũng là Tam Liên Thánh giả, đạt đến đỉnh cao của chí cường giả thánh giả. Hơi chút sơ ý, cũng không có nghĩa là hắn nhất định sẽ chật vật không chịu nổi. Ầm ầm. Theo vô số mặt không gian gương gấp khúc bị vành nát, Nam Minh cổ thánh hóa thành một vệt thanh quang, lướt qua vô số mảnh vỡ, ý đồ xông ra ngoài. Nhưng khi hắn va chạm vào một đạo không gian gương gấp khúc, trong lòng Nam Minh cổ thánh bỗng nhiên trùng xuống. Chỉ vì hắn đột nhiên phát hiện tất cả những gì vừa vành nát, dường như không hề chịu bất kỳ sự phá hoại nào. Vô số không gian gương gấp khúc đều có bóng dáng thánh quang của hắn. Đáng chết thần đế, có bản lĩnh đến cùng bản thánh đối mặt giao chiến. Nam Minh cổ thánh mặt nặng như chì, không dám tin Triệu Thần có thủ đoạn khủng bố như vậy. Đến tận bây giờ, hắn vẫn chưa nhìn ra, đây rốt cuộc là năng lực gì. Không thể nhìn thấu, đồng nghĩa với việc hắn không có cách nào dựa vào lực lượng của mình để trốn thoát. Vừa nghĩ đến sẽ vẫn lạc ở đây, tâm tình Nam Minh cổ thánh vô cùng tồi tệ. Hắn muốn ép Triệu Thần ra, để cùng hắn đối mặt giao chiến. Như vậy, phần thắng sẽ lớn hơn bây giờ nhiều. Nhưng không có bất kỳ âm thanh nào trả lời hắn, giống như hắn vĩnh viễn bị vứt bỏ ở đây. Một loại cảm giác hoang lương bị lưu đầy khắp các cõi, khiến Nam Minh cổ thánh cũng phải dùng mình vài phần. Không biết đã qua bao lâu, khiến Nam Minh cổ thánh cũng cảm thấy mệt mỏi rất nhiều. Hắn cảm thấy đã oanh kích mấy bản năm, thánh nguyên khí trong cơ thể mình đều đã tiêu hao hết sạch, nhưng vẫn bị vây khốn trong không gian gương gấp khúc này. Mặc dù đối với Nam Minh cổ thánh trấn thủ thánh sơn vô số năm dài mà nói, đây không nên là một khoảng thời gian dài đặc biệt khó chấp nhận. Chỉ cần ngủ say qua đi, liền có thể dễ dàng vượt qua. Nhưng đừng quên, hắn bị vây khốn ở đây, người tộc thần đế kia vẫn luôn nhìn chằm chằm. Ai cũng không biết khi nào thì hắn sẽ phát động công kích chí mạng. Nam Minh cổ thánh há lại không muốn ngủ say, khiến tinh thần vốn đã căng thẳng đến mệt mỏi của mình có được thời gian thở dốc hồi phục. Nhưng hắn làm không được, đã ở trong tình huống cảnh giác cao độ, rơi vào tình trạng cực độ mệt mỏi. Nếu thật sự phải giao chiến với người tộc thần đế, Nam Minh cổ thánh giờ phút này đã không còn đủ tự tin. Đáng chết, chẳng lẽ Thái Di bọn họ cứ trơ mắt nhìn bản thánh chết sao? Ngọn lửa giận trong lòng Nam Minh cổ thánh cuối cùng vung một quyền đánh kích xuống mặt đất, chốt ra. Hắn không hiểu, thất cổ thánh thánh sơn dù sao cũng có năng lực phái ra một vị cổ thánh khác, sao mấy vạn năm trôi qua vẫn là hắn ở đây khổ sở dãy rủa mà bất lực chờ đợi cái chết giáng lâm? Thánh cu ảm đạm, tinh thần mệt mỏi Nam Minh cổ thánh đã không chống đỡ được nữa, lại ngã xuống đất, khí tức dường như dần dần tiêu tán. Tựa hồ đã chết rồi vậy. Theo thời gian trôi đi, bóng dáng vốn như người trung niên càng thêm giản mua còng lưng, dần dần hóa thành một viên châu màu máu rơi xuống tại chỗ. Vô số dị tượng màu đỏ tươi hiện lên xung quanh. Trên bầu trời rơi xuống mưa máu, một đóa lại một đóa huyết liên chìm đắm trong biển máu. Tựa hồ vị Tam Liên Thánh giả cổ lão của thánh tộc này đã hoàn toàn vẫn lạc. Một đạo bóng dáng thiếu niên áo trắng lặng lẽ xuất hiện trong không gian gương gấp khúc. Triệu Thần lạnh lùng nhìn viên châu màu máu kia, khinh miệt nói: Tam Liên Thánh giả thì sao? Bản đế giết chính là cổ thánh của thánh tộc. Sau đó, hắn từng bước đi về phía viên châu màu máu kia, đưa tay phải ra, liền muốn nhặt nó lên. Không hề có bất kỳ phòng bị nào, ngay trong khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào, một đạo lưỡi dao sắc bén màu máu đã đâm vào ngực hắn. Thánh uy khủng bố đến cực điểm, lập tức buộc phát ra, đem hắn hung hăng hất bay ra ngoài, ngay cả thân áo trắng cũng bị xé nát thành một phấn. Thánh cu cường hãn, đầy dây thương tích. Vị trí trái tim, một đạo lưỡi dao hình trăng khuyết màu máu, điên cuồng hút máu tươi nồng đậm, sát khí bao trùm đất trời. Không gian gương gấp khúc xung quanh, giờ phút này lung lay sắp đổ. Ha ha ha, không hưởng bản thánh cổ chờ mấy vạn năm, rốt cục cũng dẫn được bản tôn của ngươi ra rồi. Viên châu màu máu nở rộ thánh quang màu đỏ, trong đó bóng dáng Nam Minh cổ thánh một lần nữa xuất hiện. Chỉ thấy trên khuôn mặt hắn lộ ra nụ cười dữ tợn và đắc ý, Tam Liên Thánh giả rất khó giết, đây quả thật là sự thật. Đến mức Nam Minh cổ thánh diễn một vở kịch kéo dài mấy vạn năm, hắn hiển nhiên biết rõ sự khủng bố của không gian gương gấp khúc vô hạn này. Không đem người tộc thần đế phía sau dẫn ra, là không có cách nào từ trong ra ngoài an toàn trốn thoát. Xem ra vận may của bản thánh vẫn không tệ, mà ngươi cái thần đế này quá non nớt, không nhịn được tính tình a. Nam Minh cổ thánh hả hê cười lớn, trận chiến giữa Tam Liên Thánh giả cuối cùng hắn đã thắng. Chỉ cần giết người tộc thần đế này, vậy hắn có thể an toàn trở về thánh tộc. Đương nhiên, trước đó hắn phải hút cạn hắn triệt để, thậm chí còn muốn khiến các thánh của vạn thú thiên trả một cái giá đắt. Vậy mà dám phản kháng, tất cả đều phải chết. Thật sao? Ngay khi Nam Minh cổ thánh mừng rỡ khôn xiết, một tiếng cười nhẹ thản nhiên vang lên. Điều này khiến đối phương lập tức cảnh giác, chuyện gì xảy ra? Rõ ràng bị công kích chí mạng của hắn đánh trúng, sao người tộc thần đế kia còn có thể bình tĩnh nói chuyện như vậy? Hắn vô thức nhìn về phía thiếu niên áo trắng vừa rồi, lại kinh ngạc phát hiện hắn không hề tồn tại, mà là một đạo không gian gương gấp khúc, rõ ràng chiếu rọi khuôn mặt hắn, cũng đem vết thương lưỡi dao sắc bén vô cùng màu máu ở ngực hắn, rõ ràng chiếu vào mắt. Tựa hồ công kích chí mạng của hắn không hề rơi vào Triệu Thần, ngược lại tự mình đánh lấy một đao đau đớn. Ta. Chương 539, ngươi là cổ thánh thánh tộc đầu tiên mà ta diệt trừ, nhưng chương 539, ngươi là cổ thánh thánh tộc đầu tiên mà ta diệt trừ, nhưng không thể nào, sao lại có thể như vậy? Nam Minh cổ thánh loạn choạng lùi lại mấy bước, không dám tin vào sự thật trước mắt. Hắn rõ ràng là đang giết thần đế nhân tộc kia mà, sao cuối cùng một đao lại đâm vào ngực mình? Điều quan trọng nhất là hắn hoàn toàn không hề cảm nhận được điều gì. Không có gì là không thể, vừa rồi ngươi diễn trò lại diễn ngay trên thân mình. Lời nói này vang lên khiến Nam Minh cổ thánh trừng mắt giận dữ, hận không thể lập tức xông lên, lại giống như vừa rồi đem thần đế nhân tộc kia xé nát thành từng mảnh. Nhưng mà cho kịch mà hắn đã dày công chuẩn bị hàng vạn năm để phục kích thần đế nhân tộc, cuối cùng một đao này mạnh mẽ đến mức nào hắn quá rõ ràng, đủ để khiến một Tam Liên Thánh giả chân chính bị thương nặng. Bồi thêm một đao nữa, vậy thì hoàn toàn có thể khiến kẻ đó vẫn lạc. Nam Minh cổ thánh ngã quỵ xuống đất, sinh mệnh lực đang trôi đi một cách điên cuồng. Vừa rồi hắn cười vui vẻ bao nhiêu, thì bây giờ lại bi thương bấy nhiêu. Hưởng cho ta tưởng rằng đã tính kế được ngươi, không ngờ rằng vẫn rơi vào bẫy của ngươi. Nam Minh cổ thánh toàn thân tản ra vẻ thê lương, hắn dù có nghĩ mãi không ra, cũng hiểu rằng tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của Triệu Thần, vị thần đế nhân tộc này. Đòn tấn công mạnh nhất trong hàng vạn năm qua của hắn trở nên vô cùng được cười. Ngươi có phải cho rằng đã qua hàng vạn năm rồi không? Triệu Thần đối với việc Nam Minh cổ thánh diễn trò cuối cùng hại chính mình, chỉ khẽ cười nhạt. Tất cả đều nằm trong sự kiểm soát. Đối phương khôn lỏi quá hóa dại, tưởng rằng có thể phục kích hắn, thậm chí còn cho rằng đã thành công. Đáng tiếc thay, thực tế luôn tàn khốc hơn so với tưởng tượng rất nhiều. Ít nhất Nam Minh cổ thánh có lẽ cả đời này cũng chưa từng nghĩ tới có một ngày bản thân sẽ vỡ lạc, cũng căn bản không hề nghĩ tới sẽ kết thúc mọi thứ của mình bằng cách như vậy. Ngẩng đầu lên nhìn xem đi, để ngươi chết cho rõ ràng. Giờ phút này Nam Minh cổ thánh không dám tin, khó nhọc ngẩng đầu lên. Hắn kinh ngạc phát hiện, thì ra phía trên bầu trời là một mảnh hư vô, không giống như trước đây vẫn luôn cho rằng có sự tồn tại của không gian gương gấp khúc vô tận. Một đôi mắt sâu thẳm mà sáng ngời đang nhìn xuống hắn, giống như thần thánh của thánh tộc năm xưa, khiến người ta khó tưởng tượng, khiến nội tâm hắn vừa rồi còn có chút khâm phục, triệt để kinh hãi. Thì ra cái gọi là không gian gương gấp khúc vô tận chỉ là một tấm thẻ không gian lấp lánh như pha lê, đang không ngừng xoay tròn trong tay Triệu Thần. Trong đó có thể thấy rõ ràng Nam Minh cổ thánh. Thì ra ngay từ đầu ta đã thua rồi. Nam Minh cổ thánh triệt để tuyệt vọng, hắn còn tưởng rằng chỉ là vừa rồi thất bại, dù sao là chưa phân biệt rõ tình hình địch, đã vội vàng ra tay, đến nỗi tự cho mình một đao chí mạng. Nhưng giờ phút này nhìn lại, Nam Minh cổ thánh mới hiểu ra, từ khi rơi vào không gian gương gấp khúc vô tận này đã là định sẵn kết cục, mặc cho hắn dãy rủa thế nào cũng không thể thay đổi kết quả. Không sai, ngươi biết quá muộn rồi. Triệu Thần đưa tay kẹp lấy tấm thẻ không gian lấp lánh như pha lê này, hờ hững nói, ngươi là cổ thánh thánh tộc đầu tiên mà ta diệt trừ, nhưng tuyệt đối không phải là người cuối cùng. Lời vừa dứt, chỉ nghe thấy một tiếng răng rắc, tấm thẻ không gian này liền vỡ vụn hoàn toàn như gương. Nam Minh cổ thánh ở bên trong cũng theo đó hóa thành huyết vụ màu vàng, tràn ngập vô số mảnh vỡ không gian, mà sau đó lại hóa thành một tấm thẻ không gian pha lê hoàn chỉnh. Ha, Triệu Thần thu nó lại, lắc đầu, không có gì thách thức, bây giờ với thực lực của hắn, tiêu diệt Tam Liên Thánh giả quả thực quá dễ dàng. Huống chi còn là Nam Minh cổ thánh vẫn còn chủ quan, không biết thực lực của hắn mạnh đến mức nào, giết hắn không hề có áp lực. Trên bảng diệt thánh chiếu dọi khắp các tầng trời kia, đột nhiên có một hàng chữ vàng lóe lên ánh đỏ như máu, trong nháy mắt đứng đầu. Nam Minh cổ thánh, thánh tộc Tam Liên Thánh giả, người giết luân hồi thần đế, Hôn Nguyên Thiên, Thương Huyền Thiên, Càn Khôn Thiên, Vạn Thú Thiên và Ngũ Hành Thiên, vô số sinh linh ở năm đại thiên vực đều ngẩng đầu lên trong ánh vàng đỏ như máu chất động. Khi nhìn thấy trên bảng diệt thánh chữ viết hiện ra, đều nín thở. Mọi người mở to hai mắt, không dám tin, đi tới đi lui nhìn thêm mấy lần. Khi thật sự nhìn thấy có thánh giả chết, hơn nữa còn là một vị thánh tộc Tam Liên Thánh giả bị luân hồi thần đế giết, bọn họ đều mừng rỡ vô cùng. Mọi người đều biết thánh tộc là kẻ thù của các tộc, mà thánh giả của thánh tộc càng là kẻ thù trong kẻ thù. Cho dù không từng nghe nói luân hồi thần đế, hôm nay biết giết thánh tộc Tam Liên Thánh giả Nam Minh cổ thánh là đối phương, cũng sẽ ngay lúc này ghi nhớ, sau này sẽ đặc biệt chú ý. Không dám tin, thần đế bệ hạ giết Nam Minh cổ thánh, Tam Liên Thánh giả của thánh tộc, giống như bóp chết một con kiến vậy, đơn giản mà dễ dàng. Thật sự chết rồi. Xem ra trời sáng của các tộc sinh linh ta rồi, mặt trời lên cao rồi. Kim Dương Hoàng, Linh Phượng đại tôn, Huyền Long đại tôn, Cổ Kinh đại tôn và Mông Nghị đại tôn, các vị thánh vạn thú thiên, tận mắt nhìn thấy Triệu Thần, vị luân hồi thần đế này, rốt cuộc đã giết Nam Minh cổ thánh, một trong bảy cổ thánh của Thánh Sơn như thế nào? Không có đại chiến như tưởng tượng, đến nơi núi sụp đất nước, trời sập đất lở, mà chỉ có Nam Minh cổ thánh từ đầu đến cuối, giống như một con khỉ, bị Triệu Thần, vị luân hồi thần đế này nắm trong tay, không ngừng đùa bỡn trêu chọc. Dù thế nào, cũng không thoát khỏi ngũ chỉ sơn của hắn. Sự nghiền ép tuyệt đối về thực lực này, khiến người ta thực sự quá cảm khái và kinh ngạc. Dù sao, đối phương cũng chỉ mới bước vào Tam Liên Thánh giả, đã có thể coi Nam Minh cổ thánh của thánh tộc như đồ chơi mà nắm giữ. Điều này thực sự khiến các vị thánh vạn thú thiên chút giận và ác khí đối với thánh tộc một cách hả hê. So với việc đơn thuần giết Nam Minh cổ thánh, còn khiến người ta thoải mái hơn. Sướng, quá sướng. Từ khi đối kháng thánh tộc đến nay, chưa gặp qua mấy lần sướng như vậy. Lần trước, vẫn là tranh giành vận mệnh các tầng trời, cũng là Triệu Thần, vị luân hồi thần đế này, trước và sau khi thành thánh giết thánh giả của thánh tộc, khiến các vị thánh thánh tộc chạy trối chết. Lần này, càng là đối phương tự tay đùa bỡn giết Nam Minh cổ thánh, một trong bảy cổ thánh của Thánh Sơn thánh tộc. Đó chính là Tam Liên Thánh giả. Hơn nữa, còn là cổ thánh lâu năm thực lực không tầm thường trong Tam Liên Thánh giả. Khó có thể tưởng tượng, đối phương lại chết như vậy. Không thể tin được, nhưng vẫn khiến người ta hưng phấn không thôi. Chư vị, hẳn là biết ta đã bước vào Tam Liên Thánh giả như thế nào chứ? Triệu Thần quay người lại, nhìn các vị thánh vạn thú thiên, cười nói, thánh thần huyết tụy kia, tuyệt đối không thể để thánh tộc thu về. Bản thân đây, chính là quá trình đối phó thánh thần. Không nhất định cần phải để thánh thần tỉnh lại mới giết hắn. Hoàn toàn có thể khi có thể luyện hóa sử dụng thánh thần huyết tụy, giải quyết trước thân thể thần thánh đã phân chia thành vô số thánh thần huyết tụy kia. Như vậy, cho dù thánh thần cưỡng ép tỉnh lại, cũng không đến nỗi quá mạnh mẽ. Bên này suy yếu đi, bên kia mạnh lên, Triệu Thần cho dù không đạt tới cảnh giới thần thánh chân chính, cũng có đủ tự tin để chống lại hắn. Các vị thánh vạn thú thiên nghe vậy, lập tức hứa hẹn, thần đế bệ hạ yên tâm, ta sẽ tìm kiếm nơi thánh thần huyết tụy bị trấn áp ngay lập tức, tuyệt đối sẽ không để thánh tộc và thánh thần đáng ghét kia thu về đâu. Phản công thánh tộc, diệt trừ triệt để chúng, thậm chí là giết thánh thần, tương lai có thể mong đợi. Chương 540, Thiên Thiên Thần Vật Thủy Kỳ Lân Kim Cốt. Chuẩn thân cảnh. Đúng tay. Chương 540, Thiên Thiên Thần Vật Thủy Kỳ Lân Kim Cốt. Chuẩn thân cảnh. Đúng tay. Thế nào, sư tỷ? Vừa trở lại Tổ Hồn Sơn, Triệu Thần liền nhìn về phía thiếu nữ tuyệt mỹ mặc váy tím đang đứng trên đỉnh núi, nở nụ cười rạng rỡ. Với những gì hắn đã thể hiện, hẳn là không tệ chứ? Tạm được, cũng không khiến ta quá mất mặt. Yêu Yêu khẽ gật đầu, tỏ vẻ khá hài lòng với những gì Triệu Thần đã thể hiện. dù nàng muốn làm khó dễ, thử thách Triệu Thần, cũng không thể giấu được sự hài lòng trước những gì kinh người mà hắn đã làm. Dù sao, Nam Minh cổ thánh kia cũng là Tam Liên thánh giả của thánh tộc. Ở Chư Thiên Thiên Nguyên giới này, đã là những cường giả hàng đầu đếm trên đầu ngón tay. Việc hắn có thể trực tiếp nghiền ép, chu sát đối phương, quả thực là thực lực phi thường. Đương nhiên rồi, điều khiến Yêu Yêu tán thưởng nhất, vẫn là không gian gương vô hạn gấp khúc mà Triệu Thần đã thi triển. Khiến Nam Minh cổ thánh không chỉ đơn thuần là chết, mà còn là đạo tâm vỡ nát, hoàn toàn diệt vong. Vậy thì tốt. Triệu Thần gật đầu, cười nói, ngươi cứ về tiểu linh giới trước đi, ta định đến Quy Khư thần điện một chuyến. Sự vẫn lạc của Nam Minh cổ thánh không chỉ gây ảnh hưởng lớn đến chư tộc Vũ Thiên, mà còn khiến thánh tộc phải chấn động. Hắn cần phải bàn bạc với Kim La cổ tôn, cũng như Đế Long cổ tôn và Xích Cơ cổ tôn còn lại. Vì đã chu sát Nam Minh cổ thánh, thánh tộc chắc chắn sẽ vô cùng tức giận. Vốn dĩ hai bên đã khai chiến trường trong hỗn độn hư không, hoàn toàn có khả năng bùng nổ một cuộc thánh chiến ở mức độ cao hơn. Sự tham gia của Tam Liên thánh giả chắc chắn không chỉ có một người. Không, ta đi cùng ngươi. Nhưng Yêu Yêu lại không đồng ý, nàng hiểu rõ, từ giờ phút này, Triệu Thần đã đứng vào vị trí kẻ thù bị thánh tộc căm ghét nhất, chắc chắn cũng sẽ phải đối mặt với những tình cảnh nguy hiểm hơn. Hiện tại, người có thể ở bên cạnh hắn chỉ có nàng, là người mà bao nhiêu tỷ muội đều yêu mến, Yêu Yêu cần phải ở bên cạnh Triệu Thần. Đương nhiên, nếu ngươi không muốn, ta sẽ trực tiếp giải khai phong ấn. Lời này thực sự khiến Triệu Thần nghẹn họng. Hắn còn chưa từ chối mà, tiểu nha đầu này đã quyết tâm đi cùng. Biết rõ, những trận đại chiến sắp bùng nổ sẽ nguy hiểm đến mức nào, vẫn kiên quyết như vậy, khiến Triệu Thần có chút bất lực. Được được được, ta cũng có nói không được đâu. Triệu Thần giang hai tay, tiếp tục nói, về việc giải khai phong ấn, bây giờ chưa phải lúc. Đợi giải quyết hết ngàn vạn đạo huyết tủy của thánh thần, rồi giải khai phong ấn, dụ dỗ thánh thần thức tỉnh đại chiến đi. Đến lúc đó, hắn đã bước vào chuẩn thần cảnh, lại phối hợp với Yêu Yêu, thân tổ long nữ của đệ tam tự liệt chưa hoàn toàn thức tỉnh, cùng với thánh thần của đệ nhị tự liệt vẫn còn bị thương, ở trong trạng thái không tốt, một trận chiến là hoàn toàn khả thi. Không chừng còn thực sự có thể giải quyết được. Như vậy, Triệu Thần hoàn toàn có thể đạp lên thi hài và ý chí của thánh thần, trực tiếp phá vỡ ngưỡng cửa thần chi mà thành thần. Ta cũng nghĩ như vậy. Khoe miệng Yêu Yêu hơi nhếch lên, phong ấn chắc chắn sẽ được giải khai. Thậm chí bây giờ nàng cũng có thể. Theo nàng thấy, mối đe dọa lớn nhất chính là thánh tộc mà Hắc Gia Gia đã dặn dò. Nay Triệu Thần đã có thể dễ dàng xóa sổ Nam Minh cổ thánh, vậy cũng có nghĩa là những cổ thánh Tam Liên thánh giả còn lại của thánh tộc cũng không thể uy hiếp được các nàng. Cho dù Yêu Yêu giải khai phong ấn, từng bước khôi phục thần tính, thức tỉnh thành thần của đệ tam tự liệt, thì cũng sẽ không ai có thể gây nguy hiểm cho nàng. Chỉ là vì Triệu Thần đã nói, bây giờ không phải là cơ hội phá phong tốt nhất, vậy Yêu Yêu vẫn sẽ nghe theo. Từ khi Triệu Thần bước vào thánh giả chi cảnh, thánh tộc đã không còn là mối đe dọa lớn nhất nữa. Mối đe dọa lớn nhất và trực tiếp nhất sẽ là thánh thần của đệ nhị tự liệt kia. Nói cách khác, bây giờ Triệu Thần đang tính toán, có lẽ là đang tính kế thánh thần. Được, vậy thì đi thôi. Triệu Thần giơ ngón tay cái lên, khen ngợi Yêu Yêu. Sau đó, vung tay định rời khỏi nơi này. Đợi đã, mang theo Kim Linh Nhi và Ngải Thanh đi cùng đi. Đúng lúc này, một câu nói của Yêu Yêu khiến Triệu Thần mở người. Kim Linh Nhi và Ngải Thanh, việc này thì có liên quan gì đến các nàng chứ? Tuy rằng xinh đẹp, mỗi người một vẻ, nhưng đại thánh chiến khai mở chiến trường hỗn độn hư không, tuyệt đối không phải là mấy nguyên anh cảnh có thể tham gia được. Thần đế điện hạ, chúng ta muốn đi tu luyện sâu hơn, cố gắng có thể cống hiến một phần sức lực trong quá trình đối kháng, tiêu diệt thánh tộc. Kim Linh Nhi và Ngải Thanh hai người lén lút từ phía sau đỉnh tổ hồn sơn đi ra, nhìn nhau, nhớ đến những lời dặn dò ban đầu của Yêu Yêu, vội vàng làm nũng với Triệu Thần. Xin điện hạ có thể đồng ý, được không ạ? Điều này khiến Triệu Thần muốn nói lại thôi, từ chối ư? Hình như lại không thích hợp lắm. Dù sao xuất phát điểm của đối phương là rất tốt, tất cả vì tiêu diệt thánh tộc, không cần thiết phải dập tắt ngọn lửa nhiệt huyết này. Nhưng để các nàng đi theo bên cạnh, hắn cũng không nhất định có thời gian dạy dỗ. Ta sẽ dạy các nàng. Yêu Yêu thấy được sự lo lắng của Triệu Thần, trực tiếp lên tiếng. Nàng có suy nghĩ của riêng mình. Triệu Thần nghe vậy, nhún vai. Rất tốt. Hắn biết ngay, hoàn toàn không có cơ hội phản đối. Ước chừng là khi tiến vào tổ hồn sơn đột phá Tam Liên thánh giả, cũng như khi đối phó với Nam Minh cổ thánh, Yêu Yêu đã có ý định này. Vì Yêu Yêu đã đồng ý, vậy hắn đương nhiên sẽ không phản đối. Kim Linh Nhi và Ngải Thanh hai người coi như là biết rõ gốc gác, bồi dưỡng một chút cũng có thể trở thành cường giả một phương trong tương lai, không chừng còn có thể trở thành thánh giả. Ở một mức độ nào đó, coi như là nền tảng của Chư Thiên Chư tộc sau này, cũng sẽ là lực lượng đại diện quan trọng của Nguyên Thú nhất tộc trong số các tộc ủng hộ Triệu Thần cùng nhân tộc phân đỉnh thắng lễ. Nghĩ như vậy cũng không phải là chuyện xấu. Dù sao, thánh tộc sớm muộn gì cũng sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Thánh thần vị thần của đệ nhị tự liệt kia cũng sẽ bị tru sát. Thế cục của Chư Thiên Chư tộc sẽ vì vậy mà thay đổi. Báo, thành công tru sát một Tam Liên thánh giả đầu tiên, nhận được một cơ hội điểm danh. Triệu Thần nghe đến đây, sự chú ý trực tiếp bị chuyển rời. Hắn thầm vui mừng, cuối cùng cũng đến rồi. Là phần thưởng cho việc tru sát Nam Minh cổ thánh, khiến hắn mong chờ đã lâu. Đây có thể coi là át chủ bài lớn nhất của hắn, để bước vào chuẩn thần cảnh, thậm chí là thần chi cảnh. Không chút do dự, hắn quả quyết nói thầm, điểm danh. Báo, đang điểm danh, địa điểm điểm danh, Vạn Thú Thiên, điểm danh thành công. Báo, chúc mừng ký chủ điểm danh thành công, nhận được phần thưởng điểm danh, Thủy Kỳ Lân Kim Cốt. Khi Triệu Thần nghe được lời này, lập tức mở to hai mắt. Tuyệt vời, quả nhiên vẫn là đến rồi. Theo hắn thấy, Tổ Long và Thủy Kỳ Lân là những thần chi tiên tiên cùng đẳng cấp. Trước đó Thủy Kỳ Lân chi huyết đã so sánh với Tổ Long huyết đủ. Hiện tại, hiển nhiên đạo Thủy Kỳ Lân kim cốt này tuyệt đối đủ để hắn có căn cơ thành thần. Chính là cái gọi là thần cốt, có rồi. Có thần cốt, vậy thần lực tự liệt mênh mông vô tận, liền có thể chứa đựng. Khi thần lực có thể chứa đựng, vậy liền có thể phát huy ra uy năng của nó. Một trận chiến với thánh thần, hoàn toàn không cần quá lo lắng. Xem ra, người rất vui. Yêu Yêu nghi ngờ nhìn Triệu Thần, nàng đột nhiên phát hiện đối phương rất vui vẻ. Hình như là vì Kim Linh Nhi và Ngải Thanh đi theo. Thật đúng là đồ trăng hoa. Miệng tí nói không muốn, thân thể lại rất thành thật. Đến nỗi sắp cười ra hoa rồi. Kim Linh Nhi bên cạnh mặt mày hớn hở, mà Ngải Thanh thì đỏ mặt, hiển nhiên cũng giống như Yêu Yêu. Cho rằng Triệu Thần vui vẻ như vậy là vì các nàng đi theo. Vừa rồi, còn thực sự rất lo lắng, đối phương không quá bằng lòng. Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép người. Nhưng bây giờ, các nàng coi như là thở phào nhẹ nhõm rồi. Đúng, đúng. Triệu Thần chớp mắt, đại khái hiểu rõ tâm tư của Yêu Yêu, Kim Linh Nhi và Ngải Thanh. Con gái mà, nghĩ cũng đủ nhiều đấy. Nhưng, hắn lại không thể nói. Nguyên nhân chính khiến hắn vui vẻ, thực ra là vì Thủy Kỳ Lân kim cốt mà. Người đó, Yêu Yêu lắc đầu, lộ ra nụ cười khó nói. Không biết là vui hay là bực bội. Rất nhanh, dưới một cái vung tay của Triệu Thần, đã đến Quy Khư Thần Điện. Kim La Cổ Tôn chống gậy, đã ở đây chờ đợi từ lâu. Chúc mừng thần đế điện hạ bước lên đỉnh thánh giả, lại chu sát Nam Minh cổ thánh của thánh tộc, dạng danh chư thiên chư tộc. Ngay cả Kim La Cổ Tôn cũng không ngờ Triệu Thần có thể nhanh như vậy, đã đột phá đến Tam Liên thánh giả. Hắn trước đó còn chỉ nói đối phương có thể với tốc độ nhanh nhất tạo nên kỷ lục thánh giả của chư thiên. Nào ngờ, trước mắt đã thấy Triệu Thần bước lên Tam Liên thánh giả, thành tựu truyền thuyết vô địch trên đỉnh thánh giả. Ngay cả Nam Minh cổ thánh, kẻ mà hắn đối đầu rằng co đã lâu, cũng phải ngã xuống dưới tay hắn. Lần này, không phải là thánh giả nguyên thân tranh đoạt khí vận của chư thiên, mà là bản tôn cổ thánh thánh tộc, cấp bậc Tam Liên thánh giả thật sự. Đối phương còn muốn đến chu sát Triệu Thần vị luân hồi thần đế này, lại bị phản ngược lại dễ dàng đổ bỡn, xóa sổ. Có thể nói, Kim La Cổ Tôn đã nhìn không thấu thực lực hiện tại của Triệu Thần, rốt cuộc đã đạt đến trình độ nào. Hắn cũng là Tam Liên thánh giả, cũng đạt đến đỉnh thánh giả. Nhưng hoàn toàn không thể so sánh với Triệu Thần vị luân hồi thần đế này, đây là điều vô cùng khó tin. Theo như phỏng đoán của Kim La Cổ Tôn và những người khác, trên thánh giả và dưới thần chi còn tồn tại một cảnh giới. Đó chính là chuẩn thần cảnh. Dù là đỉnh thánh giả, muốn chạm đến chuẩn thần cảnh kia, dường như đều vô cùng khó khăn. Kim La Cổ Tôn họ đã thử rất nhiều lần, nhưng cũng không có bất kỳ cách nào tiến thêm một bước. Chuẩn thần cảnh kia cứ như thể là một bức tường thành không tồn tại. Rõ ràng là ở đó, nhưng làm thế nào cũng không thể với tới. Đây là điều khiến người ta vô cùng tuyệt vọng. Cứ như thể toàn bộ chư thiên tiên nguyên giới không thể sinh ra chuẩn thần cảnh, thậm chí là thần chi cảnh vậy. Thiếu hụt một thứ gì đó đặc biệt. Đương nhiên, cũng từng gặp đệ tam thần. Kim La Cổ Tôn lại nhìn về phía Yêu Yêu, hắn sớm đã biết rõ thân phận thật sự của nàng. Chỉ là trước giờ không đi tiếp xúc, cũng không có cơ hội đó. Dù sao, ban đầu Yêu Yêu lớn lên bên cạnh Thương Nguyên Đại Tôn. Sau khi hai người chia lìa, Yêu Yêu lại luôn đi theo bên cạnh Triệu Thần. Cho đến bây giờ, đối phương mới thực sự xuất hiện trong tầm mắt. Nếu Yêu Yêu không đến Quy Khư Thần Điện này, bằng vào thân phận địa vị luân hồi thần đế, cũng như thực lực khủng bố của Triệu Thần bây giờ, thì những người khác, nếu chưa được cho phép, cũng tuyệt đối không thể tiếp xúc được với Yêu Yêu. Điều này có nghĩa là, kế hoạch của Quy Khư Thần Điện, cố gắng luyện hóa đệ tam tự liệt thần, để sinh ra thần chi thuộc về chư tộc, đã thất bại hoàn toàn. Không ai có thể làm ngơ Triệu Thần, cũng không có năng lực đó, dám làm cản trước mặt đối phương. Nam Minh cổ thánh, kẻ mà từ trước đến nay luôn khiến người ta bỏ tay. Ai có thể ngờ được, hắn sẽ có một ngày ngã xuống. Hơn nữa, lại ngã xuống theo cách này. Kim La Cổ Tôn đều cảm khái và phần, nhưng chắc chắn không có ý đồng cảm. Đối phương đã nhuốm máu sinh linh chư tộc quá nhiều. Ngày xưa đại chiến diệt giới lần thứ nhất, càng có thánh giả ngã xuống dưới tay hắn. Từ lâu đã là đại thù không đội trời chung, có thể biết được tin tốt Nam Minh cổ thánh bị chu sát, người ta vui mừng còn không kịp. Yêu Yêu khẽ gật đầu, không nói gì nhiều. Nàng vốn dĩ không quen biết Kim La Cổ Tôn này, cũng không có ý định tìm hiểu đối phương. Không có hứng thú đó. Kim La Cổ Tôn hẳn là rất bất ngờ, không ngờ ta lại nhanh như vậy đạt đến đỉnh thánh giả, hơn nữa còn chu sát Nam Minh cổ thánh. Triệu Thần biết rõ suy nghĩ trong lòng đối phương, trên thực tế, đây hẳn là tâm trạng nóng lòng muốn biết cụ thể tình hình của sinh linh chư thiên chư tộc, cũng như thánh tộc vào lúc này. Có người nghĩ đến việc hắn sẽ chu sát thánh giả của thánh tộc, cũng có người nghĩ đến tình huống bị vây bắt, cận kề cái chết, nhưng không ai dự liệu được sẽ xảy ra tình huống như vậy. Đương nhiên, Kim La Cổ Tôn không chút do dự gật đầu, hắn quả thật là không ngờ đến. Là người xem trọng Triệu Thần nhất, nguyện ý để hắn trực tiếp vào chủ Quy Khư Thần Điện, trở thành lãnh tụ tối cao của sinh linh chư thiên chư tộc. Từ điểm này, hắn có thể thấy được mức độ coi trọng và thưởng thức đối với Triệu Thần. Nhưng dù là như vậy, cũng không ngờ đến tốc độ bật khởi của Triệu Thần lại nhanh đến thế. Hơn nữa, còn đồng thời có biểu hiện chiến tích vô cùng kinh người. Nam Minh cổ thánh, kẻ đã gây khó khăn cho sinh linh chư thiên chư tộc vô số năm tháng, cũng bị chu sát, khiến người ta cảm khái bất phần. Tổ Hồn Sơn, ta dùng thần hồn siêu phàm nhập thánh, lại cùng ý chí thánh thần chống lại, đem nó xóa bỏ. Triệu Thần đơn giản thuật lại tình hình. Khi ta luyện hóa huyết tủy thánh thần, thần hồn, nhục thân và nguyên khí đều có thể bước vào cảnh giới Tam Liên thánh giả. Nói một cách chính xác, thánh liên mà ta ngưng tụ được có đến chín đạo. Ý là xem như là Cửu Liên thánh giả chưa từng có trong lịch sử. Những lời này khiến Kim La Cổ Tôn trợn mắt há hốc mồm. Cửu Liên thánh giả, xóa bỏ ý chí thánh thần, luyện hóa huyết tủy thánh thần, vẫn là vào lúc thần hồn vừa bước vào thánh cảnh. Từng chút một này, đều khiến Kim La Cổ Tôn kinh ngạc không thôi. Thảo nào, rõ ràng đều là tồn tại trên đỉnh thánh giả, lại có sự chênh lệch cực lớn. Dù là Nam Minh cổ thánh, cũng chỉ có thể bị đuổi chết. Thì ra là như vậy. Kim La Cổ Tôn mới bừng tỉnh, kích động vạn phần hỏi Triệu Thần, vậy ngươi hẳn là biết chuẩn thần cảnh đúng không? Không biết, khoảng cách đến ngưỡng cửa chuẩn thần cảnh còn bao xa? Đây là điều mà Tam Liên thánh giả dưới gầm trời này, e rằng đều rất muốn biết. Chỉ vì bọn họ vĩnh viễn cũng không có cách nào bước ra bước đó, tự mình tiếp xúc. Cho dù là cổ thánh cấp bậc Tam Liên thánh giả của thánh tộc, cũng là như vậy. Thiên Nguyên chương 541, bí cảnh Thạch Long, mối thù chư thiên vạn tộc, trả bằng máu thánh tộc. Chương 541, bí cảnh Thạch Long, mối thù chư thiên vạn tộc, trả bằng máu thánh tộc. Lời này là thật sao? Kim La Cổ Tôn giật mình kinh hãi, không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Cảnh giới chuẩn thần xa vời vợi, lẽ nào thật sự có thể dễ dàng đạt được như vậy sao? Thật không thể tin nổi. Phải biết rằng, trong suốt quãng thời gian dài đằng đẵng này, vẫn luôn không có ai có thể tiến thêm một bước. Đối với cảnh giới chuẩn thần, người ta hoàn toàn mù mờ, căn bản không biết phải chạm vào ngưỡng cửa như thế nào. Chỉ biết rằng, con đường tất yếu để thành thần, chính là phải tiến vào cảnh giới chuẩn thần trước đã. Triệu Thần chớp chớp mắt, không nói gì. Hắn không cần thiết phải cố ý nói dối. Hiện giờ, hắn chính là hy vọng của toàn bộ sinh linh chư thiên vạn tộc. Uy hiếp từ thánh thần, vị thần thuộc về trật tự thứ hai, sẽ do hắn trực tiếp đối mặt. Điều này khiến cho Triệu Thần không thể nào tùy tiện nói bậy. Quá tốt rồi. Kim La Cổ Tôn lập tức hiểu ra, vỗ tay một cái thật mạnh, lớn tiếng khen hay, nếu đã như vậy, vậy thần đế hãy nắm bắt lấy cơ duyên lớn cuối cùng này đi. Mặc dù đã biết Triệu Thần có nắm chắc tuyệt đối để bước vào cảnh giới chuẩn thần, nhưng Kim La Cổ Tôn vẫn muốn để Triệu Thần tiến hành trong tình huống có được đại cơ duyên. Đại cơ duyên gì? Chẳng lẽ là tàn hồn tổ long trong hỗn độn hư không? Triệu Thần nhướng mày, hỏi ngược lại. Hàng ngàn hàng vạn thánh thần huyết thủy vẫn đang trong quá trình tìm kiếm. Hắn cũng không quá kỳ vọng vào chư thánh, thánh thần huyết thủy bị trấn áp bên dưới tổ hồn sơn, có thể mấy ngàn năm không ai hay biết. Không chừng những thánh thần huyết thủy khác cũng như vậy. Những thánh thần huyết thủy đó vẫn cần hắn phải tự mình tìm kiếm và có được. Đầu mối rõ ràng hơn chính là có liên quan đến tàn hồn tổ long. Nơi nghi ngờ xuất hiện tàn hồn tổ long, rất có khả năng là có thánh thần huyết thủy bị trấn áp. Hỗn độn hư không là nơi mà hiện tại Triệu Thần biết có phần lớn tàn hồn tổ long tồn tại. Rất có thể trong quá trình chư tộc giao chiến với thánh tộc cũng đã phát hiện ra một phần nơi ở của tàn hồn tổ long. Mà nơi đó, mười phần là có thánh thần huyết thủy bị trấn áp. Chỉ có thể hy vọng tốc độ của thánh tộc không quá nhanh. Như vậy, Triệu Thần cuối cùng có thể có được thánh thần huyết thủy sẽ không quá ít. Đúng, không sai. Kim La Cổ Tôn gật đầu, cười nói, nếu ngươi có thể luyện hóa thánh thần huyết thủy, vậy đừng để lại cho thánh tộc. Hơn nữa, trấn áp thánh thần huyết thủy còn có tàn hồn tổ long. Chỉ cần ngươi có thể nắm giữ toàn bộ cơ duyên lớn cuối cùng này, vậy tuyệt đối có thể bước vào cảnh giới chuẩn thần, thậm chí có thể trùng kích cảnh giới thần chi. Điểm này hắn có nắm chắc không nhỏ. Chỉ vì cái gọi là đại cơ duyên cuối cùng này lại bao gồm hai loại thần vật tiên thiên là tàn hồn tổ long và thánh thần huyết thủy. Trong chư thiên tiên nguyên giới này, những thiên tài địa bảo có thể đuổi kịp nó là không quá có khả năng tồn tại. Mà nơi này chính là nơi chư tộc ta cùng thánh tộc đại chiến sau đó lần lượt phát hiện ra địa điểm tàn hồn tổ long. Kim La Cổ Tôn khẽ chống gậy, ngay sau đó một luồng thánh quang phun ra, hóa thành một bức họa tinh độ vô cùng rộng lớn. Trên đó tồn tại vô số những điểm sáng, tựa như những ngôi sao lấp lánh rực rỡ. Những thứ này cũng đại diện cho những trận địa nhỏ mà tranh đấu với thánh tộc tương đối ác liệt. Hắn dừng lại một chút, lộ ra vài phần vẻ thương cảm. Thực lực tổng thể của chư tộc và thánh tộc có sự chênh lệch không nhỏ. Điều này có nghĩa là chắc chắn sẽ có không ít sinh linh chư tộc bị thương vong trong quá trình đại chiến với thánh tộc. Được. Triệu Thần gật đầu, biết sẽ có tình huống đổ máu hy sinh xảy ra. Nhưng điều này không có cách nào tránh khỏi. Chỉ có thể giải quyết đám cao tầng chư thánh của thánh tộc, sau đó điều động đủ đại quân tinh nhuệ vây quét tất cả người của thánh tộc. Những nơi này, ta sẽ phái người đến chi viện. Triệu Thần cũng không phải là không có biện pháp, hắn còn có sinh tử bộ. Sở hữu không ít âm linh cường đại, có thể điều động. Vừa là bảo trụ tính mạng của những cường giả chư tộc đó, vừa là muốn nhanh chóng thu thập thánh thần huyết tủy và tàn hồn tổ long. Trong thời gian ngắn, e rằng không có cách nào thu thập xong. Cho nên, khoảng thời gian này, Triệu Thần dự định dùng nó vào việc luyện hóa tiên tiên thần vật tổ kỳ lân kim cốt. Vị trí đỉnh phong thánh giả, vô địch trong tình huống cảnh giới thần chi không xuất hiện. Nhưng chỉ cần thánh thần có những thủ đoạn khác, cố gắng tiến hành săn giết hắn. Vậy thì có chút phiền phức. Triệu Thần dự định nhanh chóng mượn tiên tiên thần vật thủy kỳ lân kim cốt để bước vào cảnh giới chuẩn thần. Đạt đến cảnh giới chuẩn thần sau đó, vậy thì rất thú vị. Vậy hắn liền có thể sinh ra thần lực. Mặc dù vẫn chưa đạt đến mức độ thần lực của trật tự thế giới đáng sợ như vậy, nhưng cũng rất không tệ, đủ để Triệu Thần ứng phó vô số những biến cố bất ngờ. Đại quân tinh nhuệ của luân hồi vực sao? Kim La Cổ Tôn dường như đã tìm hiểu qua luân hồi vực của Triệu Thần, biết những cường giả tinh nhuệ trong đó tương đối đặc biệt và thần bí. Chỉ nghe lệnh Triệu Thần, rất ít khi hiện lộ thực lực bản thân, lại không dám để người ta xem thường, nghi ngờ còn có trí cường giả cảnh giới thánh giả tồn tại. Điều này rất đáng sợ. Mặc dù Kim La Cổ Tôn biết sự đặc biệt và thần bí của luân hồi vực, lại không nảy sinh ý định muốn lôi kéo trí cường giả cảnh giới thánh giả trong đó gia nhập vào quy khư thần điện. Không có cái đó cần thiết. Tạm thời không nói, Triệu Thần hiện tại là lãnh tụ cao nhất trên danh nghĩa và thực tế của quy khư thần điện. Liên lá luân hồi vực đó, bản thân nó chính là tự lưu địa của hắn. Chưa được cho phép, làm sao có thể tùy tiện tiến vào địa bàn của đối phương làm loạn chứ? Nói nữa, hiện tại số lượng chư thánh của thánh tộc cũng có phần giảm xuống. Đây đối với thánh giả đại tôn của chư tộc Ngũ Thiên mà nói, đã là một tin tức rất tốt. Có nghĩa là dưới sự so tài của tầng thứ thánh giả, là không cần phải sợ hãi thánh tộc. Có thể, cưỡng ép cứng rắn mà đến. Về phần đại chiến của ba cảnh giới pháp vực, Nguyên Anh và Thiên Dương, vậy chư tộc Ngũ Thiên càng không cần phải quá lo lắng. Cho dù thánh tộc còn có cường giả tương ứng tồn tại, nhưng sau khi trải qua rửa tội của chư thiên khí vận cổ nguyên thiên, cộng thêm vô số những thiên kiêu đỉnh tiêm sau khi lịch lãm đặc biệt của Hỗn Nguyên Kim Bảng, đã có thể chỉnh diễn tư thái nghiền ép, tiến hành bình đẩy. Chỉ cần triệu thần vị luân hồi thần đế này bước vào cảnh giới chuẩn thần, vậy chư tộc Ngũ Thiên có thể điểm binh khiển tướng, triệt để kéo ra phản công, xông vào thượng tứ thiên do thánh tộc nắm giữ, báo thủ những kẻ địch thánh tộc đáng chết đó, cho đến khi tiêu diệt chúng hoàn toàn. Vậy được, chúng ta cố gắng phối hợp chi viện bạn quân, đem tất cả tàn hồn tổ long và thánh thần huyết thủy an bài cho thần đế ngươi, tuyệt đối không kéo chân sau của ngươi. Hiện tại Kim La Cổ Tôn rất rõ ràng bọn họ nên làm gì, cũng là sự trợ giúp duy nhất đối với triệu thần. Không giúp nữa, tiếp theo cũng không có cách nào đối với hắn có bất kỳ sự chi viện nào có thể. Dù sao cảnh giới chuẩn thần hoặc là thần chi đó đều không phải là sinh linh chư tộc có thể tham gia. Lao ký phục lịch, trí tại thiên lý. Kim La Cổ Tôn thực sự quá khát vọng có thể tham gia vào quá trình tiêu diệt thánh tộc, tru sát thánh thần. Ngày này hắn đợi thực sự quá lâu rồi, lâu đến ngay cả thất cổ thánh thánh sơn thánh tộc đều sẽ cho rằng hắn sống quá lâu, mang đến quá nhiều phiền phức cho thánh tộc. Vậy làm phiền tiền bối Kim La Cổ Tôn, chúng ta tạm thời rời đi. Triệu Thần khẽ ôm quyền tạ ơn, ngay sau đó dưới ánh mắt tôn sùng của Kim La Cổ Tôn, mang theo Yêu Yêu cùng với Kim Linh Nhi và Ngải Thanh rời khỏi Quy Khư thần điện. Xuất hiện lần nữa, đã đến một nơi hư không xám xịt, hỗn độn hư không. Yêu Yêu kinh ngạc nhìn xung quanh, không ngờ Triệu Thần lại không trở về không gian tiểu linh giới an toàn nhất, ngược lại đến hỗn độn hư không đầy chiến hỏa này. Phải biết rằng, nơi chư tộc và thánh tộc khai chiến chính là ở hỗn độn hư không này. Hỗn độn hư không, rộng lớn vô bờ. Mỗi thời mỗi khắc đều có vô số không gian sinh ra, cũng có vô số không gian tan vỡ. Ngay cả thánh tộc ở đây cũng là một đầu góc mờ mịt, không thể tùy tiện hành động. Yêu Yêu không quá rõ ràng, Triệu Thần sao lại đột nhiên đến đây? Trông có vẻ xung quanh cũng không có gì đặc biệt. Chẳng lẽ nói, nơi này có tàn hồn tổ long sao? Đối phương dự định nắm giữ nó, từ đó để bước vào cảnh giới chuẩn thần. Dường như vẫn chưa đủ. Trừ phi tàn hồn tổ long ở đây cùng với thánh thần huyết thủy bị trấn áp, sẽ phong phú hơn so với tưởng tượng. Kim Linh Nhi và Ngải Thanh hai nữ liếc nhìn nhau, có chút bất lực. Điều này thực sự không có cách nào. Nếu như theo tình huống trưởng thành bình thường, các nàng dù thế nào đi nữa cũng không đến mức sẽ có khoảng cách quá lớn với những thiên kiêu trẻ tuổi khác. Thông thường mà nói, Nguyên Anh cảnh rất mạnh rồi, được chứ? Trong ngũ đại thiên vực chư tộc cũng tính là một phương trưởng lão. Lên nữa, càng là nguyên lao cấp pháp vực cảnh trong siêu cấp thế lực. Khổ nỗi à, gặp phải là Triệu Thần. Ngay cả thánh giả ở trước mặt hắn đều có vẻ ảm đạm vô quang. Đừng nói chi, còn chỉ là các nàng những thiên kiêu trẻ tuổi có vài phần tư thái thành thánh. Triệu Thần nhìn Kim Linh Nhi và Ngải Thanh, biết sự lo lắng của hai nữ, nhưng cũng không nói gì, có hắn ở đây, căn bản không thể để các nàng bị thương. Sư tỷ, nơi này là một chỗ bí cảnh vô cùng quan trọng, ta dự định ở đây bước vào cảnh giới chuẩn thần. Đến lúc đó, cho dù không thể thành thần, cũng không cách xa nó. Bí cảnh? Yêu Yêu ngẩn người, nói thật, nàng thực sự không nhìn ra, nơi này có bí cảnh gì. Đúng vậy. Triệu Thần khẽ gật đầu, nhìn về phía sương mù hư không ở phía xa. Chỉ bằng vào mắt thường, dường như không có cách nào nhìn thấu nó. Đương nhiên, cho dù nhìn thấu rồi, hẳn là cũng không có gì. Thánh tộc đã phát hiện ra sự tồn tại của bí cảnh này, hơn nữa có vô số cường giả thánh tộc ở trong đó, bố trí đại trận, phong tỏa toàn bộ bí cảnh, sẽ không để chúng ta phát hiện. Trên thực tế, không chỉ là Triệu Thần bọn họ có động tác, thánh tộc cũng có động tác. Đặc biệt là dưới sự vẫn lạc của Nam Minh cổ thánh, sáu cổ thánh thánh sơn còn lại đều nhạy bén nhận thấy được nguy cơ. Cảnh giới thánh giả đã có một đại địch, thủ đoạn tầm thường không thể chống lại hắn. Hơn nữa, thánh thần huyết tụy bị trấn áp dưới tổ hồn sơn vạn thú thiên còn biến mất, không chừng có thánh thần ý chí ở bên trong tiến hành chỉ dẫn. Lúc này mới phát hiện vị trí của bí cảnh này, lặng lẽ không một tiếng động đã bố trận phong tỏa lại. Nếu không phải Triệu Thần biết có sự tồn tại của bí cảnh này, hơn nữa hiện tại tu vi thánh giả thần hồn của bản thân đã vô cùng mạnh mẽ, đại khái e rằng sẽ để kế hoạch ngầm của thánh tộc thành công. Chỉ cần thánh thần huyết tụy của bí cảnh này thoát khốn, vậy thánh thần của thánh sơn cũng có thể được thức tỉnh trở về. Những thánh thần huyết tụy còn lại hiển nhiên là không thể ngăn cản sự triệu hồi chỉ dẫn trở về của thánh thần. Xem ra hẳn là bộ phận lớn nhất của tàn hồn tổ long hình thành nên bí cảnh. Yêu Yêu hơi trầm tư một chút, dường như liền hiểu ra. Dù thế nào đi nữa, tàn hồn tổ long đều sẽ có một bộ phận lớn nhất tồn tại, giống như một tia tàn hồn tổ long của tổ hồn sơn ở trước mặt nó, hiển nhiên là có chút không đủ nhìn. Chẳng lẽ nói bộ phận lớn nhất của thánh thần huyết tụy cũng ở đây? Nàng theo bản năng nhìn về phía Triệu Thần, dùng thánh thần huyết tụy tổ hồn sơn để suy luận. Vậy nơi này thực sự làm nên như vậy? Vào xem thử, chẳng phải sẽ biết sao? Triệu Thần cười cười, đúng tay một cái, hai đạo âm linh thánh giả mặc trường bào đen trắng liền xuất hiện bên cạnh Kim Linh Nhi và Ngải Thanh, tiếp tục nói, sự an toàn của các ngươi do hai người bọn họ đảm bảo. Điều này khiến Kim Linh Nhi và Ngải Thanh đều vô cùng kinh ngạc. Tùy tay liền triệu hồi ra hai tôn thánh giả, quá không thể tin nổi. Đương nhiên, điều này cũng khiến sự lo lắng và căng thẳng trong lòng các nàng tan thành mây khói. Xem ra lần này cũng sẽ không thêm phiền phức. Yêu Yêu rất hài lòng, đây coi như là coi trọng nàng đi. Dù sao, hai nữ này là theo ý nguyện của nàng mang theo bên cạnh. Mở. Triệu Thần khẽ quát một tiếng, sương mù hư không phía trước đột nhiên tan ra, mà hỗn độn hư không ở bên trong bị xé rách ra một đạo không gian thông đạo. Lúc này, bọn họ cũng nhìn thấy tình cảnh bên trong. Đó là một tầng màng ánh sáng vô cùng rộng lớn, không nhìn thấy điểm cuối, xung quanh đầy những đường vân phụ trận nguồn văn. Hơn nữa còn có vô số cường giả thánh tộc, dày đặc như ong vỡ tổ ở xung quanh phối hợp hành động, đang cố gắng điều động uy năng của đại trận đó, công phá tầng màng ánh sáng đó. Một con thạch long lớn thật, tựa như đại lục bao la vô bờ. Ngay cả Yêu Yêu cũng bị kinh đến. Không ngờ, trong hỗn độn hư không này còn có bí cảnh như vậy. Trong bí cảnh, bên trong tầng màng ánh sáng đó, chính là một con thạch long sống động như thật, giống như sinh vật sống, nó loang lổ cổ xưa, tản ra hơi thở cực kỳ nguyên thủy, tựa như khi hỗn độn mông muội, trời đất mới khai sinh ra. Trên đó tồn tại vô số long lân dày đặc, nhìn từ xa, giống như thật vậy. Nhìn gần, lại phát hiện ngay cả một mảnh long lân, cũng đủ để sánh ngang với một khu vực như Thương Huyền Thiên như đại lục mênh mông. Mà hơi thở đó, giống hệ tàn hồn tổ long của tổ hồn sơn. Xem ra, bên trong thạch long này, hẳn là sinh ra tổ long hồn thủy. Yêu Yêu một tay chống cằm, suy tư gì đó. Một tia tàn hồn tổ long, hóa thành tổ hồn sơn như vậy. Mà vô số tia tàn hồn tổ long, hội tụ trong con thạch long này. Vậy thì, hoàn toàn là có thể xảy ra biến hóa. Tổ long hồn thủy, chính là chí bảo trong đó. Được xưng là, một giọt tổ long hồn thủy, liền có thể khiến người ta, nhìn trộm được thánh duyên. Bước vào cảnh giới thánh giả, chỉ là vấn đề thời gian. Tổ long hồn thủy, chỉ là bảo bối nhỏ trong đó. Triệu Thần nhìn con thạch long khổng lồ đó, cảm nhận hơi thở tàn hồn tổ long vô cùng dồi dào, nồng đậm đến cực điểm trong đó, không khỏi liếm liếm môi. Tòa thạch long này, bản thân nó chính là bảo bối lớn nhất. Nếu như di chuyển nó, trấn áp trên thánh sơn, vậy thì liền là thánh thần thức tỉnh, cũng phải xanh mặt vài phần. Muốn thoát khốn, về cơ bản là trong thời gian ngắn vô vọng. Mà khoảng thời gian này, hắn hoàn toàn có thể đến giải quyết 6 đại cổ thánh thánh tộc còn lại của thánh sơn. Vừa nghĩ đến thánh thần, sẽ trở thành kẻ cô đơn. Vẫn là lấy trạng thái tàn huyết để ngoan cố chống cự. Cuối cùng, chết không nhắm mắt. Triệu Thần đã không nhịn được nữa, một ngón tay hướng về phía tầng màng ánh sáng đó điểm tới. Phạm vi bao phủ, không nghi ngờ gì chính là vô số cường giả thánh tộc xung quanh. Mối thù của chư thiên vạn tộc, phải dùng máu của thánh tộc để trả. Hỗn độn hư không bao la vô bờ, đột nhiên lóe lên ánh sáng. Vô số mảnh vỡ không gian vỡ ra, đem tất cả mọi thứ trước mắt đều bao phủ ở bên trong. Khi huyết nhục bị vô số lưỡi dao sắc bén lướt qua, máu vàng nhạt văng tung tóe, hóa thành huyết vụ, bao phủ bên ngoài tầng màng ánh sáng đó, từng tiếng kinh hô đột ngột dừng lại. Cho dù có thánh giả thánh tộc trấn giữ, cũng không thay đổi được kết quả. Bên ngoài màng ánh sáng bí cảnh thạch long vừa rồi còn như tổ ong, đã không còn một bóng người nào tồn tại. Một mảnh tĩnh, tĩnh đến đáng sợ. Dường như cái gì cũng chưa từng xảy ra, nhưng lại thực sự xảy ra một cuộc đổ sát quy mô lớn. Huyết vụ màu vàng nhạt đó hội tụ thành sông, nhuộm đỏ hỗn độn hư không. Một đạo tàn niệm thánh giả thê thảm vang lên. Thánh tộc ta nguy rồi. Chương 542, xương thần sáu nẻo luân hồi, cổ thánh trời chém đến. Chương 542, xương thần sáu nẻo luân hồi, cổ thánh trời chém đến. Khó tin thật, bao nhiêu kẻ địch của thánh tộc lại cứ thê tan thành mây khói. Dù đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng Triệu Thần xóa sổ cổ thánh Nam Minh, cùng với các thánh giả khác của thánh tộc, Kim Linh Nhi và Ngải Thanh vẫn không khỏi cảm khái muôn phần. Với thực lực kinh khủng như vậy, chỉ cần đi theo bên cạnh Triệu Thần, còn ai có thể uy hiếp đến sự an toàn của các nàng nữa? Có thể nói, nơi an toàn nhất trong chư tộc Vũ Thiên, không nghi ngờ gì chính là ở bên cạnh Triệu Thần. Cảm giác có chút kỳ diệu khi xem pháo hoa, khiến người ta không những không sợ hãi, mà còn vui vẻ hơn rất nhiều. Các ngươi phải cố gắng lên đó. Yêu Yêu nhìn Kim Linh Nhi và Ngải Thanh, cười nói, nếu không, sẽ không có chuyện sau này đâu. Chẳng phải ý định của chư thánh vạn thú thiên là dùng mỹ nhân kế để leo lên cảnh cao Triệu Thần này sao? Vậy thì nàng cũng có thể cho đối phương một cơ hội, chỉ là kết quả cuối cùng như thế nào, phải xem bản lĩnh của Kim Linh Nhi và Ngải Thanh. Ít nhất là cần phải thành thánh. Trong động thạch long này chắc chắn tồn tại không ít tùy hồn tổ long. Có lẽ sau khi Triệu Thần sử dụng vẫn có thể còn lại một phần. Xem biểu hiện của đối phương, có thể cân nhắc ban thưởng một chút. Không thành vấn đề, Yêu Yêu tỷ. Kim Linh Nhi và Ngải Thanh rất rõ ràng trong lòng, đây là một cơ hội tốt khó có được. Nếu không thể nắm bắt được, vậy về sau sẽ không có tư cách nữa. Trong cuộc tranh đoạt vận khí ở Cổ Nguyên Tiên, các nàng đã bị Triệu Thần chinh phục trái tim. Từ xưa đến nay, mỹ nhân ái anh hùng. Hiển nhiên, sự xuất hiện của Triệu Thần, dù là từ phương diện nào, cũng đều là người trong lòng của vô số mỹ nhân. Đối với những điều này, Triệu Thần có thể giả vờ không biết. Hắn đã đến trước màn sáng, lý do thánh tộc phát hiện ra động thạch long trước, nhưng vẫn không thể tiến vào, chính là do sự cản trở của màn sáng này. Vốn dĩ thánh tộc định lặng lẽ tiến vào, nhưng đâu ngờ màn sáng này lại mạnh mẽ đến vậy, hoàn toàn không cho cơ hội. Màng sáng thạch long này không đơn giản, bài xích chư thánh. Ngươi muốn tiến vào trong đó, e rằng không dễ dàng đâu. Yêu Yêu đến bên cạnh Triệu Thần, đánh giá kỹ lưỡng lớp màng sáng này. Có thể cảm nhận rõ ràng, sức mạnh ẩn chứa bên trong, khủng bố đến mức nào. Ngay cả khi thánh giả liên thủ, cũng khó có thể chống lại. Ngược lại, những người chưa đạt đến cảnh giới thánh giả như các nàng, có thể an toàn tiến vào. Không sai. Triệu Thần khẽ gật đầu, nơi này là nơi tập trung nhiều tàn hồn tổ long nhất. Đương nhiên, cũng sẽ càng mạnh mẽ hơn. Uy năng ẩn chứa bên trong, nếu thực sự giải phóng ra, thánh giả của chư thiên tiên nguyên giới đều không có cách nào chống lại. Tiếp theo, người hay dẫn Kim Linh Nhi, Ngải Thanh các nàng tiến vào động thạch long. Nếu cần Viên Nhi, Khanh Thiền các nàng giúp đỡ, cũng có thể để các nàng đến. Dù sao, động thạch long có rất nhiều cơ duyên bảo vật, khiến các ngươi một bước lên trời không thành vấn đề. Cơ duyên thành thánh ở ngay trong đó. Đây là điều Triệu Thần đã sớm suy nghĩ kỹ càng. Nếu không, cũng sẽ không một mình đến đây, không hề cho La Cổ Tôn và chư thánh của các tộc khác biết. Ra là vậy. Lúc này Yêu Yêu mới hiểu ra. Nếu là như vậy, vậy thì Lý Khanh Thiền, Chu Viên và các nàng đều có thể có tư chất thành thánh, không cần quá nhiều thời gian liền có thể siêu phàm nhập thánh. Sau đó đem thánh thần chu sát, dùng gốc rễ tiên tiên thần vật hỗn độn hắc hải của hắn, vậy thì đủ để những người này có nền tảng thành thần. Một khi đều thành thần, vậy thiên nguyên giới chư tiên sẽ náo nhiệt đây. Trong khi Yêu Yêu và các nàng tìm kiếm cơ duyên trong động Thạch Long, Triệu Thần chuyên tâm luyện hóa xương vàng thủy kỳ lân, tiên tiên thần vật này. Dù thế nào, Triệu Thần chắc chắn cần phải bước vào chuẩn thần cảnh. Chỉ có chuẩn thần cảnh mới có thể ứng phó với những mối đe dọa lớn có thể xảy ra. Đi đi, bên trong không có gì nguy hiểm đâu. Triệu Thần nhìn Yêu Yêu đầy thâm ý, có đối phương ở đây, căn bản không thể có nguy hiểm. Dù sao, thân phận tổ long thần nữ của thần vị đệ tam tự liệt này không phải là trò đùa. Ngay cả thánh thần cũng chỉ có thể tính kế đối phương. Muốn trực diện giải quyết nàng, gần như là không thể. Được. Yêu Yêu không do dự, trực tiếp dẫn Kim Linh Nhi và Ngải Thanh vượt qua lớp màn sáng, tiến vào bên trong Thạch Long khổng lồ. Ngoài việc cần phải có được cơ duyên của bản thân, cũng cần phải tìm được nơi cốt lõi nhất của Thạch Long. Như vậy, mới đến tiếp dẫn Triệu Thần tiến vào. Như vậy, chắc chắn có thể khiến đối phương vô hạn tiếp cận thần chi cảnh, thậm chí trực tiếp thành thần, đứng trong thế giới tự liệt. Tất cả vì thành thần, vì tất cả của thành thần. Đợi bóng dáng của Yêu Yêu và các nàng biến mất, sắc mặt Triệu Thần ngưng trọng hơn vài phần. Tiếp theo, đến lượt hắn rồi. Tháp thần giam trời, ngục thần huyền hoàng. Triệu Thần đưa tay ra, lập tức giải phóng tháp thần giam trời. Phong tỏa triệt để hư không hỗn độn xung quanh. Cho dù thánh tộc có phát hiện ra, trong thời gian ngắn cũng không có cách nào can thiệp. Ngoài tháp thần giam trời, vô số nguyên văn lặng lẽ ẩn nấp trong hư không hỗn độn. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Triệu Thần khoanh chân ngồi trong hư không hỗn độn, mặc cho sương mù hư không bao phủ hắn hoàn toàn. Sau đó, Triệu Thần xuề hai tay ra, một vệt kim quang dần ngưng tụ, đặc quánh như chất lỏng chảy tràn xung quanh. Khí tức cực kỳ nguyên thủy mà nóng rực lan tỏa ra, tiếng gầm gừ khủng bố dễ dàng chấn vỡ hư không hỗn độn. Đó là một đoạn xương vàng lớn bằng bàn tay, phía trên khắc vô số đường vân còn lấp lánh ánh vàng, ẩn chứa sức mạnh thần vị tự liệt cực kỳ mênh mông, dường như có thể chấn vỡ một phương thế giới thương khung. Tiên tiên thần vật, xương vàng thủy kỳ lân. Triệu Thần liếm môi, đây chính là tiên tiên thần vật, đã so với tiên tiên thần vật của thánh thần còn mạnh mẽ hơn. Hắn nâng tay phải lên, vạch một đường trước ngực, thân thể sáu nẻo luân hồi vô cùng cứng rắn, vào lúc này xuất hiện một vết kiếm đẫm máu sâu đến tận xương. Xương vàng thủy kỳ lân quả thực là tiên tiên thần vật không tệ. Triệu Thần tự mình đem đoạn xương vàng nóng rực lớn bằng bàn tay trực tiếp nhét vào trong lồng ngực. Ngay cả thần thể sáu nẻo luân hồi ở cảnh giới lại thành, vào lúc này đều như bị lửa vàng nóng rực thiêu đốt. Nếu không chống đỡ được, vậy hắn sẽ hóa thành huyết thủy. Nhưng ta vẫn hy vọng sinh ra xương thần thuộc về chính mình. Ngay khi giọng Triệu Thần vừa dứt, lửa vàng nóng rực bùng cháy, điên cuồng thiêu đốt huyết nục xương thánh của hắn. Rất nhanh, cả người hắn biến mất tại chỗ. Vô tận lửa vàng thủy kỳ lân thiêu đốt càng thêm vượng thịnh lên. Không ngừng tôi luyện đóa sen đen trắng bên trong, phía trên có chín cánh hoa văn lưu chuyển ánh sáng đen trắng, hỗn độn mông lung, huyền hoàng lấp lánh, luân hồi luân chuyển, sáu mẹo con rượu. Một đạo ba động đặc biệt yếu ớt lan tỏa ra, dường như chủ thể sinh tử nắm giữ sáu đạo sinh linh, thần uy luân hồi chuyển thế. Trong khoảnh khắc, một thế giới hỗn độn âm ám lặng lẽ xuất hiện trước mặt hắn, so với thiên nguyên giới chư thiên còn rộng lớn vô bờ hơn. Vô số âm linh trôi nổi trong đó, các loại quỷ mị mê vụ thấp giọng. Sâu trong sương mù, dường như còn tồn tại một tòa kiến trúc liên miên không dứt, vô cùng uy nga, nhưng lại âm sâm cuối cùng, đen kịt dính máu. Ẩn ướt trong đó, còn có một tòa vương tọa nhuốm máu, lan tỏa ba động thần lực cực kỳ khủng bố. Không biết qua bao lâu, bên ngoài hư không hỗn độn, một đám khách không mời đã đến. Vô số bóng dáng thánh tộc, oanh tạc hư không mê vụ, cường thế lâm cận. Thánh uy khủng bố lan tỏa ra. Hừ, đáng chết thần đế, hết lần này đến lần khác đối địch với thánh tộc ta, thật là tìm chết. Dù là trong hư không hỗn độn này, người đến cũng vô cùng bệ bệ. Thân thể bá bỡ, như một tòa lục địa bao la dựng đứng, chắn ngang ở đây. Trong tay hắn, cầm một lưỡi búa lớn, dường như có thể xé rách hư không, hô hấp liền khiến thiên vực hủy diệt. Người này chính là cổ thánh trời chém, một trong bảy cổ thánh thánh sơn của thánh tộc, sức mạnh cường đại, vượt quá tưởng tượng. Cho ta bổ. Cổ thánh trời chém không khách khí, hừ lạnh một tiếng, mạnh mẽ vung động lưỡi búa lớn trong tay. Cuồn cuộn hung sát chi khí, cuồn cuộn trào dâng gào thét mà ra. Sức mạnh man hoang lưỡi búa lớn khủng bố, bổ chém mà xuống, hư không hỗn độn triệt để xé rách ra. Hắn nhắm chuẩn đích, hiển nhiên không chỉ đơn giản là bổ toạc hư không mê vụ bao trùm gần động Thạch Long, còn muốn đem màng sáng che chở động Thạch Long, cũng một loạt chém toạc. Đương nhiên rồi, còn bao gồm trong đó, thần đế luân hồi Triệu Thần có thể đã tiến vào động Thạch Long. Với thánh uy khủng bố của cổ thánh trời chém, dường như về mặt chiến lực còn lợi hại hơn nhiều so với cổ thánh Nam Minh. Một đua xuống, ngay cả thánh giả Tam Liên, e rằng cũng có thể bị trọng thương. Giả như bị kiềm chế tình huống, có lẽ có thể một đua chém thành hai nửa, tạo thành thánh giả vỡ lạc. Ầm. Tuy nhiên, không giống như cổ thánh trời chém tưởng tượng, một đũa bổ chém tất cả mọi thứ trước mặt. Sương mù hư không hỗn độn tiêu tan ra, lại lóe lên một vệt kim quang. Lưỡi búa loang lổ vết máu dính đầy, cùng một tòa nguy nga bất động, sừng sững giữa trời đất cựu tầng hoàng kim cự tháp hung hăng và chạm vào nhau. Mặc cho tấn công thế nào, nhưng thế nào, đều không có cách nào lay động nửa phần. Tháp thần mạnh thật, chẳng lẽ là tháp thần giam trời từng chấn áp vạn tổ đại tôn? Cổ thánh trời chém, người khổng lồ và bỡ, giật mình kinh hãi, không ngờ sẽ xuất hiện tình huống này. Phải biết rằng, lực đũa của hắn đâu có đơn giản, bị chống đỡ lại rồi. Thảo nào, ngay cả cổ thánh Nam Minh cũng ngã xuống trong tay thần đế nhân tộc này. Về phần làm sao biết tháp thần giam trời tự nhiên là sau khi kết thúc cuộc tranh đoạt vật khí, thánh tộc liền lập tức liên lạc với những chó săn gian tế trong chư tộc Vũ Thiên. Vậy nên tự nhiên biết được chuyện đã xảy ra trước sau ở Hỗn Nguyên Thiên Luân hồi vực. Thiên Dương cảnh đã chu sát nhị liên thánh giả đỉnh phong như vạn tổ đại tôn, ngay cả thánh tộc cũng phải kinh ngạc. Nếu như sớm biết tin tức lớn như vậy, vậy thì bọn họ tuyệt đối sẽ không để Triệu Thần còn sống có thể tham gia cuộc tranh đoạt vận khí ở Cổ Nguyên Thiên. Đáng tiếc, không có nếu như. Cho dù hối hận, thánh tộc cũng không có cách nào để giải quyết mối đe dọa lớn do Triệu Thần mang lại. Đương nhiên, Vạn Thú Thiên Tổ Hồn Sơn đoạt lấy Thánh Thần huyết thủy, lại bị hắn chu sát 10 tôn thánh giả thánh tộc. Ngay cả bản tôn cổ thánh Nam Minh đều vẫn lạc ở đó. Tin tức truyền về thánh tộc, đơn giản là khiến tứ đại thiên vực vì đó mà đại địa chấn. Vô số người căn bản không dám tin, đây là sự thật. Đó chính là cổ thánh Nam Minh, cổ thánh Tam Liên thánh giả thánh tộc Đường Đường. Trong 7 cổ thánh thánh sơn, thực lực của đối phương đều xếp hàng đầu. Vậy mà cứ như vậy, vẫn lạc. Dù là những cổ thánh thánh tộc khác, đều vì đó mà dùng mình bại phần. Vẫn là thiên trảm cổ thánh trời không sợ đất không sợ, gào thét muốn một đũa chém thần đế, đến vị cổ thánh Nam Minh báo thủ. Đúng lúc, động thạch long lại chuyển đến tin tức không tốt. Vô số cường giả thánh tộc, bao gồm thánh giả trấn thủ ở đây, đều trong nháy mắt vẫn lạc. Có thể nói, phiến thánh tộc vốn đã tồi tệ, càng thêm tệ hơn. Cổ thánh thánh tộc tập thể bàn bạc phỏng đoán một hồi, mới khóa chặt tội lên người thần đế luân hồi Triệu Thần này. Trước khi cổ thánh Nam Minh vẫn lạc, bọn họ khẳng định sẽ không cho rằng là đối phương. Dù sao, động thạch long do ý chí thánh thần chỉ dẫn, mới phát hiện ra địa phương. Ngay từ đầu, đã hết sức bảo mật tiến hành phong tỏa. Trước mắt mà nói, căn bản không thể để thánh giả chư tộc phát hiện. Nếu thực sự phát hiện, vậy thì nhiều năm như vậy, sẽ không phải các phương diện đều là thánh tộc chiếm ưu thế lớn. Giống như dưới tổ hồn sơn của Vạn Thú Thiên, thánh thần huyết tủy trấn áp, chính là một ví dụ hết sức rõ ràng. Cũng chỉ có thần đế luân hồi Triệu Thần này mới khiến người ta nhìn không thấu, cũng khiến thánh tộc cực độ kiêng kỵ muôn phần. Nếu không phải ý chí thánh thần thức tỉnh, thiếu quy luật tính, cổ thánh thánh tộc cũng không dám đi quấy rầy thánh thần, e rằng đã sớm muốn hỏi đối phương, thần đế luân hồi Triệu Thần này rốt cuộc là lai lịch gì, rồi nên dùng phương thức nào đem hắn giải quyết. Chỉ có giải quyết hắn, mới có thể để thánh tộc ở thế suy thoái hiện tại. Thánh tộc đã tổn thất quá lớn rồi, không thể nhẫn nhịn để chuyện tương tự xảy ra nữa. Cho nên, lần này động thạch long, đinh linh thần đế luân hồi Triệu Thần còn ở trong đó. Cổ thánh trời chém dẫn theo một bộ phận đại quân thánh tộc, hùng dũng kéo đến. Dự định thừa dịp đại quân chư tộc ngũ thiên của thần điện quy khư chưa kịp phản ứng, đem hắn giải quyết. Nhưng đâu ngờ, thần đế luân hồi Triệu Thần này sớm đã có chuẩn bị, đem tháp thần giam trời này bố trí ở đây. Ít nhất, kế hoạch muốn đi đầu đem hắn giải quyết của cổ thánh trời chém là không khả thi rồi. Hừ, tưởng rằng trốn ở bên trong, làm con rùa rụt đầu, là có thể tránh khỏi bản thánh đến tru sát ngươi sao? Cổ thánh trời chém hừ lạnh một tiếng, một khắc này lại vung động lưỡi búa lớn, một khắc này thiên quang mênh mông hội tụ mà đến, hình thành lưỡi búa vạn trượng, lấy uy khủng bố đủ để xé rách tất cả, lần nữa bổ chém mà ra. Lần này, lại không có bổ chém về phía vị trí vừa rồi, mà là hướng về đỉnh tháp thần giam trời mà đi. Dường như, trong mắt hắn, rủ xuống vô số huyền hoàng chi khí, hội tụ màng huyền hoàng kia, điểm mấu chốt liền ở trên đỉnh tháp thần giam trời. Chỉ cần đem đỉnh tháp hủy diệt, là đủ để xông vào trong đó. Cùng bản tôn thần đế luân hồi kia một trận chiến, rồi đem hắn chém giết ngay tại chỗ. Để sinh linh chư tộc vì đó mà sợ hãi và run rẩy, không phải là hy vọng của chư thiên chư tộc sao? Hừ, vậy hắn sẽ cứng rắn chém nát. Cái gì? Đột nhiên, cổ thánh trời chém đầy mặt kinh hãi. Chỉ vì lưỡi búa vô vãng bất lợi của hắn, lại lần nữa bổ chém lên tháp thần giam trời, vẫn không tạo thành bất kỳ uy hiếp nào, ngay cả một chút dấu vết cũng không từng để lại. Tháp thần giam trời kia vẫn kim quang rực rỡ, nguy nga sừng sững. Đặng, cổ thánh trời chém âm trầm mặt, nắm chặt lưỡi búa lớn. Một khắc này, hắn mới coi như hiểu rõ, vì sao ngay cả cổ thánh Nam Minh đều bất lạc. Chỉ riêng uy năng bảo vật như vậy, đã là sánh ngang thánh giả Tam Liên đỉnh phong. Vậy thần đế luân hồi Triệu Thần kia làm chủ nhân, không hơn không kém sẽ càng thêm cường đại. Trong lúc nhất thời, cổ thánh trời chém trong lòng đều phát run vài phần. Không biết, thực sự đối đầu với thần đế luân hồi kia, rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì, lại sẽ kết thúc theo phương thức nào? Hắn, hẳn là sẽ cười đến cuối cùng, đúng không? Chương 543, Thái Di giúp ta, Thánh Sơn đổ quyền. Chương 543, Thái Di giúp ta, Thánh Sơn đổ quyền. Nhất định phải trục xuất tòa thần tháp cầm tù này, nếu không, bản thánh thật sự không có cách nào. Thiên trạng cổ thánh thử nhiều lần không có kết quả, vô cùng đau đầu. Hắn ghét nhất loại cản trở mà sức mạnh thô bạo cũng không thể phá giải này. Một khi cần phải nghĩ cách, lại càng thêm phiền phức. Thái Di, giúp ta. Mặc dù thiên trạng cổ thánh không quá vui lòng, nhưng vẫn lựa chọn cầu viện. Có tiền lệ Nam Minh cổ thánh vẫn lạc, đừng thấy chỉ có một mình hắn là thánh tộc cổ thánh đến đây. Trên thực tế, các vị thánh tộc cổ thánh phía sau đều đang quan tâm đến hướng này. Để cung cấp nguồn sức mạnh cho thánh thần, bất đắc dĩ, thánh tộc cổ thánh nhất định cần phải lưu thủ bốn vị. Nam Minh cổ thánh vẫn lạc, thiên trạng cổ thánh đã ở đây. Cho nên, thánh tộc phương diện ngược lại vẫn có thể có một vị cổ thánh tiến hành chi viện. Thiên trạng cổ thánh nói thật lòng, không quá muốn những cổ thánh khác ra tay. Nhưng làm sao bây giờ, hắn hiện tại giải quyết không được cái thần tháp cầm tù này. Vì vậy, chỉ có thể lựa chọn cầu viện. Nếu như Thái Di cổ thánh đích thân đến đây, có lẽ cái thần tháp cầm tù này có thể bị trục xuất. Muốn hủy diệt nó, cơ bản là không thực tế. Nhưng, trục xuất nó khiến cho nó tạm thời không thể phát huy tác dụng là hoàn toàn khả thi. Chỉ vì bọn hắn có thần, phàm là có thể thỉnh động một tia thánh thần ý chí giáng lâm, vậy là đủ để trục xuất cái thần tháp cầm tù chết tiệt này. Sau khi trục xuất, thiên trạng cổ thánh liền có thể cùng luân hồi thần đế so cao thấp. Rất nhanh, từ nơi xa xôi chuyển đến vô biên thánh uy. Hỗn độn hư không hình thành xoáy nước, một đạo kim quang chiếu xạ mà đến. Đó là một nam tử áo bào vàng, mái tóc bạc trắng, trông trẻ tuổi nhưng ánh mắt vô cùng sâu thẳm, dường như đã trải qua rất nhiều. Chân trần đạp kim liên, tản ra thánh uy cực mạnh. Thánh tộc Thái Di Cổ Thánh, là Thái Di Cổ Thánh đứng đầu trong Thánh Sơn Thất Cổ Thánh, thực lực của hắn vô cùng mạnh mẽ, ở cảnh giới thánh giả ít có địch thủ. Thêm vào đó, đối phương là toàn bộ thánh tộc cổ thánh duy nhất có liên hệ mật thiết với thánh thần, khiến cho địa vị của hắn trong thánh tộc giống như hoàng giả. Ngay cả những người cùng là cổ thánh cũng rất khó có người dám hát ngược lại với hắn. Thái Di, ngươi chỉ phái đến một đạo thánh giả nguyên thân, được sao? Nói thật, lúc đầu tiên trạng cổ thánh phát hiện Thái Di cổ thánh đích thân đến chi viện là vô cùng vui mừng. Điều này có nghĩa là chiến lược mạnh nhất của thánh tộc đều đã xuất động, phía trên hắn chỉ có thánh thần. Nhưng mà đợi đến khi thiên trạng cổ thánh thấy Thái Di cổ thánh chỉ lấy một giới thánh giả nguyên thân đến đây, lập tức sắc mặt trở nên khó coi. Đối phương rõ ràng biết triệu thần vị luân hồi thần đế này đáng sợ, ngay cả Nam Minh cổ thánh cũng vẫn lạc trước mặt hắn. Chỉ là một đạo thánh giả nguyên thân đến, chẳng khác nào phá hôi, có cần thiết không? Chi bằng thánh giả nguyên thân ở lại thánh sơn, mà bản tôn đích thân xuất động, với tốc độ nhanh nhất đến chém giết luân hồi thần đế, rồi trở về thánh sơn, cũng không chậm trễ gì. Ta biết ngươi có ý gì, thiên trạng. Thái Di cổ thánh nhíu mày, nhìn về phía thần tháp cầm tù phía trước. Vốn dĩ vị trí kia nên là Thạch Long bí cảnh, bây giờ lại bị nó bao phủ che chở bên trong. Muốn đoạt lại Thạch Long bí cảnh và có thể chém giết luân hồi thần đế, thì nhất định phải giải quyết thần tháp cầm tù. Đạo thánh nguyên thân này của ta không phải cùng ngươi đại chiến cái gọi là luân hồi thần đế kia, mà chỉ giúp ngươi trục xuất thần tháp cầm tù, để ngươi có thể phát huy thần uy. Thái Di cổ thánh thu hồi ánh mắt, nói một cách đầy ý nghĩa. Hắn sao lại không có ý kiên kỵ cực lớn đối với luân hồi thần đế? Ngay cả Nam Minh cổ thánh cũng vì hắn mà vỡ lạc, không kịp cầu viện. Có thể thấy được luân hồi thần đế hiện tại mạnh mẽ đến mức nào, mà thiên trạng cổ thánh đều không có cách nào chém mở sự cản trở của thần tháp cầm tù, cũng có thể gián tiếp chứng minh uy hiếp của luân hồi thần đế là chuyện tối quan trọng mà thánh tộc hiện tại cần phải xử lý. Quan trọng ngang với việc thức tỉnh thánh thần, tìm lại thánh thần huyết ủy. Ai bảo giữa hai việc này rõ ràng đã liên quan đến nhau? Dù thế nào cũng phải có người đụng thử đối phương. Thiên trạng cổ thánh tuyệt đối là người thích hợp nhất. Về phần Thái Di cổ thánh, hắn không thể để mình rơi vào nguy hiểm. Cho dù cổ thánh khác vẫn lạc, thì Thái Di cổ thánh cũng sẽ không để mình vẫn lạc. Ở một mức độ nhất định, toàn bộ thánh tộc cũng không quan trọng bằng sự an toàn của hắn. Đương nhiên, thánh thần không phải thánh tộc. Vậy sao? Thiên trạng cổ thánh nghe vậy, vô cùng vui mừng. Nếu như có thể trục xuất thần tháp cầm tù, thì cho dù không có bản tôn của Thái Di cổ thánh đến chi viện, cũng là rất tốt rồi. Hắn còn chưa biết thực lực cụ thể của luân hồi thần đế như thế nào, chỉ có thể từ việc Nam Minh cổ thánh vẫn lạc mà suy đoán. Mà thần tháp cầm tù, hắn cũng không dễ phán đoán, đây là sức mạnh vốn có của nó, hay là do triệu thần khống chế. Theo lý thuyết, nên là cái trước. Nếu là cái sau, thì luân hồi thần đế chắc chắn sẽ không yên tĩnh như vậy. Ít nhất là sẽ có phản ứng với sự khiêu khích liên tiếp của thiên trạng cổ thánh. Đối với thiên trạng cổ thánh mà nói, chỉ cần có thể trục xuất thần tháp cầm tù, khiến cho nó không thể cản trở bước chân của hắn, vậy là đủ rồi. Vậy ngươi định làm gì? Ta dùng cự phủ chém vô số lần, nhưng vẫn không có cách nào tạo ra uy hiếp gì. Thiên trạng cổ thánh mặc dù xoa tay chuẩn bị, nhưng vẫn không hiểu lắm, Thái Di cổ thánh sẽ dùng cách nào để ra tay với nó. Phải biết, đều là tu vi đỉnh phong thánh giả, cũng không thể bộc phát ra năng lực quá kinh người. Trừ phi dùng chiến thuật luân phiên để tiêu hao thần tháp cầm tù. Đợi đến khi sức mạnh vốn có của nó tiêu hao hết, thì thần tháp cầm tù sẽ không có khả năng cản trở. Thánh thần ý chí. Thái Di cổ thánh vào lúc này trực tiếp nói ra thủ đoạn chuẩn bị thi triển. Như thiên trạng cổ thánh đã nghĩ trước đó, có thể giải quyết thần tháp cầm tù nhanh nhất, thì nhất định là cần sức mạnh vượt qua cảnh giới thánh giả. Mà sức mạnh vượt qua cảnh giới thánh giả cũng chỉ có thánh thần ý chí. Đừng, ngươi vẫn nên giữ lại đi. Đột nhiên, thiên trạng cổ thánh lắc đầu, lại lựa chọn từ chối. Sở dĩ như vậy là vì hắn nghĩ đến một tình huống. Đó là, vạn nhất đánh không lại trực diện, thì thánh thần ý chí chính là sự bảo đảm cuối cùng. Cũng đừng trách hắn đột nhiên quyết định như vậy. Chủ yếu là việc Nam Minh cổ thánh vẫn lạc và sự cản trở mạnh mẽ của thần tháp cầm tù, khiến cho thiên trạng cổ thánh đều có phần kiêng kỵ bản phận. Không thể không cân nhắc đường lui như vậy. Ai bảo luân hồi thần đế mang đến áp lực vô hình cực lớn? Ngươi đây là sợ hãi rồi. Khi Thái Di cổ thánh thấy vẻ ngưng trọng trên mặt thiên trạng cổ thánh, có chút bất ngờ. Hắn lại không chú ý, thần tháp cầm tù đã khiến cho thiên trạng cổ thánh sinh lòng sợ hãi như thế nào. Ngươi không phải cũng vậy sao? Thiên trạng cổ thánh im lặng một lúc, đáp trả một câu. Dù sao, hắn bây giờ là bản tôn đích thần đến, không giống như Thái Di cổ thánh, đến chi viện chỉ là thánh giả nguyên thân. Cho dù xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cũng sẽ không có uy hiếp quá lớn. Ngươi không hiểu. Thái Di cổ thánh lắc đầu, biết thiên trạng cổ thánh đây là trách hắn. Nếu như bản tôn đích thần đến, hai đại thánh tộc cổ thánh liên thủ, cũng không đến mức cần phải thỉnh động thánh thần ý chí. Nhưng ta mang theo Tam Liên Thánh Bảo Thánh Sơn Đồ, có thể cùng ngươi phá vỡ thần tháp cầm tù này, rồi dùng ý chí của thần ta chu diệt luân hồi thần đế kia. Âm một tiếng, hỗn độn hư không đột nhiên xé toạc ra khe hở. Trong đó, một phần đồ quyển cổ xưa bay ra, từ từ mở ra. Chỉ thấy một tòa thánh sơn vô cùng thần thánh, trực tiếp hiện lên trên giấy, sừng sững trong hỗn độn hư không này, tản ra vô tận thánh quang rực rỡ, chiếu rọi chư thiên. Chương 544, Ma Ha Lôi Thai, Đại Chủ Tinh Hải. Chương 544, Ma Ha Lôi Thai, Đại Chủ Tinh Hải. Quá tốt rồi, có ngươi dùng Tam Liên Thánh Bảo Thánh Sơn đồ kiềm chế, bản thánh tất nhiên có thể đem cái thần tháp cầu tù đáng chết này chém bay. Thiên Trảm Cổ Thánh còn tưởng rằng Thái Di Cổ Thánh chỉ đến một đạo thánh giả nguyên thân, không ngờ đối phương lại mang theo Tam Liên Thánh Bảo Thánh Sơn đồ độc nhất của mình. Sức mạnh của nó hẳn là có thể đối kháng với thần tháp cầu tù trước mắt. Vậy chẳng phải vừa vặn hợp ý hắn sao? Lấy thánh thần ý chí làm bảo đảm, ít nhất có thể khiến cho luân hồi thần đế kia lên trời xuống đất không đường trốn thoát. Thạch Long Bí cảnh này chính là nơi chôn bụi của đối phương. Không chỉ vậy, ta còn cho trưởng lôi cổ thánh đến đây. Thái Di cổ thánh nói đến đây, ngữ khí vô cùng băng lãnh, sát ý lâm liệt, hiển nhiên hắn không định để cho đối phương có cơ hội sống sót. Lần trước tranh đoạt vận khí chư thiên kết thúc, là vì cho rằng đối phương không đáng lo ngại, cần thêm thời gian để trưởng thành. Đợi đến khi thánh thần thức tỉnh, đem hắn làm vật tế dâng cho đối phương. Nào ngờ, trong chớp mắt đã trưởng thành đến mức này. Ngay cả Nam Minh cổ thánh cũng phải bỏ mạng trước mặt hắn. Vô số thánh tộc thánh giả, giống như kiến cỏ tan thành mây khói. Đừng nói đến vô số đại quân thánh tộc, đừng nói đợi thánh thần thức tỉnh, cho dù là thật sự thức tỉnh, e rằng cũng rất khó thu thập được hắn. Phân huyết tùy thánh thần chấn áp dưới vạn thú thiên tổ hồn sơn đã hoàn toàn biến mất. Tin tức này không nghi ngờ gì còn khiến người ta kinh ngạc hơn. Có nghĩa là sinh linh chư thiên chư tộc đã có người chạm đến cảnh giới thần chỉ tự liệt trí cao vô thượng kia. Chỉ có như vậy mới có thể chạm tay thành công vào huyết tùy thánh thần. Đây đối với thánh tộc, thậm chí là thánh thần mà nói, tuyệt đối là một tận họa to lớn, cũng là một tai họa không dám tin. Một khi thật sự để mặc luân hồi thần đế không ngừng trưởng thành, hơn nữa còn tiêu diệt huyết tùy thánh thần, vậy không chỉ là tình huống khôi phục của thánh thần càng thêm gian nan, cuối cùng có thể chỉ còn lại thần thức ý chí sống lay lát, hơn nữa còn phải trơ mắt nhìn một vị phàm nhân chi thần ra đời, lấy thân phàm siêu phàm nhập thánh, tấn thăng thành thần. Sử vô tiền lệ, giới khai thiên sáng lập đến nay là lần đầu tiên. Trưởng lôi cũng đến rồi ư? Thiên Trạm cổ thánh vừa kinh vừa mừng, không dám tin có tin tốt như vậy. Vốn đã có Thái Di cổ thánh nguyên thân tay cầm Tam Liên Thánh Bảo Thánh Sơn đổ chi viện, hiện tại lại thêm một vị thánh tộc Tam Liên thánh giả, một trong bảy cổ thánh thánh sơn. Đội hình như vậy, nhìn khắp giới chư thiên tiên nguyên, cũng không tìm được lý do để thua. Xem ra, thần đế nhất định phải chết ở đây rồi, ha ha ha. Thiên Trạm cổ thánh và Thái Di cổ thánh nhìn nhau, đều cười quá dị. Nghĩ đến, đem đám sâu kiến chư thiên chư tộc này, biết hy vọng lớn nhất của chúng, bị chôn vùi ở nơi sâu thẳm hư không hỗn độn này, hẳn là rất thú vị. Vậy thì bắt đầu đi. Hai đại cổ thánh thánh tộc, không hề do dự. Trong lúc Tam Liên Thánh Bảo Thánh Sơn đổ cùng thần tháp cầu tù hung hăng va chạm vào nhau, Thiên Trảm cổ thánh vung động đũa lớn trong tay, không chút do dự, quả quyết chém xuống. Ầm ầm. Dưới sự va chạm kịch liệt, ngay cả thần tháp cầu tù cũng lung lay sắp đổ, tựa như sắp bị đánh bay. Thiên Trảm cổ thánh và Thái Di cổ thánh hai đại Tam Liên thánh giả thánh tộc thấy cảnh này, lập tức gia tăng sức mạnh, dốc toàn lực đánh kích thần tháp cầu tù. Đem từng sợi khí huyền hoàng ngưng tụ thành màn sáng, cứng rắn đánh ra vết rạn. Rắc. Theo tiếng vang thanh thúy, tiếng sóng cuồn cuộn chấn động thiên khung của Thiên Trảm cổ thánh, mang theo vô tận khí tức hung dã, một lần nữa chém đúng ra. Tầng màn sáng huyền hoàng kia triệt để vỡ tan. Ha ha ha, cuối cùng cũng chém vỡ rồi. Thiên Trạm cổ thánh lộ ra nụ cười đắc ý, tuy rằng bọn hắn có liên thủ thiên công, nhưng cũng khiến cho bọn hắn tiêu hao cực lớn. Ngay cả hắn, kẻ có man lực cực mạnh, cổ tay cũng vì vậy mà tê dại. Vậy tốt, tiếp theo liền xem Thiên Trạm ngươi và Trưởng Lôi. Phải nói tiêu hao lớn nhất, không nghi ngờ gì vẫn là đạo thánh giả nguyên thân này của Thái Di cổ thánh. So với trước kia như bản tôn đích thân đến, hiện tại trở nên cực kỳ hư ảo. Dưới ánh sáng thánh chiếu rọi, càng thêm thần bí. Lời vừa dứt, hư không hỗn độn một lần nữa xuất hiện một đạo xoáy nước, từ trong đó vụt ra một đạo kinh lôi, trong nháy mắt hóa thành một người tay cầm đồng hồ, xung quanh không ngừng có tiếng lôi minh vang lên, ước vạn đạo lôi đỉnh hóa thành các loại dị tượng, không ngừng lóe lên. Chính là Trưởng Lôi cổ thánh, một trong bảy cổ thánh thánh tộc. Ma Ha Lôi hai, Thiên Trảm, không cần phí lời, trực tiếp vênh sát là được. Trưởng Lôi cổ thánh hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói, thánh sơn không thể rời người. Trong nháy mắt, đồng hồ gầm thét ra ước vạn đạo lôi đỉnh, thô như rồng lớn không ngừng chạy nhảy. Trong một niệm, tụ lại cùng nhau, hóa thành một đạo bàn tay lôi đỉnh cực kỳ thuần túy và khủng bố, mạnh mẽ thăm dò đến thần tháp cầu tù, định bắt lấy phong trấn, sau đó để Thiên Trảm cổ thánh thừa thắng truy kích. Đúng như hắn nói, hiện tại thánh sơn còn không thể rời khỏi quá nhiều cổ thánh thánh tộc. Vẫn là câu nói kia, sự bỏ mạng của Nam Minh cổ thánh tuyệt đối là một chuyện xấu tồi tệ. Có nghĩa là số lượng cổ thánh tầng thứ Tam Liên thánh giả mà thánh tộc có thể điều động là ít đi. Thường niên cần ít nhất 4 vị cổ thánh thánh tộc trấn thủ thánh sơn, mà hiện tại đã rời đi 3 vị. Để đảm bảo an toàn cho thánh thần, Trưởng Lôi cổ thánh đến chi viện, không định rời khỏi thánh sơn quá lâu, sợ có chuyện bất ngờ xảy ra. Được. Thiên Trảm cổ thánh cũng không phí lời, quả quyết độc thủ. Đũa lớn 10 vạn trượng tụ tập ánh sáng máu ngập trời, vì vậy mà mạnh mẽ bổ xuống. Hư không hỗn độn, vì vậy mà sụp đổ. Nơi đi qua đều hóa thành vực sâu. Thân tháp cầu tụ ngược lại uy hiếp không lớn. Thân ảnh hư ảo Thái Di cổ thánh, khống chế Tam Liên Thánh Bảo Thánh Sơn đổ, để kiềm chế phần lớn uy năng của thần tháp cầu tụ. Dưới sự liên thủ của Thiên Trảm cổ thánh và Trưởng Lôi cổ thánh hai đại Tam Liên thánh giả, hiển nhiên thần tháp cầu tụ là không thể che chở được nữa. Chớ đã, có kết giới nguồn văn. Thái Di cổ thánh kinh hãi, trơ mắt nhìn vô số nguồn văn ẩn nấp xung quanh hư không hỗn độn, đều hiện ra, nở rộ ánh sáng vàng rực rỡ, giống như vô số tinh thần lấp lánh ánh sáng, hóa thành biển sao bao la, bao phủ vùng đất hư không bên ngoài Thạch Long bí cảnh. Một tầng rồi lại một tầng kết giới ánh sao, lưu chuyển ánh sáng chín màu. Đợi đến khi công kích của Thiên Trảm cổ thánh và Trưởng Lôi cổ thánh hai đại Tam Liên thánh giả rơi vào kết giới ánh sao, lại không có nghiền nát như trong tưởng tượng. Ngược lại, giống như trứng gà chọi đá, trong nháy mắt vỡ tan, lại giống như tuyết đầu mùa dưới mặt trời gay gắt, vì vậy mà tan chảy biến mất. Cái gì? Dù là trưởng lôi cổ thánh tính tình cực kỳ nóng nảy, làm việc rất nhanh nhẹn, cũng không nghĩ đến sẽ xảy ra tình huống này. Phải biết rằng, hắn vì nhanh chóng trở về thánh tộc, trấn thủ thánh sơn, đã động dùng toàn lực. Công kích như vậy, cho dù là cường giả định phong chí cường nhị liên thánh giả đến, cũng phải bị trọng thương. Bọn hắn liên thủ, càng là chém giết, không có vấn đề gì. Lại ở trong nháy mắt va chạm, không còn bất kỳ uy năng nào. Đây quả thực là chấn vỡ nhận thức của trưởng lôi cổ thánh, không dám tin trên đời còn có kết giới nguồn văn mạnh như vậy. Khi thật, thiên trạm cổ thánh trợn mắt giận dữ, suýt chút nữa ném búa lớn đi. Hắn không nghĩ đến, giải quyết xong trở ngại của thần tháp cầu tù, luân hồi thần đế kia còn có hậu thủ. Xem ra, kết giới ánh sao này, so với thần tháp cầu tù còn kinh khủng hơn. Hai đại cổ thánh thánh tộc liên thủ, cũng không lay động được nó chút nào. Hắn nghĩ nát óc, cũng không hiểu. Sao giới chư thiên thiên nguyên, xuất hiện một yêu nghiệt như vậy? Phàm là sinh linh chư tộc sớm xuất hiện một vị thần đế như vậy, e rằng thánh tộc sớm đã rơi vào nguy cơ. Không phải chư tộc cần trận hôn nguyên chu thánh che chở, mà là thánh tộc cần thánh thần bảo vệ rồi. Đường đường ba đại cổ thánh thánh tộc, ngay cả luân hồi thần đế cũng chưa nhìn thấy, đã bị liên tiếp cản ở đây nửa ngày mà không có tiến triển gì. Chuyện này mà truyền ra, mặt mũi thánh tộc đều mất hết. Chương 545, dốc toàn lực, thánh thần chi mâu. Chương 545, dốc toàn lực, thánh thần chi mâu. Giờ phải làm sao đây? Thiên trạm cổ thánh và trưởng lôi cổ thánh thử lại nhiều lần, cuối cùng vẫn trừng mắt nhìn nhau, không biết phải làm thế nào. Ai có thể ngờ được, đường đường thánh tộc cổ thánh lại dễ dàng bị ngăn cản như vậy. Muốn tiến thêm một bước, căn bản không có cơ hội. Thật sự là quá bất ngờ. Cũng khiến bọn hắn vô cùng tức giận, đồng thời cảm thấy vô cùng kiêng kỵ đối với luân hồi thần đế chưa từng gặp mặt kia. Trong lúc nhất thời, không biết phải làm gì. Xem ra, vẫn phải để ý chí của thần ra tay thôi. Thái Di cổ thánh sắc mặt âm trầm, thần sắc vô cùng nghiêm trọng. Trước kia, hắn còn có thể đồng ý với thiên trạm cổ thánh, chọn giữ lại thánh thần ý chí làm át chủ bài cuối cùng, để tùy thời lén đánh út luân hồi thần đế. Nhưng bây giờ, bọn hắn nhất định phải sử dụng thánh thần ý chí. Nếu không nắm bắt cơ hội, giải quyết luân hồi thần đế, đợi đến khi hắn sử dụng xong đại cơ duyên trong Thạch Long bí cảnh, thực lực lại có một bước tiến vượt bậc. Vậy đối với toàn bộ thánh tộc mà nói, tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Lần này, là thánh tộc cổ thánh chủ động tiến công. Vậy lần sau thì sao? Không thể ngăn cản luân hồi thần đế dẫn dắt chư thiên vạn tộc đại quân tiến công, vậy thánh tộc sẽ diệt vong. Thánh sơn sẽ trở thành một tòa cô phong, nguy hiểm đến cực điểm. Điều này đối với Thái Di cổ thánh và các thánh tộc cổ thánh khác mà nói, là không thể chấp nhận được. Vậy cứ làm như vậy đi, không còn cách nào khác. Thiên Trạm cổ thánh và trưởng lôi cổ thánh nhìn nhau, chọn gật đầu đồng ý đây thật sự là biện pháp tốt nhất hiện tại. Cho dù có tổn thất, nhưng không nhiều. Kịp thời ngăn chặn tổn thất là điều bọn hắn phải làm. Được. Thái Di cổ thánh hít sâu một hơi, hai tay không ngừng kết ấn. Lập tức, hỗn độn hư không dập dần một cỗ ba động thần bí. Ba động kia còn đáng sợ hơn cả thánh uy. Thương tia sáng dần dần hiện ra, mang theo thần tính vô cùng đặc biệt, thế giới dường như đều phải thần phục. Cuối cùng, trước mặt Thái Di cổ thánh hình thành một mũi thương cổ xưa loang lổ. Bái kiến nô thần. Thiên Trạm cổ thánh và trưởng lôi cổ thánh đều lập tức hành lễ, trên mặt tràn đầy vẻ tôn kính sùng bái. Mặc dù chỉ là một đạo thánh thần ý chí ngưng tụ thành thần mâu, lại giống như bản tôn đích thân giáng lâm, khiến thánh tộc cổ thánh vì đó mà điên cuồng. Toàn bộ thánh tộc chỉ có một chủ nhân, đó chính là thần vị thứ hai thánh thần. Giết hắn. Một đạo âm thanh phiêu miểu uy nghiêm chứa đựng vô tận sắc cơ từ trên mũi thần mâu kia truyền ra. Việc thánh thần huyết tủy bị lợi dụng và việc thánh thần ý chí bị xóa bỏ, tất cả đều khiến thánh thần đang ở thánh sơn vô cùng tức giận, đến mức cưỡng ép thức tỉnh một tia ý niệm cũng phải ưu tiên đến giết chết luân hồi thần đế. Thánh thần ở trên cao, không cho phép ai bất kính với mình như vậy, cũng tuyệt đối không cho phép ai đó đạp lên thi cốt của mình mà thành thần. Chỉ cần nghĩ đến việc ngàn vạn đạo thánh thần huyết tủy bị tổ long tàn hồn chấn áp, đều sẽ bị triệu thần tìm được và luyện hóa hấp thu. Ngay cả thánh thần cũng vì đó mà kinh hãi. Dù sao, vật chất chứa đựng thần tính, chỉ có thần kỳ cảnh mới có thể thôn vệ. Kết quả, bây giờ một thánh giả nhỏ bé lại có thể làm được bước này. Có nghĩa là, đối phương thành thần là không có bình cảnh. Thánh thần muốn nghịch chuyển chư thiên sinh linh, trở về tổ long chi lực, để từ đó thôn vệ tổ long chi lực, vấn đỉnh chí cao, tấn thăng thần vị thứ nhất. Nhưng bây giờ, lại xuất hiện một người muốn thôn vệ thần tính, để thành thần, tấn thăng thần vị. Muốn đem hắn vị thần vị thứ hai này coi như con mồi săn bắt. Đây là điều thánh thần tuyệt đối không thể cho phép. Tuân lệnh, nô thần. Thái Di cổ thánh, Thiên Trạm cổ thánh và trưởng lôi cổ thánh cùng các thánh tộc tam liên thánh giả đều là thánh khu run rẩy dữ dội, không dám tin luân hồi thần đế này đã lọt vào tầm mắt của thánh thần. Hơn nữa, còn muốn bọn hắn tru sát đối phương. Phải biết rằng Kim La cổ tôn và các cổ tôn khác của Quy Khư thần điện đều không có vinh dự này. Dường như lần này không tru sát hắn, vậy ngày sau thánh thần nhất định đích thân hạ trảng tru sát ý đó. Trước kia bọn hắn chỉ biết thần vị thứ ba là bị thánh thần đích thân hạ lệnh tru sát, tuyệt đối không thể cho phép đối phương sống sót. Dù sao, đó chính là một vị tiên tiên thần kỳ, có thể có đãi ngộ như vậy đều là nên như thế. Nhưng luân hồi thần đế kia cũng chỉ là một thánh giả nhỏ bé a. Trong lúc kinh ngạc, Thái Di cổ thánh, Thiên Trạm cổ thánh và trưởng lôi cổ thánh cũng càng thêm minh bạch, nhất định phải nghĩ mọi biện pháp thừa dịp cơ hội này trừ khử triệu thần luân hồi thần đế này. Nếu không, hậu quả kia là bọn hắn không thể thừa nhận được. Sự giận dữ của thánh thần nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ, khi cần thiết có thể dốc toàn lực. Thái Di cổ thánh khi phát hiện thánh thần ý chí rời đi, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, hắn hướng về Thiên Trạm cổ thánh, trưởng lôi cổ thánh hai người, sát khí mười phần thấp giọng nói: "Từ sau khi kết thúc lần đầu tiên diệt giới chi chiến, thánh tộc thất cổ thánh liền trấn thủ ở thánh sơn, để thánh thần có thể hấp thu lực lượng, để khôi phục trạng thái. Cho dù trong thời khắc nguy hiểm nhất, cũng phải lưu lại mấy vị thánh tộc cổ thánh trấn thủ Thánh Sơn. Nhưng bây giờ, Thái Di cổ thánh đã đưa ra quyết định dốc toàn lực. Hiển nhiên, là mệnh lệnh vừa rồi của thánh thần, cho phép hắn có thể bất chấp tất cả. Dốc toàn lực. Thiên Trạm cổ thánh và Trưởng Lôi cổ thánh đều kinh hãi. Từ sau khi đại chiến diệt giới lần thứ nhất thất bại, thánh thần bị tổ long ý chí trấn áp, Thánh Sơn thất cổ thánh liền chưa từng cùng nhau xuất động. Phàm là xuất thủ, cho dù có Hỗn Nguyên Chu thánh trận che chở, vậy chư tộc Vũ Thiên cũng sẽ không phải là bộ dáng bây giờ. Nhất định là chiến hỏa liên miên, năm đại thiên vực ít có nơi an định. Đúng vậy, không sai. Thái Di cổ thánh gật đầu, lạnh giọng nói, sự xuất hiện của thần đế này đã uy hiếp đến thánh tộc chúng ta, cũng uy hiếp đến nô thần. Tha rằng lấy việc tộc ta diệt vong làm cái giá, cũng phải triệt để tru sát hắn. Nếu không, hậu hoạn vô cùng vậy. Vừa rồi bọn hắn đã thử qua sự lợi hại của Triệu thần, bây giờ thấy thánh thần ý chí đều hạ lệnh muốn tru sát đối phương, càng thêm minh bạch mối nguy hại của hắn cực lớn. Đối với thánh tộc chủng tộc mạnh nhất toàn bộ thiên nguyên giới mà nói, là kẻ địch lớn nhất. Cho dù phải trả một cái giá cực kỳ thảm trọng, cũng phải giải quyết hắn. Sau khi thánh thần bày tỏ thái độ, vậy không cần phải cố kỵ thánh sơn nữa. Cũng đúng. Đợi đến khi luân hồi thần đế luyện hóa hấp thu ngàn vạn đạo thánh thần huyết ủy, vậy thánh thần còn có gì nữa? Cho dù có vài phần bản lĩnh, cũng không bằng Đỉnh Phong. Cho dù là luân hồi thần đế càng ngày càng mạnh, hay là thần vị thứ ba còn chưa lộ ra dấu vết, đều đủ để khiến đối phương kiêng kỵ rất nhiều. Ai bảo hai vị này có thể thôn phệ thần tính a? Phóng tầm mắt ra toàn bộ thiên nguyên giới chư thiên, không có ai khác có thể làm được. Vậy thì để thiên thú cũng qua đây đi. Thiên Trạm cổ thánh trầm mặc một lát, mở miệng kiến nghị. Đã muốn trả một cái giá thảm trọng, vậy đừng khách khí. Quyết đoán ở phương diện chư tộc Vũ Thiên, còn chưa biết tình huống bên Thạch Long bí cảnh, đến giải quyết mục tiêu. Như vậy, Thánh Sơn tạm thời chỉ có 3 vị cổ thánh trấn thủ, cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Nói thật, hắn có chút không tự tin. Cho dù có thần mâu đầu nhọn do thánh thần ban tặng, dùng để trở thành vũ khí sắc bén nhất đâm thủng kẻ địch, lại vẫn khiến hắn khó có cảm giác an tâm. Chỉ một tòa tù thiên thần tháp đã khiến bọn hắn chật vật như vậy. Chớ nói chi là đại trụ tinh hải nguyên văn kết giới trước mắt, và càng nhiều thủ đoạn của Triệu thần luân hồi thần đế này. Nếu không nhớ lầm, khi kết thúc chư thiên khí vận chi tranh, đối phương còn đạp lên mặt Nam Minh cổ thánh, trực tiếp đem một kiện chuẩn tam liên thánh bảo mà hắn luyện chế ấp ủ nhiều năm coi như đá kê chân, dưới sự chú mục của chư thánh, mà luyện chế trở thành một kiện thánh nguyên binh thượng phẩm cực kỳ cường đại. Không khó tưởng tượng, đó cũng sẽ trở thành một trở ngại to lớn cho bọn hắn tru sát luân hồi thần đế. Thái Di cổ thánh và Trưởng Lôi cổ thánh vô thức nhìn nhau, đối phương đây là có ý gì? Đường đường tiên trạng cổ thánh, còn có thể bị luân hồi thần đế chưa từng gặp mặt dọa vỡ mật hay sao? Cho dù có phiền toái, vậy cũng không đến mức như vậy đi. Thái Di cổ thánh trầm ngâm hồi lâu, mới u u mở miệng nói, ngoài thiên thú cổ thánh ra, lại để ma kiệt cổ thánh cũng đến đi. Đường đường ngũ đại thánh tộc cổ thánh liên thủ, đứng trên đỉnh phong tam liên thánh giả của thiên nguyên giới chư tiên này, đồng thời vây săn một người, tin tức truyền ra ai có thể tin được đây? Ngay tại lúc này, một đạo âm thanh lại khiến chư vị thánh tộc cổ thánh lạnh cả người. Cần gì phải phiền toái như vậy, toàn bộ cùng đến đi. Trong lời nói nhẹ bẫng, tràn đầy vẻ khinh miệt. Vô duyên vô cớ băng lên, khiến tiên trạm cổ thánh, Trưởng Lôi cổ thánh đều giật mình. Lập tức nhìn quanh bốn phía, lại không phát hiện ra bóng người. Cứ như là vừa rồi căn bản không có ai nói chuyện vậy. Điều này khiến Thiên Trạm cổ thánh và Trưởng Lôi cổ thánh nhìn không được quát, kẻ nào, giả thần giả quỷ, có bản lĩnh ra đây một trận chiến. Đồng thời, thần hồn chi lực của bọn hắn bao phủ lên hỗn độn hư không phụ cận, ý đồ lôi kẻ nói chuyện kia ra. Chỉ là, vẫn không phát hiện ra tung tích của đối phương. Điều này khiến hai đại thánh tộc cổ thánh trong lòng trầm xuống, có một dự cảm không tốt lắm. Tình huống gì? Thần đế đã đến, sao không trực tiếp hiện thân? Thái Di cổ thánh ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía đại trụ tinh hải nguyên văn kết giới bên trong. Trong toàn bộ thiên nguyên giới chư thiên, có thể tham dự vào cường giả tầng thứ tam liên thánh giả, đếm trên đầu ngón tay. Chư tộc Ngũ Thiên bên này có 3 vị cổ tôn của Quy Khư thần điện, và luân hồi thần đế và thần vị thứ 3 chưa từng lộ diện. Về phía thánh tộc, chính là Thánh Sơn thất cổ thánh. Có bản lĩnh trước mặt bọn hắn thần thần bí bí, lại càng ít, gần như là không tồn tại. Vậy chỉ có một khả năng, chính là mục tiêu mà bọn hắn lần này muốn liên thủ tru sát luân hồi thần đế. Mặc dù sự xuất hiện của luân hồi thần đế khiến Thái Di cổ thánh và các thánh tộc cổ thánh khác có chút bất ngờ, nhưng đối với bọn hắn mà nói cũng là một chuyện tốt. Ít nhất đối phương sẽ không bỏ trốn, cũng sẽ không tiếp tục lợi dụng đại cơ duyên của Thạch Long bí cảnh để tăng lên bản thân, mà bọn hắn cũng có thể đem thần mâu đầu nhọn do thánh thần ban tặng đến trực tiếp phát động công kích với đối phương, không đến mức lãng phí trên đại trụ tinh hải nguyên văn kết giới này. Ồ, trong kết giới nguyên văn đại trụ tinh hải rực rỡ như tinh hải kia, tinh quang hội tụ lại hóa thành một đạo quang ảnh thần bí mơ hồ. Quang ảnh kia giống như thần minh giáng thế, cao không thể với tới, nhìn xuống chúng sinh, ánh mắt lãnh đạm vô tình, giống như ánh sao rải xuống. Các loại dị tượng trong hỗn độn hư không này nổi lên, thể hiện sự khác biệt. Gấp gáp đến chịu chết như vậy sao? Triệu Thần nhìn xuống Thái Di cổ thánh, Thiên Trạm cổ thánh và Trưởng Lôi cổ thánh, khẽ cười nói, "Đường nội, đợi các thánh tộc cổ thánh còn lại đến cùng đi. Chỉ đối phó tù thiên thần tháp của hắn đã khó khăn như vậy, chớ nói chi là trực diện hắn. Đáng ghét thần đế, ngươi tưởng ngươi là ai?" Trưởng Lôi cổ thánh tính tình nóng nảy, bốn phía ước vạn đạo lôi đình ảnh mình chấn động, một đầu lôi đỉnh cự long cao 10 vạn trượng từ trong đồng lô của hắn lao ra, gào thét liền hướng về phía quang ảnh thần bí kia, dùng lôi đỉnh tàn phá bừa bãi khủng bố, ý đồ đem nó triệt để thôn phệ. Chỉ là còn chưa chạm đến gần quang ảnh thần bí kia, lôi đỉnh cự long khủng bố kia liền triệt để tiêu hóa, không có tác dụng gì. Cái gì? Trường Lôi cổ thánh trong nháy mắt lên người. Không phải, Một đầu lôi đỉnh cự long lớn như vậy của hắn đâu rồi? Sao trong nháy mắt liền trực tiếp biến mất? Hắn vô thức nhìn về phía Thái Di cổ thánh và Thiên Trạm cổ thánh, phát hiện hai vị này đều không hẹn mà cùng lùi lại nửa bước. Trường Lôi, tình huống có ổn? Thái Di cổ thánh nhíu chặt mày, trên mặt tràn đầy vẻ khó coi. Hắn đưa tay nắm lấy mũi thần mâu, vô tận thánh nguyên khí gào thét mà đến, hóa thành một cán dài, đem nó kết hợp lại với nhau, hóa thành một thanh thần mâu lộ ra thần uy mênh mông. Ngươi và Thiên Trạm kiên trì một chút, xem có thể đem hắn tru sát hay không. Trước mắt cũng chỉ có thể xem Thiên Trạm cổ thánh và Trường Lôi cổ thánh. Hai vị thánh tộc cổ thánh này đều là lấy bản tôn đích thân giáng lâm, mà hắn chỉ là một đạo thánh giả nguyên thân đã tiêu hao phần lớn lực lượng, có thể duy trì thanh thần mâu này đã là cực hạn. Điều khiến Thái Di cổ thánh cảm thấy đau đầu chính là hắn lại ở trên người đạo quang ảnh thần bí này cảm giác được một chút khí tức tương tự thánh thần. Không thể nào, đối phương cho dù thế nào vậy cũng nên chỉ là thánh giả chi cảnh. Không vấn đề. Trường Lôi cổ thánh đang tức giận, hắn không tin công kích lôi đỉnh cự long của mình liền dễ dàng bị Triệu Thần Luân Hồi Thần Đế kia ngăn cản lại, cho nên hắn không chút do dự tiếp nhận thanh thần mâu do thánh thần ban tặng kia. Khi tay phải nắm lấy thần mâu trong nháy mắt, Trường Lôi cổ thánh cảm nhận được thần lực khủng bố mạnh hơn thánh giả gấp vài lần, điên cuồng tràn vào trong cơ thể mình. Cho dù là thánh khu cực độ cường đại, cũng vào giờ khắc này dạn nứt ra. Từng trận thánh huyết màu vàng thấm ra ngoài, dường như khoảnh khắc tiếp theo, hắn liền sẽ bị trực tiếp chống bạo vậy. Lực lượng mạnh mẽ quá. Toàn bộ thánh khu của Trường Lôi cổ thánh không khỏi phồng lên, đến mấy bàn trượng. Vô số lôi đỉnh cự long khổng lồ liền ở xung quanh hắn quấn quanh, không ngừng phát ra tiếng long ngâm chấn động hỗn độn hư không. Hắn chưa từng cảm nhận được lực lượng mạnh mẽ như vậy. Thần lực, đây tuyệt đối là thần lực. Lực lượng tiên tiên thần kỳ vị trí thần bị, cho dù là một tia thần lực, đều là cường giả trí cường đỉnh phong thánh giả như hắn, không thể với tới. Vốn Trưởng Lôi cổ thánh còn có vài phần kiêng kỵ đối với Luân Hồi Thần Đế, nhưng bây giờ, thanh thần mâu này ở trong tay, thần lực khủng bố tràn ngập trong cơ thể, khiến hắn lập tức có thêm tự tin, trong lòng đối với thánh thần càng thêm bội phục. Không hổ là thần của thánh tộc. Đường đường thần vị thứ hai, thật sự là vô cùng cường đại. Nếu chư thiên vạn tộc sinh linh hủy diệt, nghịch chuyển thành tổ long chi lực, vậy thánh thần thôn phệ sau, liền có thể tấn thăng thần vị thứ nhất. Một khi như vậy sẽ cường đại đến mức nào a? Kiệt kiệt kiệt. Trường Lôi cổ thánh lộ ra nụ cười tàn nhẫn, nhìn về phía nhân ảnh tinh quang thần bí kia, cười lạnh nói, "Thần đế, lần này ngươi lại thử xem, có thể ngăn cản được công kích thần mâu này của bản thánh hay không?" Hán, muốn đem nó đóng đinh ở chỗ này. Vĩnh viễn, vĩnh viễn. Vô số lôi đỉnh cự long quấn quanh trên thanh thần mâu kia, thần tính mênh mông tràn ngập ra. Còn chưa ném ra, hỗn độn hư không phía trước liền đã xé rách ra, hóa thành vực sâu u ám không thấy năm ngón tay. Hơi thở tử vong đã bao phủ lên khu vực này. Âm ầm tiếng sấm vang dội, ánh sáng duy nhất của thiên địa này hội tụ ở trên đó. Trường Lôi cổ thánh ngửa mặt lên trời cười lớn, hai mắt đỏ ngầu, không hề phát hiện ra mình đã đến bờ vực tử vong, gào thét nói, "Ma Kha Lôi thần mâu." Chương 546, Tam Liên Thánh Giả, cũng chỉ là đồ bỏ đi mà thôi. Chương 546, Tam Liên Thánh Giả, cũng chỉ là đồ bỏ đi mà thôi. Đi. Con mắt thánh thần kia, mang theo vô số rồng lôi cuộn, chẳng mang đến khoảng cách xa xôi của cõi hư không muốn mang, trong chớp mắt hung hăng đâm vào kết giới trụ lớn Nguyên Văn Tinh Hải. Tiếng va chạm kinh thiên động địa, chấn động cả vũ trụ. Thần uy đại chiến khủng khiếp như vậy, khiến cho đại quân các tộc vốn đang ở trong cõi hư không muốn mang chú ý tới động tĩnh khác thường ở phương hướng này. Có bậc thánh tôn muốn đến dò xét tình hình, lại phát hiện tung tích của đại quân thánh tộc. Dù không tường tận đã xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ cần là việc mà thánh tộc làm, thì tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Dù sao, mục tiêu cuối cùng của đối phương chính là tiêu diệt các tộc, hủy diệt vũ trụ. Tất cả những gì chúng làm đều xoay quanh mục tiêu này mà thôi. Mà phía điện thần Quy Thư cũng quả quyết hạ lệnh điều động đại quân bao vây tới. Trong cảm nhận của cổ tôn Kim La, cổ tôn Đế Long và cổ tôn Sích Cơ, hiển nhiên đã nhận thấy được chiến đấu kinh người bùng nổ từ cảnh giới Tam Liên Thánh Giả, thậm chí là tồn tại mạnh mẽ hơn. Toàn bộ vũ trụ thiên nguyên giới có năng lực này, hiển nhiên chính là bảy cổ thánh của thánh tộc. Cùng với thần đế luân hồi của ngũ thiên chư tộc, bọn họ muốn đến tiếp viện, lại bị cổ thánh thiên thú, cổ thánh ma kiệt và cổ thánh hắc chiếu được cổ thánh thái di triệu hồi, cùng với vô số đại quân thánh tộc do bọn họ dẫn đầu ngăn cản. Chết tiệt, xem ra thần đế bị hai đại cổ thánh của thánh tộc vây công rồi. Không, không chỉ vậy, thánh thần cũng ra tay. Tuyệt đối không thể cho phép hủy diệt hy vọng của vũ trụ các tộc ta. Một trận đại thánh chiến sau trận chiến diệt giới lần thứ nhất, cứ như vậy mà mở màn. Vô số chiến hỏa bùng nổ, lan tràn trong cõi hư không hỗn mang. Hơn nữa, ngày càng lan rộng. Bất kể là thánh tộc hay là các tộc, đều đã giết đến đỏ mắt. Giờ khắc này, không có chuyện lùi bước. Mà trung tâm của đại thánh chiến chính là ba cổ tôn của điện thần Quy Khư và ba cổ thánh của Thánh Sơn kịch liệt chém giết, cùng với hình như cũng không có cơ hội để ta tham gia a. Cổ thánh Thiên Trạm nuốt nước miếng, không dám tin rằng chỉ là một cây thần mâu gia trì, lại khiến cho cổ thánh Trưởng Lôi trở nên cường đại đến như vậy. Có một loại cảm giác tử vong có thể dễ dàng đóng đinh hắn, một Tam Liên Thánh Giả, khó mà tin được. Thần lực hủy diệt như vậy, nơi nào còn có cơ hội để hắn tham gia. Trực tiếp một cây thần mâu này, cũng đủ để tru sát tất cả rồi. Nếu như ta có thể có được cây thần mâu này, vậy thì ai tới, cũng không đánh lại ta. Trong khi kinh ngạc cổ thánh Trưởng Lôi nắm giữ con mắt thánh thần, mang đến biến hóa to lớn, có được lực lượng cường đại, cổ thánh Thiên Trạm cũng có chút hối hận. Sớm biết như vậy, thì hắn đã không chút do dự, trực tiếp tiếp lấy con mắt thánh thần trước tiên. Như vậy, hắn nhất định có thể trở nên càng thêm cường đại. Cho dù là cổ thánh Thái Di ở trước mặt hắn, cũng chưa chắc đã có mấy phần uy nghiêm. Hơn nữa, trong mắt cổ thánh Thiên Trạm, có thể dung nạp thần lực, tiếp nhận cải tạo của thần lực. Có lẽ, thánh khu có thể hy vọng tiến thêm một bước, bước vào cảnh giới chuẩn thần kia. So với suy đoán của ba vị cổ tôn điện thần quý thư, bọn họ rất xác định. Ở trên thánh giả, dưới thần chỉ cảnh, còn có một chuẩn thần cảnh. Một khi đạt đến chuẩn thần cảnh, vậy thì tuyệt đối là một thế giới khác. Ha ha. Cổ thánh Thái Di nghe vậy, cười lạnh một tiếng, không có ý phụ họa. Chỉ vì, hắn rất rõ ràng, thần lực trật tự ẩn chứa thần tính, tuyệt đối không phải là cảnh giới thánh giả có thể thừa nhận được. Lôi đỉnh thánh khu của cổ thánh trưởng lôi kia, đừng nhìn bây giờ rất cường đại, nhưng đã là ngoài mạnh trong yếu, đợi đến khi uy năng của cây thần mâu này tiêu tán, vậy thì đối phương sẽ hoàn toàn tan phế. Tu vi mất hết, chỉ là một vết thương nhỏ, rất có thể sẽ vì đó mà chết. Muốn đội vương miện, át phải chịu được sức nặng của nó. Thần lực trật tự của thánh thần, há phải là thân xác phàm nhân có thể gánh nổi? Trên thực tế, cho dù là chuẩn thần cảnh, cũng rất khó khăn. Không có thần cốt, không thành chân thần. Thần lực không có chỗ để chứa đựng, vậy thì giống như không có đai ra cố cho thùng gỗ, bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ tung ra, như hồng thủy ngập trời mà tuôn ra. Hiển nhiên, cổ thánh tiên trạm không biết đạo lý này. Con tưởng rằng sau khi trải qua gia trì thần lực của con mắt thánh thần, có thể trở nên mạnh hơn, nghĩ cái gì vậy? Thánh thần là tuyệt đối không thể để cho tân thần ra đời. Bất kể là thần tiên hay là phàm nhân thành thần chưa từng có, cũng bất kể là thánh tộc hay là các tộc, toàn bộ vũ trụ thiên nguyên giới đều chỉ là đá kê chân để thánh thần tấn thăng đệ nhất trật tự, hỏi đỉnh trí cao. Ngay cả hắn cũng chỉ là một cái máy ấp trứng mà thôi. Nói thế nào nhỉ? Tuy nói cổ thánh trưởng lôi chỉ có thể mạnh mẽ trong chốc lát, nhưng cũng không tệ rồi. Ít nhất đã nếm được lực lượng khủng bố vượt xa cảnh giới thánh giả. Có thể hy sinh vì thánh thần, đó là vô cùng vinh quang. Thần đế này, há có thể biết được lực lượng của thần ta có bao nhiêu cường đại? Cổ thánh tiên trạng còn chưa nhận thấy được dị dạng của cổ thánh thái gì, nhìn cổ thánh trưởng lôi thần uy như vậy, kích động cười lạnh nói, ha ha ha, vừa nghĩ tới hy vọng của lũ kiến các tộc sắp bị đóng đinh ở trong bí cảnh thạch long này, thật là khiến người ta vui vẻ à. Mặc dù trước đó tháp thần tù thiên kia khiến hắn vô cùng chật vật, nhưng bây giờ có thể tận mắt chứng kiến một màn thần đế luân hồi bị tru sát, cũng đã khiến hắn ngẩng đầu đỡ ngực rồi. Tuy nhiên, chỉ là trong nháy mắt, hắn đã ngây người tại chỗ. Một màn mà hắn cho rằng cổ thánh trưởng lôi một mâu kia có thể đóng đinh đạo quang ảnh thần bí kia, lại không hề xảy ra. Xảy ra chỉ là cây thần mâu kia bị đạo quang ảnh thần bí kia đưa tay một chảo, giống như một món đồ chơi bị tùy ý đùa bỡn. Mặc cho thần tính bên trong không ngừng tản ra thần uy, vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Cái gì? Cổ thánh trưởng lôi vẻ mặt kinh hãi, không dám tin rằng sẽ là một màn như vậy. Đó chính là thần mâu được ngưng tụ dưới sự gia trì của thần lực trật tự của thánh thần á, thêm vào đó hắn toàn lực phát động, cho dù là tam liên thánh giả cũng có năng lực đem chi chu sát, nhưng lại không làm gì được đối phương. Cũng không tệ, nhưng ngươi cũng nên bị thần lực phản vệ rồi. Triệu Thần khinh miệt đùa bỡn cây con mắt thánh thần này, thánh tộc, đặc biệt là thánh thần kia, đối với thực lực hiện tại của hắn có sự phán đoán sai lầm rõ ràng, mới cho rằng cái gọi là con mắt thánh thần như vậy có thể đến đem hắn dễ dàng đóng đinh. Cho cổ thánh trưởng lôi và cổ thánh thiên trạm trước mặt quá nhiều tự tin. Đã như vậy, vậy thì hắn chi bằng khiến cho bọn chúng đủ tuyệt vọng. Thần lực phản vệ, sao có thể, thần ta sẽ không hại ta. Cổ thánh trưởng lôi mặc dù không hiểu Triệu Thần làm sao có thể làm được, có thể dễ dàng nắm giữ con mắt thánh thần, nhưng hắn tuyệt đối không cho phép đối phương phỉ báng thánh thần chí cao vô thượng. Một, đối mặt với cổ thánh trưởng lôi cố chấp không tình ngộ, Triệu Thần mỉm cười, chỉ là đếm ngược. Hai, một. Cổ thánh trưởng lôi kia còn muốn nói lời trân trọng, nhưng rất nhanh cả người đã nổ thành huyết vụ một tiếng bùm, không có bất kỳ dấu hiệu nào, cứ như vậy mà vẫn lạc. Máu tươi thậm chí bắn tung tóe lên mặt cổ thánh tiên trạm. Trưởng lôi chết rồi. Cổ thánh tiên trạm cảm giác được máu tươi nóng hổi trên mặt, trong lòng lạnh giá vô cùng. Trước đó cổ thánh Nam Minh, bọn họ còn có thể coi sự vẫn lạc của hắn là chúng ấy. Nhưng cổ thánh trưởng lôi trước mắt, ngay cả cơ hội dãy rủa cũng không có, trực tiếp nổ thành huyết vụ. Điều này thật sự là quá dọa người. Dù là cổ thánh tiên trạm, một kẻ man dợ như vậy, cũng rụt rè sợ hãi. Rốt cuộc là thần đế luân hồi trước mặt quá mức cường đại, hay là nói thật sự như đối phương nói, con mắt thánh thần khiến cổ thánh trưởng lôi không thể thừa tại thần lực, mới tự nổ thành huyết vụ, trực tiếp vẫn lạc. Bất kể như thế nào, dường như đều không có cách nào che giấu. Tam liên thánh giả, dưới loại trình độ so tài tranh phong này, đều chỉ có thể làm đồ bỏ đi. Chương 547, chuẩn thần chi cảnh, chôn bụi cổ thánh. Chương 547, chuẩn thần chi cảnh, chôn bụi cổ thánh. Rút lui. Kinh hai tốc độ, Thái Di cổ thánh ngay lập tức muốn tháo chạy. Hắn quá rõ uy năng của thần mâu kia. Ấy vậy mà lại bị Triệu Thần tùy ý đùa bỡn. Thậm chí, còn chuẩn xác nhìn ra, trường lôi cổ thánh không trụ được bao lâu. Tiên đoán được kết cục tất yếu của hắn là bị thần lực chống nổ, dẫn đến vẫn lạc. Điều này khiến Thái Di cổ thánh có một loại cảm giác bất lực khi đối diện với thần chi. Trong tình huống khẩn cấp như vậy, hiển nhiên không thể tiếp tục ở lại. Cứ như vậy thì không chỉ đơn giản là trưởng lôi cổ thánh vẫn lạc, ngay cả thiên trạng cổ thánh, thậm chí là thánh giả nguyên thân của hắn cũng phải chôn cùng. Vừa nghĩ đến đây, Thái Di cổ thánh không chút do dự, lời còn chưa dứt đã quả quyết bỏ chạy, sợ rằng chỉ cần chậm trễ một chút sẽ vĩnh viễn ở lại nơi này. Hay, thiên trạng cổ thánh bừng tỉnh, vội vàng dùng cự phủ chém mở hỗn độn hư không, cố gắng theo sát bỏ chạy. Thật sự quá đáng sợ, bọn hắn chưa từng gặp qua kẻ địch khủng bố đến vậy. Đâu phải thánh giả đỉnh phong gì, quả thực chính là thần chi như thánh thần, khủng bố đến cực điểm. Triệu Thần lắc đầu, khẽ cười nói, bản đế cho phép các ngươi rời đi sao? Cút trở về. Một tiếng quát lớn vang lên, cả hỗn độn hư không rung chuyển, tựa như có một loại vĩ lực cực đoan đang điều động quy tắc của cả thế giới, như một bàn tay lớn khuấy động mặt nước phẳng lặng. cứng rắn nghiền nát tất cả thông đạo không gian, mà Thiên Trạm Cổ Thánh và Thái Di Cổ Thánh hai đại thánh tộc Tam Liên Thánh Giả đều trong nháy mắt ngã xuống. Sao có thể? Thiên Trạm Cổ Thánh mặt đầy vẻ kinh hãi, không dám tin có người lại khủng bố đến vậy. Bọn hắn đã xâm nhập sâu vào hỗn độn hư không, đào thoát về thánh tộc thượng tứ thiên. Nào ngờ, sẽ trong nháy mắt bị vô tình đánh trở lại. Tựa như cả hỗn độn hư không đều có ý chí chủ quan khống chế, vô cùng bãi xích bọn hắn. Mà Thái Di Cổ Thánh lại chấn định hơn nhiều, dường như đã thấy nhiều đại cảnh. Hắn ngưng thị bóng mờ thần bí, trầm giọng nói, tuy rằng không biết thần đế ngươi rốt cuộc làm sao có được lực lượng khủng bố như vậy, nhưng ngươi không thể nào chống lại Ngô Thần. Cho dù tiêu diệt hết cả Thánh Sơn Thất Cổ Thánh, cũng không thể chống lại Thánh Thần. Điểm này, Thái Di Cổ Thánh vẫn luôn tin chắc. Thánh Thần sao? Triệu Thần thần sắc tự nhiên, khinh miệt nói, nếu ngươi lấy Thánh Nguyên Thân mà đến, vậy thì có cơ hội thấy bản đế chu sát Thánh Thần mà ngươi dựa vào. Vẫn là câu nói kia, thời điểm siêu phàm nhập thánh, kẻ địch đã không còn năng lực uy hiếp hắn, mà hiện tại lại càng như vậy. Tam Liên Thánh Giả trước mặt Triệu Thần lúc này, giống như con kiến, có thể diệt vong trong một ý niệm. Về phần thánh thần của thần vị thứ hai kia, thật sự cho rằng có thể đứng ngoài cuộc sao? Phải biết rằng, đối phương còn chưa khôi phục lại. Ngàn vạn đạo thánh thần huyết thủy cũng chưa từng bị đối phương thu hồi. Thừa lúc bệnh, đoạt mạng. Triệu Thần sẽ không cho thánh thần quá nhiều cơ hội, có thể nhanh chóng chu sát, vậy tuyệt đối là tốt nhất. Người đây là si tâm vọng tưởng, căn bản không thể nào. Thái Di Cổ Thánh không phải kẻ ngốc, sao có thể nghe không ra ý tứ của Triệu Thần? Đây rõ ràng là cho rằng bản tôn của hắn còn ở Thánh Sơn trấn thủ. Vậy đợi đến khi Triệu Thần đi chu sát thánh thần, tất nhiên có thể khiến hắn được thấy một màn thần chiến khai mở và được chứng kiến kết quả cuối cùng của thần chiến. Thái Di Cổ Thánh đối với sự trung thành của thánh thần không có nửa lời bàn thán. Cho dù Triệu Thần vị luân hồi thần đế này đã biểu hiện ra thực lực khủng bố vượt xa thánh giả chi cảnh, cũng không đến mức khiến hắn cho rằng thánh thần vị thứ hai của thiên nguyên giới sẽ ngay cả đối phương cũng đánh không lại. Cho dù trong tình trạng không tốt, thần chi chỉ có thần chi mới có thể một trận chiến. Chư tộc sinh linh có thể sinh ra một vị thần chi. Nằm mơ giữa ban ngày. Ha ha ha. Triệu Thần nghe vậy, ngửa mặt lên trời cười lớn. Thật sự quá buồn cười. Đến tận bây giờ, đối phương còn cho rằng không thể nào. Vậy thì trách không được ai. Vậy các ngươi có thể đi chết rồi. Triệu Thần không có quá nhiều lời vô nghĩa, tay phải vung lên. Hai đạo u minh huyền lôi, trong khoảnh khắc liền từ hư vô bắn ra. Với tốc độ mà Thiên Trạm Cổ Thánh và Thái Di Cổ Thánh căn bản không thể phản ứng kịp, bổ lên thánh khu của bọn hắn. A. Thiên Trạm Cổ Thánh kêu thảm một tiếng, đã hóa thành cho tàn. Mà Thái Di Cổ Thánh càng thảm hơn, trong nháy mắt đã không còn. Ngay cả một tiếng cũng không kịp phát ra. Đây cũng là do hắn là thánh giả nguyên thân, hơn nữa đã tiêu hao quá lớn. Nếu như tin tức ở đây truyền ra ngoài, e rằng vẫn còn không ít người căn bản sẽ không tin. Đó chính là Tam Liên Thánh Giả, cổ thánh thánh tộc nổi danh trong hàng Thánh Sơn Thất Cổ Thánh. Cứ như vậy mà chết đi, đây là vô cùng khó tin. Thật là phiền phức. Triệu Thần thở dài một hơi, ánh mắt nhìn về phía chiến hỏa đang không ngừng lan tràn trong vô số không gian của hỗn độn hư không, tiếp tục nói, bất quá, cũng đã đến lúc thổi lên tiếng kèn phản công rồi. Nếu như thánh thần ý chí đặc biệt ban cho thần mâu, vậy đã đại biểu cho đối phương coi hắn là mục tiêu trực tiếp nhất. So với thần vị thứ ba, còn quan trọng hơn. E rằng là thời điểm ý chí trong thánh thần huyết tụy bị xóa bỏ, bị bản tôn thánh thần để mắt tới. Điều này cũng không bất ngờ. Trước mắt mà nói, Triệu Thần đã coi Thủy Kỳ Lân Kim Cốt là vật quan trọng để thúc đẩy lục đạo luân hồi thần cốt của mình. Hiện tại đã ở trong cơ thể, thai nghén ra hình hài lục đạo luân hồi thần cốt. Chỉ cần lại đem thánh thần huyết tụy và tổ long tàn hồn thôn vệ, bước vào thần chi cảnh, sẽ không thành bất cứ vấn đề gì. Dù sao, thần cốt khó khăn nhất đã chuẩn bị sẵn sàng. Theo sự tăng trưởng của thần lực, thần cốt có thể không ngừng sản xuất ra thần huyết. Tự nhiên, thoát thai hoa cốt, siêu phàm thành thần, đều nằm trong lòng bàn tay. Vậy thì để bản tôn ở đây tiếp tục tu luyện, với thần ảnh này của ta, hẳn là có thể ứng phó được phần lớn tình huống. Thần ảnh tinh quang nhân ảnh thần bí này của Triệu Thần, không phải là bản tôn. Hiện tại, bản tôn vẫn còn đang tu luyện. Thủy Kỳ Lân Kim Cốt mang đến thần lực bằng bạc, không ngừng sản xuất ra thần huyết, để bồi dưỡng thần thể của bản thân, đã bước vào chuẩn thần cảnh. Tiếp theo, chính là dùng tổ long tàn hồn và thánh thần huyết tụy ở thạch long bí cảnh, tiếp tục tu luyện cho đến khi chân chính thành thần. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, yêu yêu đang thủ hộ. Vậy thì tốt. Một bước ra, hỗn độn hư không vô tận xa xôi, trước mặt Triệu Thần lại có vẻ gần như vậy. Chiến trường hư không chiến hỏa bay tán loạn, nơi các thánh giả kịch liệt va chạm. Quy Khư Thần Điện Tam Cổ Tôn và Thánh Sơn Tam Cổ Thánh đang điên cuồng đối chọi, tranh phong. Người trước muốn đi chi viện thần đế, tránh cho hắn bị thánh tộc chém đầu. Mà người sau, điên cuồng ngăn cản. Căn bản không muốn để thần đế sống sót, đều đang liều hết sức lực. Hỗn độn kim trung, cho ta đâm. Kim La Cổ Tôn giận tím mặt, liều hết sức lực, không dám có nửa phần chậm trễ. Chỉ là, hắn rất khó làm được việc đột phá sự ngăn cản của ba đại cổ thánh đối diện, mà chỉ dựa vào hai vị cổ tôn ngăn cản ba đại cổ thánh đối diện cũng là không thể nào. Điều này khiến Kim La Cổ Tôn rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Hừ hừ hừ, lão giả, các ngươi vẫn là ở lại cho bản thánh đi. Một người mặc áo trắng như tuyết, hai mắt bốc cháy hắc hỏa, mặt đầy vẻ tàn nhẫn, đang kịch liệt va chạm với Kim La Cổ Tôn. Người này chính là Hắc Chiếu Cổ Thánh, một trong Thánh Sơn Thất Cổ Thánh. Quanh năm trấn thủ ở Thánh Sơn, hầu như sẽ không rời đi. Lần này nếu không phải thánh thần đích thân hạ lệnh, e rằng hắn vẫn còn ở Thánh Sơn. Thần đế kia, lần này chắc chắn phải chết. Chỉ vì Ngô Thần ban cho thần mâu. Lời này vừa nói ra, Kim La Cổ Tôn, Đế Long Cổ Tôn và Xích Cơ Cổ Tôn đều vừa kinh vừa giận. Không dám tin, thánh thần lại cưỡng ép thức tỉnh vài phần thần thức ý chí, đích thân xuống tràng. Thần mâu chi uy, há phải thánh giả có thể chống đỡ? Chẳng lẽ nói, hy vọng của chư tộc cứ như vậy biến thành bọt nước sao? Ba vị cổ tôn đều vô cùng hối hận, sớm biết như vậy, tuyệt đối sẽ không để Triệu Thần vị thần đế này rơi vào nguy cơ. Đáng tiếc, không có nếu như. Ngay lúc này, một tiếng cười nhạt bỗng nhiên vang lên. Ha ha, ngươi dường như rất thích thần mâu này, vậy thì tặng cho ngươi vậy. Chương 548, chuẩn thần, dù sao cũng là thần. Chương 548, chuẩn thần, dù sao cũng là thần. Ai? Hắc Chiếu cổ thánh khoác áo trắng, đôi mắt bốc lửa đen ngòm lập tức đảo quanh, nhưng không phát hiện ra gì, khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Kẻ có thể ẩn mình trước mặt hắn như vậy, không phải Tam Liên Thánh Giả cường đại thì là ai? Nhưng trong chư thiên vạn tộc, khi nào lại xuất hiện Tam Liên Thánh Giả mới? Dù là Tam Liên Thánh Giả, cũng không dám kiêu ngạo đến thế. Mà đối phương nhắc đến thần mâu, Hắc Chiếu cổ thánh theo bản năng nghĩ đến Luân Hồi Thần Đế đang bị Thái Di cổ thánh, Thiên Trảm cổ thánh và Trưởng Lôi cổ thánh liên thủ vây bắt. Chỉ là hắn tuyệt đối không nghĩ rằng đối phương đích thân đến. Điều đó không thể nào. Đừng nói Thái Di cổ thánh, chỉ riêng Thiên Trảm cổ thánh và Trưởng Lôi cổ thánh tôi cũng đủ khiến hắn cực kỳ nguy hiểm rồi. Chưa có vị Tam Liên Thánh Giả nào khi đối mặt với hai đại cổ thánh cùng đẳng cấp, thậm chí còn có một vị cổ thánh nguyên thân cầm thần mâu trong tay mà có thể toàn thân trở ra. Chưa kịp để Hắc Chiếu cổ thánh liên lạc với Thiên Thú cổ thánh và Ma Kiệt cổ thánh, thì một đạo thần mang đột nhiên xé toạc không gian hỗn độn mà đến. Thần mang đó dễ dàng xé rách tất cả, với uy thế kinh khủng mà Hắc Chiếu cổ thánh không thể chống cự, dễ dàng xuyên thủng thánh khu của hắn. Hơn nữa, trong nháy mắt, nó cuốn lấy thánh khu của hắn, hung hăng đâm về phía Thiên Thú cổ thánh và Ma Kiệt cổ thánh. Ma Kiệt cổ thánh với cái đầu bóng loáng như gương, mặt đầy vẻ kinh hãi, không dám tin rằng với thực lực của Hắc Chiếu cổ thánh lại bị trọng thương trong nháy mắt. Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức dốc toàn lực. Vô số hình xăm trên đầu hắn, như những sinh vật sống, lúc này ngọ nguậy, vô cùng kỳ dị. Muốn để bản thánh bị đóng đinh ở đây, đừng hỏng. Ma Kiệt cổ thánh hét lớn một tiếng, vô số thanh quang từ đỉnh đầu phun trào ra, che trời thanh giới. Vô tận thanh quang hóa thành màn lụa xanh mờ ảo, trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, bao phủ phía trước. Nguyên thuật kinh khủng đủ để ngăn cản toàn lực nhất kích của Tam Liên Thánh Giả, nhưng lúc này lại tỏ ra quá yếu ớt. Ngay khi thần mâu đâm trúng, nó không chút do dự xuyên thủng đầu của Ma Kiệt cổ thánh, xé nát cái đầu với những hình xăm quỷ dị đó. Sau đó, uy thế của thần mâu vẫn không hề suy giảm. Với uy năng cực mạnh, nó lại đâm ra lần nữa. Và lần này, là Thiên Thú cổ thánh. Chết tiệt. Thiên Thú cổ thánh trợn mắt, vô cùng tức giận. Nhưng hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Hắc Chiếu cổ thánh và Ma Kiệt cổ thánh, hai đại Tam Liên Thánh Giả, cứ như vậy bị thần mâu đóng đinh tại chỗ. Và hắn dường như cũng không thể tránh khỏi số phận. Không kịp tức giận nữa rồi. Thánh nguyên khí cuồn cuộn gào thét, hóa thành cổ thú ngập trời, ngửa mặt lên trời gầm thét. Từng đợt thú triều tạo thành những tấm kiên thịt. Hắn cố gắng dùng cách này để ngăn cản, cũng mang theo chút tâm lý may mắn, cho rằng thần mâu đã tiêu hao phần lớn sức mạnh, phần nhỏ sức mạnh còn lại có lẽ có thể chống đỡ được. Chỉ là khi thần mâu xé nát tất cả cổ thú thành mảnh vụn, mà uy thế không giảm, lao thẳng về phía hắn, Thiên Thú cổ thánh thừa nhận mình hoàn rồi. Hắn lập tức lao vào không gian hỗn độn, cố gắng trốn về thượng tứ thiên của thánh tộc. Nhưng một tiếng xé vang lên, thần mâu đã đâm xuyên hai thánh khu, vẫn không dừng lại. Cho đến khi đâm trúng thánh khu thứ ba này, nó mới dừng lại. Ngươi! Thiên Thú cổ thánh cúi đầu nhìn ngực, thần lực kinh khủng tràn đầy thần tính, đã tàn phá trong cơ thể. Cái gọi là thánh nguyên khí trước mặt thần lực, chẳng khác nào đông gọn, không hề có chút uy hiếp nào. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, không cam tâm nhìn về phía bóng người thần bí đang lấp lánh ánh sao trước mặt. Giờ khắc này, dường như đã biết được lai lịch của đối phương. Luân Hồi Thần Đế, Thiên Thú cổ thánh đến chết cũng không hiểu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Với thực lực của Thái Di cổ thánh, Thiên Trảm cổ thánh, Trưởng Lôi cổ thánh và những Tam Liên thánh giả khác, rốt cuộc đã để đối phương sống sót trốn thoát bằng cách nào? Còn để hắn sở hữu thần mâu, một thần vật đáng sợ như vậy, đến nỗi bây giờ khiến ba đại cổ thánh của thánh tộc bọn hắn đều phải chịu kết cục thê thảm là ngã xuống. Dù Thiên Thú cổ thánh vô cùng tức giận, nhưng đã không còn cơ hội thở nữa rồi. Ba thánh khu trong nháy mắt hóa thành huyết vụ, phong tồn trong ba tấm thẻ không gian, lấp lánh kim quang rực rỡ. Một đạo quang ảnh thần bí chậm rãi hiện ra, nghiền nát hoàn toàn thần mâu, ép buộc nuốt chửng vật chất thần tính bên trong. Thật ngon. Khoe miệng Triệu Thần hơi nhếch lên, khi đạt đến chuẩn thần cảnh, vật chất thần tính chính là bảo vật có lợi ích cực lớn cho bản thân. Giống như thánh thần sở dĩ muốn hủy diệt chư thiên vạn tộc, chẳng qua là thèm khát vật chất thần tính của tổ long, vị thần đệ nhất tự. Nếu như hấp thu hoàn toàn vật chất thần tính đó, dung hợp thần lực tự của hắn, như vậy có thể thăng cấp tự, đạt đến đỉnh thế giới, chạm đến trí cao. Các ngươi không sao chứ? Triệu Thần ngẩng đầu, nhìn về phía Kim La cổ tôn đang ngây người không xa, hỏi. Mà ở hai bên Kim La cổ tôn, lần lượt là Đế Long cổ tôn và Xích Cơ cổ tôn. Người trước là một người đàn ông trung niên với thân hình khá và bỡ, khoác chiến giáp như một ngọn núi khổng lồ, tản ra vô tận bá đạo thánh uy. Người sau là một mỹ phụ uyển chuyển mặc váy dài màu đỏ rực, trên váy có vô số ngọn lửa lưu chuyển, tạo thành những hình xăm đặc biệt, khiến khí chất vốn đã xuất chúng của nàng lại thêm vài phần nóng bỏng. Ta, tình hình của chúng ta vẫn ổn. Kim La cổ tôn lau mồ hôi chán, vội vàng hoàn hồn, kinh ngạc hỏi Triệu Thần, chỉ là thần đế không phải đang bị các cổ thánh thánh tộc khác vây công sao? Sao lại có thể lợi dụng cả thần mâu? Đến nỗi trước mặt bọn họ, Hắc Chiếu cổ thánh, Ma Kiệt cổ thánh và Thiên Thú cổ thánh đang đánh nhau kịch liệt, đều bị đóng đinh tại chỗ trong nháy mắt. Nếu không tận mắt chứng kiến, Kim La cổ tôn, Đế Long cổ tôn và Xích Cơ cổ tôn đều không dám tin. Quá không thể tin được. Đối với vô số sinh linh chư tộc, từ vô số năm qua luôn không địch lại thánh tộc, điều này còn kỳ lạ hơn cả giấc mơ ban ngày. Đúng vậy, thần đế thật sự là tuổi trẻ tài cao, là may mắn của chư thiên vạn tộc ta. Đế Long Cổ Tôn và Xích Cơ Cổ Tôn trước đây chưa có cơ hội tiếp xúc với Luân Hồi Thần Đế Triệu Thần, chỉ nghe những lời đồn đại khác nhau về hắn, cũng như Kim La Cổ Tôn hết mực tôn sùng hắn. Bây giờ tận mắt nhìn thấy đối phương, lại bị biểu hiện của hắn làm kinh ngạc. Đây, vẫn là người sao? Đương nhiên, không phải đang mắng người, mà là đang khen ngợi, thật sự khen ngợi. Ba vị đều là tiền bối của ta. Triệu Thần khét lời, nói, ta sẽ không giấu các người, bây giờ đã bước vào chuẩn thần cảnh. Điểm này, Kim La Cổ Tôn hẳn là đã đoán ra. Dù sao, đối phương trước đây ở Quy Khư Thần Điện, đã nói với hắn về chuẩn thần cảnh, cũng nhận được lời hứa của hắn về việc bước vào chuẩn thần cảnh. Người có thể giết nhanh Tam Liên Cổ Thánh, lại còn có thể sử dụng thần mâu. Chắc chắn, không phải là cảnh giới thánh giả. Chuẩn thần cảnh. Kim La Cổ Tôn, Đế Long Cổ Tôn và Xích Cơ Cổ Tôn nhìn nhau, không dám tin rằng thật sự có người đạt được. So với giết nhanh cổ thánh thánh tộc, dường như còn khiến người ta kinh hãi hơn. Dù sao, bọn họ đã là kẻ mạnh nhất đỉnh phong của thánh giả, nhưng muốn tiến thêm một bước, căn bản không có bất kỳ manh mối nào. Nhìn thì có vẻ gần trong gang tấc, nhưng thực tế lại là chân trời góc biển. Nếu không có đại cơ duyên, căn bản vô vọng chuẩn thần cảnh. Chuẩn thần, chuẩn thần. Dù sao đó cũng là thần. Chương 549, càn khôn chưa định, thật đúng là phong thủy luân phiên truyện, hôm nay đến nhà ta. Chương 549, càn khôn chưa định, thật đúng là phong thủy luân phiên truyện, hôm nay đến nhà ta. Dù ta có dự cảm, ngươi sẽ trở thành vị chuẩn thần đầu tiên của chư tộc. Kim La Cổ Tôn vô cùng phức tạp nhìn về phía Triệu Thần, ngập ngừng nói, nhưng cũng không ngờ, chớp mắt một cái đã thấy ngươi bước vào chuẩn thần cảnh. Điều này thật sự là vượt quá dự đoán của quá nhiều người. Ngay cả các vị cổ thánh của thánh tộc cũng không nghĩ đến chuyện này. Khi vẫn lạc, còn đang khó hiểu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có thể nói là chết không minh bạch. Chuẩn thần cảnh mà cả đời bọn hắn khó có thể đạt tới, ở chỗ Triệu Thần lại đơn giản như uống nước ăn cơm. Giờ khắc này, không ai còn nghi ngờ cái gọi là tư chất thành thần nữa. Đế Long Cổ Tôn và Xích Cơ Cổ Tôn đều lập tức liên tục gật đầu, quả thật không ngờ Triệu Thần lại lợi hại đến vậy. Dù sao đi nữa, ít nhất đây cũng là một chuyện tốt, không phải sao? Triệu Thần nghe đến đó, trực tiếp nói đùa một câu. Ít nhất, đối mặt với thánh tộc, thậm chí là thánh thần kia, chư thiên chư tộc đã không cần phải hèn mọn như vậy nữa. Ha ha ha, đúng vậy. Kim La Cổ Tôn ngửa mặt lên trời cười lớn, đã rất lâu rồi chưa từng vui vẻ như vậy. Với thực lực tổng thể hiện tại của bọn họ, hoàn toàn không cần phải sợ hai thánh tộc kia nữa. Cũng chỉ còn thánh thần kia có chút phiền phức, nhưng chỉ vậy thôi. Chỉ là không biết hiện tại thánh tộc còn mấy tôn cổ thánh còn sống. Kim La Cổ Tôn chống gậy, hùng tâm bừng bừng hỏi, chuyện này vô cùng quan trọng, quyết định tiếp theo nên đối phó với thánh tộc như thế nào. Ít nhất bọn họ biết Hắc Chiếu cổ thánh, Ma Kiệt cổ thánh và Thiên Thú cổ thánh đã vẫn lạc, còn ai nữa? Chỉ còn lại một Thái Di cổ thánh có thể diệt trừ thánh tộc. Câu trả lời của Triệu Thần khiến Kim La Cổ Tôn, Đế Long Cổ Tôn và Xích Cơ Cổ Tôn đều không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Điều đó có nghĩa là thất cổ thánh của Thánh Sơn có tới 6 tôn cổ thánh thánh tộc vẫn lạc trong tay Triệu Thần. Đây có thể coi là chân chính là cứu tinh của chư thiên chư tộc. Vậy thần đế bệ hạ, tiếp theo chư tộc nên làm gì? Kim La Cổ Tôn, Đế Long Cổ Tôn và Xích Cơ Cổ Tôn thần sắc càng thêm kính trọng, thân phận lãnh tụ tối cao chư thiên của đối phương triệt để được xác nhận. Ngay cả bọn họ cũng phải vô cùng kính trọng. Đây không phải là vấn đề bối phận, tư lịch gì, mà là người có năng lực thì ở trên, người đạt được thành tựu thì làm thầy. Thảo phạt thánh tộc, báo thủ rửa hận. Triệu Thần rất rõ ràng, lúc này bản thân phải gánh vác trách nhiệm của lãnh tụ tối cao chư thiên chư tộc. Đương nhiên, với tư cách là vị chuẩn thần đầu tiên trong lịch sử chư thiên chư tộc, trong tình huống chiến tích hiển hách, còn chưa đủ tư cách làm lãnh tụ tối cao chư thiên chư tộc. Không ai có thể thích hợp hơn hắn. Vì thất cổ thánh của Thánh Sơn đã chỉ còn lại một mầm độc Thái Di cổ thánh. Vậy, bọn họ hoàn toàn có thể điều động tinh nhuệ đại quân, thảo phạt thánh tộc, báo thù rửa hận. Rụt rè trong ngũ đại thiên vực là không có tương lai, chính là phải thừa lúc bệnh, đoạt mạng người. Tốt. Kim La Cổ Tôn, Đế Long Cổ Tôn và Xích Cơ Cổ Tôn đều không có bất kỳ ý kiến phản đối nào, bây giờ không báo thù, còn đợi đến khi nào nữa? Chỉ là trước đó còn một chuyện cần làm. Thần đế bệ hạ, đây là tổ long tàn hồn và thánh thần huyết tủy mà chúng ta đoạt lại được từ tay đại quân thánh tộc. Kim La Cổ Tôn triệu hồi Tam Liên Thánh Bảo Hỗn Độn Kim Trung của mình, từ đó lấy ra vô số đạo huyết liên, đều bị một tia tổ long tàn hồn trấn áp. Cũng may Hắc Chiếu cổ thánh và ba đại cổ thánh thánh tộc khác không biết chuyện này, nếu không chắc chắn sẽ liều hết sức lực muốn tiêu diệt bọn họ, từ đó đoạt lại thánh thần huyết tủy, không để Triệu Thần hủy diệt. Tổng cộng 673 đạo nắm giữ trong tay chư thánh thánh tộc, hẳn là còn 100 đến 200 đạo. Điều này chủ yếu vẫn là nhờ chư thánh ngũ thiên của chư tộc hành động đủ nhanh chóng. Thêm vào đó, có sự giúp đỡ hữu lực của vô số người do luân hồi vực của Triệu Thần phái tới, mới có thể đoạt được những thánh thần huyết tùy này. Mặc dù như vậy, vẫn còn không ít rơi vào tay thánh tộc. Có thể còn ở trong tay chư thánh thánh tộc, cũng có thể đã sớm bị thánh thần thu hồi. Dù sao, với tình hình hiện tại, thánh thần tuyệt đối không thể để những thánh thần huyết tùy này, sau khi thoát khỏi trấn áp của tổ long tàn hồn, vẫn cứ lang thang trong hỗn độn hư không. Dưới sự dẫn dắt của ý chí thần niệm của hắn, những thánh thần huyết tùy đó cũng sẽ trực tiếp biến mất tại chỗ, trở về bên cạnh hắn. Điểm này, Triệu Thần đã sớm dự liệu được. Vấn đề không lớn, thánh thần thiếu mất phần lớn huyết tủy, thần thể tàn huyết sẽ không mạnh hơn chuẩn thần cảnh quá nhiều. Triệu Thần biết ba vị cổ tôn của Quy Khư Thần Điện trước mặt, lo lắng chính là thánh thần bị thần đệ nhị tự kia quá mạnh, mà xuất hiện sự mất cân bằng nghiêm trọng về thực lực, mất đi cân bằng. Trước đây chính là như vậy. Nếu không phải thánh thần tự tìm đường chết, bị tổ long ý chí nơi sâu trong thế giới trọng thương, Thậm chí, Tổ Long còn dùng kim cốt của tiên tiên thần vật để che chở chư tộc, để khiến bọn họ có thể cùng thánh tộc chống lại vài phần, dùng thời gian để đổi lấy cơ hội phát triển trưởng thành. Làm sao có thể đợi được Triệu Thần xuất hiện và bước vào chuẩn thần cảnh chứ? Trạng thái của thân thể quyết định rất lớn đến việc thánh thần có thể phát huy sức mạnh mạnh yếu ra sao. Mà ý chí thần thức của bản tôn thánh thần cũng bị Tổ Long ý chí trọng thương. Nhiều năm như vậy, muốn khôi phục đến trạng thái đỉnh phong cũng không dễ dàng như tưởng tượng. Dù sao, trong hàng ngàn đạo thánh thần huyết thủy, về cơ bản đều có sự tồn tại của thánh thần ý chí. Chỉ là nhiều hay ít đều sẽ ảnh hưởng đến thực lực của thánh thần. Hơn nữa, thế lực tiêu trưởng, bản đế cũng không phải quá mềm. Khoe miệng Triệu Thần hơi nhếch lên, hắn đã sớm mong chờ cùng thánh thần một trận chiến. Hôm nay, cuối cùng cũng sắp bắt đầu. Chỉ cần tru sát thánh thần, vậy bố cục tính toán nhắm vào yêu yêu của đối phương cũng triệt triệt để kết thúc. Chư tiên chư tộc, hắn muốn bảo vệ, nhưng yêu yêu, hắn càng phải bảo vệ. Đại quân xuất phát, tiêu diệt toàn bộ thánh tộc. Trong tiếng ra lệnh của Triệu Thần, chiến hỏa không ngừng lan rộng trên chiến trường hỗn độn hư không, từng cái một được dập tắt. Ngay cả cổ thánh thánh tộc cấp bậc Tam Liên Thánh Giả cũng khó bảo toàn tính mạng. Đừng nói, những đại quân thánh tộc kia, chạy đủ nhanh, còn có cơ hội nhặt một cái mạng. Nhưng không kịp, đã xuống địa ngục rồi. Thánh tộc thượng tứ thiên, bên ngoài giới bích, vô số đại quân chư tộc, hạo hạo đãng đãng kéo đến. Vô số người hưng phấn không thôi, đối với sự xuất hiện của ngày này, vừa kinh vừa mừng. Trong lúc nhất thời, đều có chút không dám tin, đây là sự thật. Bọn họ thật sự bắt đầu phản công thánh tộc rồi. Thần đế bệ hạ, phía trước chính là giới bích của tứ đại thiên vực. Kim La cổ tôn từ xa nhìn giới bích của thánh tộc thượng tứ thiên, phát hiện đã đều đóng kín. Hiển nhiên, Thái Di cổ thánh đã trong thời gian đầu tiên hiểu rõ bọn họ sẽ không bỏ qua cơ hội này để báo thù rửa hận, từ đó lựa chọn đóng cửa phòng thủ. Mà ngoài việc đóng cửa giới bích, lại còn có bốn mặt cờ đen vô cùng to lớn, che trời lấp đất che phủ bên trong. Trên đó mơ hồ hiện ra một bóng người lờ mờ, ngồi trên vương tọa màu đen vàng. Mặc dù nhìn không rõ mặt mày, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt vô tình coi thường tất cả. Thân uy khủng bố lan tỏa ra, cứng rắn ngăn cản sự tiếp cận của đại quân chư tộc. Muốn công vào thánh tộc thượng tứ thiên, nhất định là cần phải phá vỡ bốn mặt cờ đen này. Nhưng bốn mặt cờ đen này hiển nhiên là thủ đoạn của thánh thần, ngay cả Tam Liên Thánh Giả e rằng cũng không có bản lĩnh đó có thể lay động. Điều này khiến Kim La cổ tôn, Đế Long cổ tôn và Xích Cơ cổ tôn cùng vô số người khác đều có một loại cảm giác vi diệu. Ngày xưa là Hỗn Nguyên Chu Thánh trận che chở ngũ thiên của chư tộc, mà bây giờ lại là thánh thần đích thân ra tay che chở tứ thiên của thánh tộc. Càn khôn chưa định, thật đúng là phong thủy luân phiên chuyển, hôm nay đến nhà ta. Chương 550, thánh tộc tập thể hiến tế, nên đón thánh thần thức tỉnh. Chương 550, thánh tộc tập thể hiến tế, nên đón thánh thần thức tỉnh. Thánh tộc thượng tứ thiên, thánh tổ thiên. Tại thánh sơn sừng sững uy nghi, Thái Di cổ thánh ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài giới bích, nơi vô tận chư tộc tinh nhuệ đại quân áp cảnh, sắc mặt vô cùng khó coi. Không ngờ tới, chỉ trong nháy mắt, thế công thủ đã đổi khác. Hiện giờ, thánh tộc lại đến mức phải sống tạm bợ. Bốn lá cờ đen kịt này, dính máu của thánh thần, tỏa ra vô tận thần uy. Nếu không có gì bất ngờ, chắc chắn có thể che chở thánh tộc thượng tứ thiên. Nhưng chớ trêu hay, trong đám địch nhân lại xuất hiện một tôn chuẩn thần. Đúng vậy, Thái Di cổ thánh sau khi giao tiếp với thánh thần đã hiểu rõ luân hồi thần đế kia đã bước vào chuẩn thần cảnh. Chỉ có như vậy mới có thể nghiền ép đám cổ thánh của thánh tộc. Ngay cả thần mâu do thánh thần đích thân ban cho cũng không thể gây ra uy hiếp nào đối với hắn. Quá đáng sợ. Ngay dưới mí mắt, trong một thời gian ngắn ngủi như vậy, lại nhanh chóng trỗi dậy. Điều này thực sự khiến Thái Di cổ thánh quá khó chấp nhận. Từ chủng tộc mạnh nhất thiên nguyên giới lại rơi vào tình cảnh này. Mới bao lâu chứ? Đương nhiên, điều khiến Thái Di cổ thánh bất mãn nhất vẫn là chư thiên chư tộc lại đem. Thái Di, bắt đầu đi. Ngay lúc này, một thanh âm phiêu miểu vang lên. Tuy rằng có bốn lá thần kỳ đen kịt che chở, trong thời gian ngắn, đại quân chư thiên chư tộc không thể tiến vào tứ đại thiên vực. Nhưng thời gian cấp bách, phải nhanh chóng động thủ. Nếu không, sẽ rất phiền phức. Dù là thánh thần, cũng không ngờ tới sẽ nên đón biến số như vậy. Hơn nữa, còn hung mãnh như vậy. Nếu không áp dụng một số biện pháp, e rằng sẽ rất nguy hiểm. Tuân lệnh, thần của ta. Thái Di cổ thánh hít sâu một hơi, biết rằng phải nắm bắt cơ hội cuối cùng này. Nếu không, chư thiên thiên nguyên giới này khó mà có chỗ đứng cho bọn hắn. Dù cho sau này có thể trỗi dậy, vẫn là một trận thảm bại khó lòng nguôi ngoai. Thân huyết tủy mất đi quá nhiều, mà huyết tủy hồi quy lại quá ít, thần thể không toàn vẹn. Thái Di cổ thánh nhìn về phía Thánh Tổ Thiên, Thánh Vương Thiên, Thánh Minh Thiên, Thánh Linh Thiên tứ đại thiên vực bị thánh tộc khống chế, lẩm bẩm: "Ma hát chiếu, ma kiệt chư vị cổ thánh lại vẫn lạc, xem ra chỉ có thể do ta như thế, để thần của ta trọng hồi đỉnh phong. Có lẽ không đạt tới trạng thái đỉnh phong trước đây, nhưng ít nhất cũng mạnh hơn chuẩn thần cảnh không ít. Thân thể có thể được bù đắp, thánh thần ý chí có thể dung nạp. Vậy thì, đệ nhị tự thần vị thuở xưa có thể trở về chư thiên rồi. Báo thủ, nhất định phải báo thủ." Mang theo vô tận cừu hận, thanh âm của Thái Di cổ thánh truyền vang khắp Thánh Minh Thiên, Thánh Linh Thiên, cùng với Thánh Vương Thiên Tam Đại Thiên Vực. Hiện thế, khi thanh âm vừa dứt, vô tận quang ba màu đen khổng lồ xuất hiện trên bầu trời Tam Đại Thiên Vực, giống như vòng xoáy điên cuồng trong phạm vi thiên vực, không ngừng thu gặt sinh mệnh của người thánh tộc, cướp đi ước vạn huyết khí, máu tươi nồng đậm nhuộm đỏ bầu trời và mặt đất. Mặc cho người thánh tộc trong đó phản kháng thế nào, cũng vô năng vô lực. Cuối cùng, đều hóa thành một phần của huyết khí. Trước tấm gương khổng lồ, Thái Di cổ thánh đích thân chủ đạo tất cả những điều này, hai mắt đỏ ngầu nhìn cảnh tượng này xảy ra, nhưng vẫn không ngừng kết ấn, tiếp tục hành động như vậy. Sự hy sinh của các ngươi đều có giá trị. Sự trở lại của thần của ta đều có đóng góp của các ngươi. Dưới sự dẫn dắt của Thái Di cổ thánh, ước vạn huyết khí hóa thành huyết hà ngập trời, cuồn cuộn kéo đến, xông vào kim điện uy nghi trên đỉnh thánh sơn. Nơi đó chính là thánh điện nơi thánh thần ý chí chìm vào giấc ngủ, dùng huyết khí của tất cả người thánh tộc trong tam đại thiên vực để thỏa mãn thánh thần bị trọng thương, từ đó khiến cho thánh thần ý chí đang chìm trong giấc ngủ triệt triệt để thức tỉnh. Thái Di cổ thánh nắm chặt nắm tay, theo tình huống bình thường, cho dù có hiến tế người thánh tộc của thiên vực thì cũng chỉ tối đa là hai đại thiên vực Thánh Linh Thiên và Thánh Minh Thiên mà thôi. Hiện tại lại hiến tế thêm một tòa thiên vực, vẫn là đệ nhị thiên vực mà toàn bộ thánh tộc nắm giữ, thuộc về tinh nhuệ trong số tinh nhuệ của thánh tộc, là nền tảng quan trọng cho sự trỗi dậy sau này. Nhưng hiện tại tinh nhuệ thánh tộc của Thánh Vương Tiên đều đã bị hiến tế, điều này không nghi ngờ gì khiến Thái Di cổ thánh vô cùng đau lòng, nhưng lại không có cách nào, chỉ riêng huyết của sinh linh thánh tộc của hai tòa thiên vực Thánh Linh Thiên và Thánh Minh Thiên là còn xa mới đủ. Nếu có lựa chọn, hắn cũng không đến mức như vậy. Thái Di cổ thánh oán hận Triệu Thần, vị luân hồi thần đế này ra tay quá tàn nhẫn, đã nhất chu sát sáu đại cổ thánh, khiến hắn không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể tăng tốc thức tỉnh thánh thần để che chở. Còn chưa đủ, Thái Di cổ thánh đột nhiên lộ ra vẻ dữ tợn, hắn phát hiện chênh lệch quá lớn, khác xa so với những gì hắn nghĩ. Chỉ vì thánh thần huyết tủy bị cướp đi quá nhiều, cái giá phải trả để thánh thần ý chí triệt để thức tỉnh phải kinh khủng hơn nữa. Hắn cắn răng, hạ quyết tâm, không có sự che chở của thánh thần, toàn bộ thánh tộc sẽ bị tiêu diệt, mà đổi lấy việc phần lớn sinh mệnh thánh tộc bị hiến tế, để đổi lấy việc một nhóm thánh tộc tinh nhuệ nhất sống sót. Vậy thì cũng đáng giá. Có thánh thần ở đây, thánh tộc sẽ không bị tiêu diệt. Vì tộc của ta, vì thần của ta. Sau khi Thái Di cổ thánh hô lớn một tiếng, quả quyết mở rộng phạm vi cướp đoạt huyết khí, từ tam đại thiên vực đến thánh tổ thiên. Thánh tổ thiên này, không một hai ngoại lệ đều là tinh nhuệ hạch tâm của thánh tộc. Đáng tiếc, sau khi cân nhắc lợi hại, cũng chỉ có thể trở thành vật tế cho thánh thần triệt để thức tỉnh. Hiến tế. May mắn thay, Thái Di cổ thánh đã sớm có phương án dự phòng, ngược lại vô cùng thuận lợi. Khi huyết hàng ngập trời từ tứ đại thiên vực hội tụ đến, khiến cho thánh điện hóa thành biển máu cuồn cuộn, mùi tanh nồng đậm tột cùng lan tỏa ra. Cũng dẫn đến trong thánh điện, cái động sâu vô cùng đen tối kia truyền đến lực hút thôn vệ kinh khủng khó tưởng tượng, giống như cá voi khổng lồ nuốt nước, điên cuồng hút vào biển máu cuồn cuộn kia. Giao động thần bí đang kịch liệt chấn động, thân uy kinh khủng thấu xương, chấn nhiếp linh hồn, dần dần giáng lâm trở lại giữa thiên địa này. Vốn dĩ còn đang kêu thảm thiết không ít sinh linh thánh tộc, đều vào giờ khắc này điên cuồng mà thành kính hiến tế. Trong hắc động sâu thẳm vô cùng, đồng tử thôn vệ tất cả ánh sáng như vực sâu, chậm rãi mở ra. Thái Di cổ thánh kích động không thôi, đội vàng quỳ rạp xuống đất, cùng nhiệt hô lớn, cung nên thần của ta. Cuối cùng, thần của thánh tộc triệt để thức tỉnh. Chư thiên tiên nguyên giới này, hãy để cho nó run rẩy trở lại, đi đến hủy diệt đi. Mà vị nhân tộc thần đế kia cũng phải chết, nhất định phải chết. Chu sát sáu đại thánh tộc cổ thánh, đã không còn đường sống cho đối phương. Ngay cả sinh linh chư thiên chư tộc đều phải xếp sau đối phương mà chết. Không đủ, còn chưa đủ. Khi Thái Di cổ thánh còn đang nghĩ làm thế nào để khiến luân hồi thần đế kia chết, thần niệm truyền đến từ hắc động thánh điện, lại khiến toàn thân hắn run lên. Cái này còn chưa đủ sao? Thánh Vương Thiên, Thánh Minh Thiên, Thánh Linh Thiên tam tọa thiên vực, càng có 1/3 sinh linh thánh tổ thiên đều hóa thành huyết khí, bị thánh thần thôn phệ. Vậy mà vẫn còn thiếu rất nhiều. Tư thế này là muốn đem tất cả sinh linh thánh tộc đều thôn phệ hết a thần của ta. Bên ngoài thiên vực còn có vô số đại quân tinh nhuệ chư tộc. Thái Di cổ thánh trên trán toát ra vô số mồ hôi lạnh, đầu óc đang nhanh chóng quay cuồng, cần phải nhanh chóng nghĩ ra một biện pháp. Nhưng hiện tại cũng không thể đem tinh nhuệ thánh tộc của thánh tổ thiên chôn vùi hoàn toàn ở đây. Vậy thì cho dù tiêu diệt chư tộc, cũng rất khó thống trị chư thiên a, mà hắn lại có nỗi khổ khó nói thành lời, không thể để bản thân chịu tổn thương quá lớn, chỉ có thể nhắc nhở, càng có tam đại cổ tôn của Quy Khư thần điện, cùng với thần đế đáng ghét nhất kia. Thần đế kia, ít nhất cũng là chuẩn thần cảnh. Một khi thôn vệ hắn, vậy thì thần của ngài hoàn toàn có thể trọng ngồi đỉnh phong. Vị đệ tam tự thần bị kia, hoàn toàn không thể có tư cách chống lại ngài. Chương 551, Thánh thần, ngươi thật may mắn, là tôn chuẩn thần đầu tiên, nhưng chương 551, Thánh thần, ngươi thật may mắn, là tôn chuẩn thần đầu tiên, nhưng được. Đối diện với lời nhắc nhở của Thái Di cổ thánh, thánh thần vừa thức tỉnh, lựa chọn được bộ. Dù sao, tình hình hiện tại của thánh tộc quả thật không tốt lắm. Nếu sớm một chút thức tỉnh hoàn toàn với cái giá như vậy, cũng không đến mức như bây giờ, phải trả cái giá thảm trọng hơn, mà lợi ích lại tỏ ra rất nhỏ. Rất nhanh, trên đỉnh thánh sơn mọc ra một đóa hoa sen chín màu. Dưới sự chú ý của Thái Di cổ thánh, không ngừng sinh trưởng vươn cao. Thậm chí trong nháy mắt, xuyên thủng giới bích, đến được hư không, cũng xuất hiện trước mặt đại quân chư tộc. Chết tiệt, thánh tộc thật sự là đủ tàn nhẫn. Tam đại cổ tôn của Quy Khư thần điện, cùng với chúng thánh của chư tộc thấy cảnh này, đều run rẩy cả lên. Đến từ đại chiến diệt giới lần thứ nhất, để lại cho bọn họ một cái bóng cực lớn, khiến cho bọn họ khi đối mặt với thánh thần đã thức tỉnh hoàn toàn, tỏ ra hoảng sợ bất an đến vậy. Thần kỳ, đây là thần vị chỉ đứng sau tổ long. Thường trong một ý niệm, đã có vô số cường giả vẫn lạc. Cho dù là tam liên thánh giả, ở trước mặt hắn, cũng chỉ là con kiến. Vung tay lên, liền tan thành mây khói. Hiện tại, lại tái hiện ở đời. Huyết chiến năm xưa, hình ảnh thảm bại, vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Kiếp này, còn có ai đến che chở cho bọn họ? Kim La cổ tôn nắm chặt nắm đấm, giận dữ thánh tộc quá mức tàn nhẫn. Đối với bản thân, cũng tàn nhẫn đến như vậy. Đó chính là ba tòa thiên vực cường đại có thừa, vô số sinh linh thánh tộc, vì đó mà chết oan. Chỉ vì có thể khiến thánh thần sớm thức tỉnh. Đây thật sự là quá khiến người kinh hãi, mà cũng vì vậy, khiến cho bước tiến phản công tiêu diệt thánh tộc của bọn họ mới vừa bắt đầu, liền phải đối mặt với một trở ngại to lớn không thể vượt qua, thánh thần. Nếu như không có ai có thể cùng hắn chống lại, chiến quả ưu dị tích lũy được trên chiến trường hỗn độn hư không, hiển nhiên đều trở thành trò cười, hoàn toàn vô nghĩa. Thần đế, xem ngươi rồi. Từ khi thánh tộc hiến tế bắt đầu, tác dụng của đại quân chư tộc liền trở nên hết sức nhỏ bé rồi. Hiển nhiên, có khả năng trở thành gánh nặng cho Triệu Thần, vị luân hồi thần đế này, trong khi đối phó với thánh thần. Kim La cổ tôn bọn họ rất rõ ràng, tình hình chiến sự trước mắt đã biến thành kim châm đối đầu. Kết quả thắng lợi cuối cùng của hai bên tùy thuộc vào kết quả tranh phong so tài của thần đế cùng thánh thần. Ừm, các ngươi lui lại một khoảng cách nhất định. Triệu Thần khẽ gật đầu, tiến lên mấy bước. Hắn tùy tay vung lên, đại quân chư tộc liền trở về đến năm đại thiên vực. Mà chúng thánh của chư tộc và tam cổ tôn của Quy Khư thần điện lại lưu lại tại đây. Đối phó thánh thần đã là không thể tránh khỏi. Va chạm giữa hai người, là thánh giả cũng không thể tưởng tượng được. Huống chi, những người khác. Thánh thần có thể thôn vệ huyết khí của sinh linh thánh tộc để khôi phục bản thân, tự nhiên cũng có thể làm được thôn vệ đại quân chư tộc. Hiện tại năm thiên vực của chư tộc có Hỗn Nguyên Chu Thánh trận che chở, cũng không cần quá lo lắng cho thánh thần. Cho dù là thánh thần, muốn chính diện công phá Hỗn Nguyên Chu Thánh trận, cũng là tương đối phiền toái. Dù sao, đó đều là lấy Tổ Long Kim Cốt, một loại thần vật tiên thiên, làm trung tâm, lại dùng Tổ Long ý chí tàn tồn, cùng với vô số năm tháng về sau chúng thánh chư tộc tiền phó hậu kế bố trí, hoàn thiện mà hình thành. Nếu như không còn lo lắng, vậy có thể để Triệu Thần yên tâm đối phó với thánh thần. Thần đế, thật là một biến số lớn nhất từ trước đến nay. Hoa sen chín màu kia dần dần nở ra, đem thân ảnh đang ngồi xếp bằng ở bên trong hiện lộ ra. Một thân hắc y điệp, vẽ nên dáng người thon dài thẳng tắp, khuôn mặt mờ ảo, khiến cho người chưa từng gặp mặt đều ẩn ẩn có cảm giác quen thuộc. Tựa hồ đã từng gặp qua vậy. Mà ở mi tâm của hắn, lại có một con mắt dọc phân ngoại dễ thấy, đen kịt không thôi, tựa như hố đen sâu thẳm, thôn phệ tất cả ánh sáng. Thánh thần ngay lập tức, ánh mắt lạnh nhạt vô tình kia, liền rơi vào trên người Triệu Thần. Đối với vị thần đế này, hắn đã quen thuộc rồi. Lúc đó, vẫn là sâu trong tổ hồn sơn của Vạn Thú Thiên. Đối phương ngang ngược, cưỡng ép xóa bỏ một tia ý chí kia của hắn. Hơn nữa còn nói lời của ngôn, muốn đích thân đến đem bản tôn của hắn cũng một lần diệt trừ. Nói thật, lúc ấy thánh thần là không thèm để ý, căn bản không cho rằng một liên thánh giả nhỏ bé có tư cách gì mà nói lời khoác lác. Chỉ một tia ý chí trong huyết tụy kia, liền có thể dễ dàng tan thành mây khói. Chỉ là, có một chuyện tương đối kỳ diệu đã xảy ra, chuyện mà hắn cho rằng chưa từng xuất hiện. Ngược lại là huyết tụy của bản thân đều bị đối phương luyện hóa rồi. Mới có bao nhiêu thời gian, liền đã bước vào đến chuẩn thần cảnh. Thật là không thể tin nổi. Cho dù là thánh thần xem thường sinh linh chư tộc, cũng đối với Triệu Thần, vị luân hồi thần đế này, sinh ra nồng đậm sự hứng thú. Theo như hắn biết, lẽ ra không nên xuất hiện tình huống có người bước vào đến chuẩn thần cảnh. Chuẩn thần cảnh đã là một bộ phận của thần cảnh. Dính dáng đến thần, liền sẽ không quá đơn giản. Bất kể là thánh tộc hay là chư tộc, thật ra đều không nên có cơ hội này. Chỉ vì đối phương đều không có vật chất thần tính. Bất kể là thần cốt hay là thần huyết, hoặc là thần thức và những thứ khác, bước vào thần vị cảnh là vạn vạn không thể. Mà hiện tại, cứ như vậy xuất hiện. Qua mấy lần tiếp xúc, thánh thần nhận ra được tốc độ trưởng thành kinh khủng của Triệu Thần. Đã vượt xa từ trước đến nay vô số sinh linh chư thiên chư tộc của thiên nguyên giới. Có thể đứng trước mặt hắn, cũng chỉ có thần vị tiên thiên. Có một khoảnh khắc, thánh thần đều cho rằng Triệu Thần sẽ là tổ long chuyển thế. Có điều cẩn thận cảm nhận một chút, lại chưa nhận ra đến sự tồn tại của thánh long khí vận. Có, chỉ là luân hồi khí vận thần bí mà đặc thù, quỷ dị mà âm lãnh, ẩn ẩn giấu một loại đại khủng bố nào đó, khiến thánh thần đều sinh ra mấy phần hứng thú, thậm chí không muốn đem hắn trừ khử, mà là muốn đem nghiên cứu thấu triệt, sau đó lại thôn phệ, để cho bản thân khoảng cách tấn thăng tầng thứ cao nhất nhanh hơn mấy phần. Có thể nói, thánh thần tính toán tổ long thần nữ, thần vị tầng thứ 3, cũng tính toán Chu Biên, người có thánh long khí vận trời sinh, cùng tổ long có liên hệ ngàn vạn sợi. Nhưng mà, lại không tính toán đến, thậm chí đều không phát hiện ra Triệu Thần, vị luân hồi thần đế này. Nếu như sớm phát hiện, thừa dịp đối phương còn yếu, với thủ đoạn của thánh thần, hoàn toàn có thể đem hắn tính kế. Dù sao, ngay cả tổ long thần nữ của thần vị tiên thiên, hắn đều đã tính toán rồi. Vì vậy, thánh thần khi nhìn thấy Triệu Thần lần đầu tiên, liền đề cập đến sự bình tĩnh của mình. Thần đế, thật sự là biến số lớn nhất trong lịch sử các tầng trời. Khiến cho hắn a đều trở tay không kịp. Hôm nay nếu không phải thánh tộc như thế, để hắn hoàn toàn thức tỉnh, có lẽ a đối phương có thể ca vang tiến mạnh, một lần tiêu diệt thánh tộc, cũng sẽ ép hắn đang chìm trong giấc ngủ ở thánh sơn đến đường cùng. Vãng tích sự cường đại của tổ long ý chí, khiến cho hắn bị trọng thương. Cũng may đối phương chỉ là ý chí, nếu không thì thừa thắng đuổi giết, có lẽ ngay cả thánh thần cũng có khả năng chết oan. Đương nhiên, điều này cũng không tách rời khỏi việc thánh tộc cung cấp nguồn sức mạnh đầy đủ trong vô số năm qua, khiến cho hắn có thể kéo dài đến bây giờ. Tuy nói ngàn vạn đạo thánh thần huyết thủy chỉ có một phần nhỏ trở về, ngưng tụ ở trong thân thể, ảnh hưởng cực lớn đến trạng thái của thánh thần, không thể có được thần lực đỉnh phong từng có. Nhưng được lợi từ tập thể hiến tế của thánh tộc mang đến huyết khí hải lượng, có thể chống đỡ hắn ứng phó với biến số lớn nhất trong lịch sử các tầng trời. Ngươi rất may mắn là tôn chuẩn thần đầu tiên. Ánh mắt lạnh nhạt vô tình của thánh thần luôn chú ý Triệu Thần, căn bản không để ý đến tam cổ tôn của Quy Khư thần điện, căn bản không coi bọn họ là uy hiếp. Hắn kinh miệt cười nói, nhưng ngươi cũng rất bất hạnh, chỉ là một tôn chuẩn thần. Ở trước mặt thần vị tiên điên, đặc biệt là trước mặt hắn, vị thần vị tầng thứ hai này, chuẩn thần không chịu nổi một kích. Chương 552, nhờ phúc của ngươi, đệ tam thần là vợ ta. Chương 552, nhờ phúc của ngươi, đệ tam thần là vợ ta. Vậy thì sao? Đối mặt với lời đánh giá của thánh thần, Triệu Thần thần sắc thản nhiên, không hề để bụng. đối phương cậy mình là tiên thiên thần kỳ, lại là thần của đệ nhị thứ tự, nên dù trong trạng thái không tốt, vẫn ngông cuồng như vậy. Tưởng rằng hắn, một chuẩn thần, không có năng lực đối kháng. Chỉ là, thánh thần đã nhắc đến, triệu thần là biến số lớn nhất từ trước đến nay. Vậy đối phương nên hiểu, thần đế không thể dùng tình huống thông thường để đánh giá. Vốn ta tưởng rằng, sẽ là đệ tam thần đến ngăn cản. Thánh thần ánh mắt sâu thẳm, tiếp tục nói, nhưng, cũng không có vấn đề lớn. Nuốt chừng ngươi, một chuẩn thần, ta liền có thể giải quyết đệ tam thần, nghịch chuyển tổ long chi lực, vấn đỉnh trí cao. Dù đại chiến giữa chư tộc và thánh tộc, kết quả là thánh tộc đại bại. Nhưng, nhìn khắp thiên nguyên giới, người thực sự quyết định kết cục, lại là thần kỳ. Hắn trung quy sẽ khiến chư thiên chư tộc hóa thành đá kê chân để hắn bước vào đệ nhất thứ tự. Lần này, không giống như trước đây, còn có tổ long ý chí ngăn cản. Đệ tam thần. Triệu thần sắc mặt lạnh đi vài phần, thánh thần này, thật sự là không biết sống chết. Còn dám trước mặt hắn, không ngừng khiêu khích. Thật tưởng rằng, hắn sợ đối phương sao? Tiên đề là, ngươi có thể tránh được chu sát của bản đế. Trong tay hắn, Thánh Viêm Thiên La Kích đã được nâng cấp lên chuẩn thần nguyên binh đã xuất hiện. Không có cơ hội khách khí, trực tiếp bổ về phía đối phương. Kích mang đáng sợ chưa đến, hư không phía trước đã hóa thành vực sâu vô tận, khiến thánh thần rơi vào đó. Ngay cả phía sau hắn, thần kỳ màu đen bảo vệ bốn đại thiên vực giới bích, vào giờ phút này cũng run rẩy đến cuồng, dường như muốn bị xé rách. Rất khó tưởng tượng, nếu bị một kích đánh trúng, sẽ tệ hại đến mức nào. Ồ, xem ra, quan hệ giữa ngươi và đệ tam thần không tệ nhỉ. Thánh thần nhạy bén nhận thấy được Triệu thần khi hắn nhắc đến đệ tam thần, phản ứng có phần kịch liệt hơn. Dù lời không hợp ý nhau nửa câu cũng nhiều, nhưng cũng không đến mức trực tiếp khai chiến chứ. Hắn một ngón tay điểm ra, cựu sắc liên hoa dưới chân liền hóa thành hoa vũ, trong nháy mắt xuyên thủng hư không, đến trước mặt Thánh Viêm Thiên La Kích đáng sợ kia. Ầm ầm ầm. Thần chiến đáng sợ tụ cùng bắt đầu. Hỗn độn hư không cách xa không biết bao nhiêu khoảng cách, vạn dặm sụp đổ tan cảnh. Dù là Tam Liên Thánh Giả, cũng chỉ có thể bị hủy diệt trong dư ba chiến đấu khủng khiếp này. Nhờ phúc của ngươi. Triệu thần hư lạnh một tiếng, hắc bạch thần lực mênh mông vô bờ gào thét mà ra, hóa thành luân hồi thần vực vô biên vô tận, đem nơi ánh mắt có thể thấy đều bao phủ bên trong. Dù là thánh thần, cũng bị bao trùm. Trong thần vực, thế gian vô địch. Đệ tam thần là vợ ta. Vừa chống đỡ thần vực, ngăn cản uy áp luân hồi thần vực đến từ Triệu thần, thánh thần nghe được lời này, tâm thần chấn động, có chút không dám tin. Đệ tam thần là vợ của vị thần đế này. Đùa cái gì vậy? Đó chính là tổ long thần nữ của tiên thiên thần kỳ, thần tính ngập trời, khó có không gian tồn tại của nhân tính. Dù là thánh thần, trước mặt đệ tam thần thần tính sung mãn, cũng không có quá nhiều biện pháp, chỉ có thể áp dụng tính toán đối phương, từ đó khiến nàng sinh ra điều yếu, sơ hở. Hắn chính là định từ nhân tính mà bắt đầu, phàm là đối phương có người để ý, vậy tất nhiên sẽ thất bại khi đối mặt với hắn. Nhưng mà, thánh thần thực sự không ngờ, đệ tam thần hiện tại còn chưa có tin tức gì, vậy mà đã trở thành thê tử của Triệu thần, vị luân hồi thần đế này. Chuyện này thực sự là quá không thể tưởng tượng nổi, khiến thần niệm của hắn run rẩy, khó tập trung tinh thần. Nếu Triệu thần thành thần, vậy chính là hai đại thần kỳ. Dù là thánh thần có bị giết chết, cũng khó thoát khỏi kết cục cuối cùng bị liên thủ trấn áp, dùng sức mạnh của Tuế Nguyệt nghiền nát. Dù sao, hai vị thần kỳ này không phải là tổ long ý chí. Người đang lừa ta. Khi nhận thấy được thần bực của bản thân bị áp chế, khó có thể mở rộng ra, thánh thần mới bừng tỉnh. Dù thật sự có mối quan hệ như vậy, cũng không đến mức nhắc đến vào thời khắc then chốt khai chiến thần chiến này. Cho nên, chỉ có một khả năng. Triệu thần cố ý, chính là để khiến hắn phân tâm. Dù là thánh thần, trong tình huống mất đi tiên cơ, cũng không thể nghịch phong xoay chuyển tình thế. Va chạm giữa hai đại thần bực, căn bản không để thánh thần chiếm được lợi ích gì. Ha ha. Triệu thần ánh mắt lạnh lẽo, cười lạnh liên tục. Thánh thần này, quả nhiên trạng thái không tốt. Dù là nuốt chửng ba đại thiên vực, thậm chí cả máu của thánh tộc sinh linh thánh tổ thiên cũng không có cách nào khôi phục đến mức độ đủ. Hiện tại chỉ là thần nguyên thân của hắn cũng đủ để đè đối phương mà đánh. Ngươi, một chuẩn thần, vượt quá dự liệu của ta. Thánh thần âm trầm mặt mày, có chút không tin, đối phương ngay cả bản tôn cũng chưa từng hiện hiện. Vậy mà đã chiếm được thượng phong. Vậy nếu bản tôn đích thân đến, chẳng phải có khả năng chu sát hắn sao? Dù chưa từng thực hiện, ít nhất cũng có bản lĩnh phong ấn chấn áp hắn. Thánh thần có chút hối hận, sớm biết như vậy, hắn đã không nghe theo lời của Thái Di cổ thánh. Sẽ không chút do dự, quả quyết đem máu của thánh tộc sinh linh thánh tổ thiên còn lại triệt để nuốt chửng, khiến những thánh còn sót lại của thánh tộc cũng đến hiến tế, thậm chí khiến Thái Di cổ thánh cũng phải trả một cái giá nhất định. Hiện tại đã như vậy, hối hận nữa cũng vô ích. Dù ta không ở trạng thái đỉnh phong, nhưng cũng không phải là người một chuẩn thần có thể tùy ý khiêu khích. Thánh thần vừa dứt lời, trong thần vực đang kịch liệt đối kháng kia liền có vô số hắc quang tuôn ra. Trong khoảnh khắc, một đội quân hắc giáp liền ngưng tụ thành, mỗi một binh sĩ hắc giáp như người khổng lồ, đều tản ra thánh uy đáng sợ. Dù không có thần trí của bản thân, nhưng có bản năng chiến đấu cực đoan. Một đội quân thánh giả chỉ nghe theo mệnh lệnh của thánh thần, vô địch. Không có thần kỳ cùng cấp bậc chống lại, đội quân hắc giáp như vậy, ai có thể ngăn cản được? Ba đại cổ tôn của Quy Khư Thần Điện và chư tộc chúng thánh ở xa quan sát, đều lộ ra vẻ mặt tái nhợt. Đã nghĩ đến sự mạnh mẽ của thần kỳ, nhưng cũng không ngờ lại mạnh đến như vậy. Trong thần vực, tùy ý ngưng tụ ra vô số đội quân thánh giả. Không có Triệu thần, vị luân hồi thần đế này đứng ở phía trước, vậy dù có chư tộc Ngũ Thiên được Hỗn Nguyên Chu thánh trận che chở, cũng căn bản không có năng lực chống đỡ. Sự xuất hiện của thánh thần cực lớn khiến chênh lệch thực lực giữa hai bên đối địch lộ ra. Thần tiên đánh nhau, người phàm gặp họa. Hiện tại, tương lai của chư thiên chư tộc chỉ nắm giữ trong tay Triệu thần. Không có đối phương, ai đến chống lại thánh thần? Mà muốn chu sát thánh thần, lại phải đợi đến khi nào? chỉ có bản lĩnh như vậy, không làm gì được bản đế. Triệu Thần hừ lạnh một tiếng, vô tận hắc bạch quang mang lóe lên. Sương mù lượn lờ, hắc bạch xoáy nước thần vực xoay tròn, tuôn ra vô số âm linh giáp sĩ. Mỗi một vị đều tản ra thánh uy còn đáng sợ hơn so với đội quân hắc giáp thần sĩ do thánh thần điểm hóa ngưng tụ. Vậy mà, đều đã đạt đến chiến lực khủng bố của Tam Liên Thánh Giả. Không có bất kỳ bất ngờ nào, dưới sự va chạm chém giết của hai bên, đội quân hắc giáp thần sĩ liên tục bại lui. Điều này khiến sắc mặt của thánh thần đều trở nên khó coi. Không phải, rốt cuộc ai là thần kỳ vậy? Không biết còn tưởng rằng hắn mới là chuẩn thần nhỏ bé. Ngay cả so sánh sức mạnh thần vực cũng không thể so lại. Cao thấp phán xét, trên lệch khá lớn. Rất khó tin, khi thần đế bước vào thần kỳ cảnh, sẽ có biến hóa to lớn đến mức nào. Điều này đối với thánh thần mà nói, so với đệ tam thần kia, uy hiếp còn lớn hơn. Thần vực chỉ là so sánh cơ bản. Thánh thần mặt mày mơ hồ lóe lên, ánh mắt thờ ơ nhìn chằm chằm Triệu Thần, lạnh giọng nói, "Nhưng, ngươi căn bản không hiểu cái gì là tiên tiên thần vận." Chương 553, Thánh Nguyên Cựu Bút Phá Thần Vận, Bút Kinh Động Đất Trời Quỷ Thần Kinh Sợ. Chương 553, Thánh Nguyên Cựu Bút Phá Thần Vận, Bút Kinh Động Đất Trời Quỷ Thần Kinh Sợ. Cuộc so tài thần vực chỉ là món ăn khai vị. Thánh thần tuy có chút bất mãn, nhưng vẫn rất rõ ràng, giữa chuẩn thần và thần chênh lệch nhau là không thể tưởng tượng được. Nhất là, hắn lại là bậc tiên tiên thần, căn bản không thể bị một tiểu chuẩn thần uy hiếp. Dù cho thân hắn hiện tại trạng thái không bằng Định Phong được nửa phần, vậy cũng không phải đối phương có thể tùy tiện tiêu ngạo. Hỗn độn hắc hải, thánh thần rất rõ ràng, thần đế trước mắt này xác thực có vài phần bản lĩnh, những thủ đoạn tầm thường rất khó tạo thành phiền toái lớn cho hắn. Thêm vào đó, thân hắn trạng thái không tốt, phải nhanh chóng giải quyết trận chiến này. Điều này đối với thánh thần mà nói rất trọng yếu. Dứt khoát, quả quyết thi triển ra một trong những thủ đoạn mạnh mẽ nhất của thần. Theo thân thể thánh thần hắc y dần dần phân giải, hóa thành vô số luồng sáng đen bay lên, hóa thành biển đen ngập trời, hội tụ cùng nhau, hình thành như vực sâu vô tận, đủ để nuốt chửng hết thảy. Tiên Thiên Thần Vật Hỗn Độn Hắc Hải, đến từ khi trời đất mới khai sinh, từ hỗn độn sinh ra một mảnh biển đen rộng lớn vô bờ bến. Mà đây chính là căn cơ Tiên Thiên Thần của Thánh Thần. Khi Thánh Thần triển lãm Tiên Thiên Thần Vật Hỗn Độn Hắc Hải, liền đại biểu cho đối phương dự định dùng thủ đoạn của thần đến nghiền nát vị chuẩn thần họ Triệu này. Bất luận là chuẩn thần hay là thần, đều có thần vực. Chỉ là chênh lệch cường đại hay không, cho dù là va chạm ở phương diện thần vực, Triệu Thần cũng chiếm được thượng phong. Nhưng khi Thánh Thần thân hóa Tiên Thiên Thần Vật Hỗn Độn Hắc Hải, vậy Triệu Thần liền rất phiền toái. Chuẩn thần là không có Tiên Thiên Thần Vật. Ở trong mắt Thánh Thần, chỉ cần dùng Tiên Thiên Thần Vật Hỗn Độn Hắc Hải nghiền nát nuốt chửng vị luân hồi thần đế Triệu Thần này, vậy là được. Đủ để bù đắp thiếu hụt huyết thủy, thậm chí sẽ tiến thêm một bước, trở nên càng mạnh hơn nhiều. Cho dù đệ tam thần không lộ diện, triệt để thức tỉnh, cũng không cần lo lắng. Phối hợp tính toán trước đó, đủ để đem hắn thôn phệ. Dẫm lên thi cốt đệ tam thần, thôn thực máu của chư thiên chư tộc, luyện hóa sức mạnh tổ long, tấn thăng thứ tự đệ nhất, hỏi đến đỉnh cao. Vậy vô số năm tháng đến nay tốt nguyện, liền có thể hoàn thành. Chính là Thánh Thần nghĩ đến điều này, đều kích động không thôi. Lần đầu đại chiến diệt giới, thân hắn không nghĩ đến ý chí tổ long tồn tại, bị hắn trọng thương, kế hoạch thất bại. Nhưng lần này, lại không có ý chí tổ long. Ai có thể ngăn cản thân hắn? Muốn dùng Tiên Thiên Thần Vật đến uy hiếp bản đế, ngươi tính sai rồi. Triệu Thần thấy vậy, lắc đầu. Hắn, dù sao cũng là vị chuẩn thần đầu tiên trong lịch sử của Thiên Nguyên giới này. Đối phương không nghĩ, hắn đến tột cùng là làm sao bước vào cảnh giới chuẩn thần. Lần này, Triệu Thần thu lại Thánh Viêm Tiên La Kích. Mặc dù đây là kiện chuẩn thần nguyên binh đầu tiên hắn tự mình tế luyện, nhưng cũng chỉ là như vậy mà thôi. Muốn ngăn cản Thánh Thần thân hóa Tiên Thiên Thần Vật Hỗn Độn Hắc Hải, thủ đoạn tầm thường có thể làm gì được? Hắn nhấc tay phải lên, đạm mạc mở miệng nói, "Lục đạo luân hồi phán quan bút. Từ đầu đến cuối, thần nguyên binh đi theo hắn chinh chiến đến nay, là thời điểm bộc phát ra thần uy khủng bố chân chính." Một vệt hắc bạch quang mang lóe lên gian xuất hiện ở trước mặt hắn, bị tay phải nắm chặt. Đó là một chi bút nguyên văn giải mà thông thấu, hắc bạch phân minh. Từng vòng thần hoàn vờn quanh chung quanh nó, vô số đường vân đặc thù như nguyên văn, lóe ra ánh sáng huyết sắc, lay động thần uy cực kỳ khủng bố. Mà Triệu Thần cũng không trực tiếp bắt đầu đánh kích Thánh Thần kia thân hóa Tiên Thiên Thần Vật Hỗn Độn Hắc Hải, tay trái chậm rãi nhấc lên, vô tận huyết quang từ hư vô bay tới, dần dần ngưng tụ thành hình, hóa thành một bộ sách cổ phát tinh hồng. Ở trên đó, phát họa như máu tươi chảy xuôi tự tích. Sinh tử bộ, không gió tự động, bộ sách cổ phát tinh hồng nhanh chóng lật trang. Từng luồng huyết quang xông thẳng lên trời, nhuộm đỏ hư không. Vô tận sắc cơ, vì đó tràn ngập ra. Hỗn độn hư không xa xôi, cũng giờ khắc này lướt tới một vệ thần mang hắc bạch. Đó là thân huyết bản tôn chi khu đưa tới. Cho dù hiện tại không thể chu sát Thánh Thần triệt để, lại cũng muốn đem hắn trọng thương. Triệu Thần thần sắc đạm mạc, trong con ngươi sâu thẳm lóe qua một tia sát ý mãnh liệt, lạnh giọng nói, "Thánh Nguyên Cửu Bút, bút kinh động đất trời." Trong nháy mắt, thiên địa đại biến. Các loại cuồng phong bạo vũ, lôi đình anh minh, núi lở đất nước, nham tương phun trào, sóng thần tàn phá chờ dị tượng vì đó càn quét toàn bộ hỗn độn hư không. Vô số thứ không gian, vì đó tan vỡ hủy diệt triệt để. Ở tứ đại thiên vực giới bích được thần kỳ sơn đen che chở, giờ khắc này cũng nhận được trùng kích cực mạnh. Kia thần kỳ sơn đen che trời lấp đất, răng rắc một tiếng, xé rách triệt để. Cái gọi là thượng tứ thiên của thánh tộc, giờ khắc này đã hiển lộ trước mặt chư thiên chư tộc. Mà trong nháy mắt, toàn bộ hỗn độn hư không đều trở nên cực kỳ sáng ngời. Ánh sáng rực rỡ, chói mắt yêu diễm, khiến cho Tiên Thiên Thần Vật Hỗn Độn Hắc Hải do thánh thần hóa thành, trong nháy mắt bị hòa tan một phần. Lại rất nhanh, hóa thành năm ngón tay đen nhánh không thể chạm vào. Hắc ám sâu thẳm, phản phất toàn bộ thế giới trở về trước khi trời đất mới khai sinh, toàn bộ thiên địa đều là trạng thái hỗn độn mơ hồ dự dụng. Nghịch chuyển. Ở Triệu Thần huy động lục đạo luân hồi phán quan bút, viết xuống bút cuối cùng hết sức trên sinh tử bộ, một vệt bút mang hắc bạch kinh thiên tuyệt thế, xé rách hắc ám triệt để, cũng xé rách tiên thiên thần vật hỗn độn hắc hải do thánh thần hóa thành. Sao có thể? Khi một thân ảnh hắc y liễu lão đạo chật vật xuất hiện ở hỗn độn hư không, thanh âm kinh hãi của thánh thần vang lên. Hắn không hiểu, cái dạng gì năng lực, vậy mà có thể xé rách tiên thiên thần vật hỗn độn hắc hải của thân hắn. Đến nỗi đem thân hắn đánh về cái dạng này, đây quả thực là đánh nát quan niệm cường đại về thần của thánh thần, cũng đổi mới nhận thức của thân hắn về thực lực chuẩn thần. Không dám tin tưởng, đây là thật. Đến cuối cùng, ai mới là tiên thiên thần? Kim La cổ tôn, Đế Long cổ tôn và Xích Cơ cổ tôn, cùng với Hỗn Nguyên Thiên và Thương Huyền Thiên chờ chư tộc chúng thánh đang quan vọng mật thiết từ xa, cũng kinh ngạc đến rất cảm, dùng hai tay xoa mắt, thiếu chút nữa cho rằng mình xuất hiện ảo giác. Làm sao nhìn thấy một vị chuẩn thần đang đánh một vị thần đâu? Phải biết, vị thần kia vẫn là tiên thiên thần. Ở Thiên Nguyên giới hiện giờ, khi Tổ Long không xuất hiện, vị thần thứ tự đệ nhị này của đối phương hẳn là đứng ở nơi bất bại tiên thiên. Cho dù thần nữ yêu yêu Tổ Long thần đệ tam thứ tự thế giới đồng dạng vị trí, chỉ sợ cũng khó có thể tạo thành uy hiếp đáng sợ mà khủng bố như vậy cho hắn. Bọn họ từng nghĩ, Triệu Thần vị luân hồi thần đế này xuất thế hoành tráng, có thể dẫn dắt chư thiên chư tộc đi đến tương lai mới không chịu áp bức của thánh tộc, không chịu uy hiếp của thánh thần. Cũng nghĩ, sau khi thánh thần triệt để thức tỉnh, lấy cảnh giới chuẩn thần, tiến hành chống cự ngoan cường với hắn, thắm máu chiến đấu, thẳng đến cuối cùng, khiến cho thánh thần lựa chọn rút lui. Từ đó, tái tạo một cục diện đối đầu mới. Xem như vẫn là cục diện đối đầu giữa chư tộc và thánh tộc, trên thực tế lại giới hạn ở tầng thứ thần chiến phạm vi nhỏ. Vừa rồi thánh thần thân hóa tiên thiên thần vật hỗn độn hắc hải, tất cả mọi người đều cảm thấy không ổn. Tiên thiên thần vật há có thể dễ dàng ngăn cản? Siêu phàm nhập thánh, thoát thánh hóa thần, trong đó chênh lệch không thể nói hết. Cho dù Triệu Thần có thể ngăn cản, vậy cũng tất nhiên phải trả giá đại giới cực kỳ thảm trọng. Kim La cổ tôn bọn họ hận không thể chính mình cũng có thể gia nhập thần chiến. Chính là đó chung quy là thần chiến, không phải thánh chiến. Chỉ là dư ba cũng đủ để khiến cho bọn họ cho bay khói diệt, không còn sức dãy rủa. Nhưng ai ngờ Triệu Thần mang đến kinh hỉ lớn như vậy, một bút vẽ phá hỗn độn hắc hải, đánh thánh thần về nguyên hình, thật sự là kinh thiên động địa, quỷ thần kinh sợ. Chương 554, thần lực tối thượng, đây là con át chủ bài cuối cùng của ngươi sao? Chương 554, thần lực tối thượng, đây là con át chủ bài cuối cùng của ngươi sao? Ngươi chỉ là chuẩn thần, vì sao có thể cường đại đến vậy? Lẽ ra không phải như thế. Thánh thần vẻ mặt khó hiểu, với sự hiểu biết của hắn về sinh linh trong vũ trụ bao la, tuyệt đối không thể xuất hiện tình huống như vậy. Thế nào là chuẩn thần? Không có xương thần để thừa nhận sức mạnh thần thánh, nhưng có thể điều động một mức độ sức mạnh thần thánh nhất định, để đạt tới sức chiến đấu miễn cưỡng có thể chiến một trận với thần. Mà trong mắt hắn, thần đế Triệu Thần này chính là chuẩn thần tương tự, có thể cùng thần chống lại một hai, thậm chí hơi chiếm ưu thế. Nhưng trong tình huống thi triển thủ đoạn mạnh nhất của báo vật thần thánh bẩm sinh, đối phương sẽ là tồn tại bị nghiền ép. Nhưng lại là hắn, vị thần bẩm sinh này bị áp chế mà đánh. Điều này thực sự khiến thánh thần mê man. Ý chí tổ rồng năm xưa khiến hắn chịu đủ dày vò, nhưng đó dù sao cũng là thần thuộc hàng đầu, có tiềm năng đạt tới tối cao, còn mạnh hơn cả hắn. Có thể hiểu được, không đến mức giống như bây giờ, hoàn toàn không nhìn ra rốt cuộc Triệu Thần vị thần đế này là tình huống gì. Chuẩn thần đã đáng sợ như vậy rồi, vậy khi thành thần sẽ kinh khủng đến mức nào? Chẳng phải là có thể đạt tới nửa bước hàng đầu, ít nhất khẳng định sẽ vượt qua trạng thái đỉnh cao của thánh thần, vô hạn tiếp cận với tổ rồng, vị thần thuộc hàng đầu năm xưa. Vừa nghĩ đến việc đối phương sau khi bước vào cảnh giới thần có thể làm được trình độ mà hắn mơ ước, điều này khiến hai mắt thánh thần bốc cháy ngọn lửa giận dữ ngút trời, trong lòng đen tị vô cùng. Dựa vào cái gì hắn mới là thần bẩm sinh a? Chỉ là thân xác phàm tục, làm sao có thể vượt lên trước? Không cho phép, tuyệt đối không cho phép. Thánh thần chịu chết đi. Triệu Thần dùng bút phán quan lục đạo luân hồi, chỉ thẳng vào thánh thần đang kinh hãi chật vật kia, lạnh giọng nói: "Ngươi mang đến cho vũ trụ bao la quá nhiều nợ máu, mà ta chính là đến đòi nợ. Cũng may, phần lớn tinh túy của thánh thần đã bị bọn hắn đoạt được trước, cũng đã giết 6 vị thánh nhân cổ xưa của thánh tộc, chôn vùi nguồn năng lượng ẩn giấu dự bị của thánh thần, khiến cho hắn chỉ có thể dựa vào huyết khí khổng lồ do vô số sinh linh thánh tộc ở bốn cõi trời mang lại, miễn cưỡng ngưng tụ thân thể thần thánh của mình, để duy trì sức mạnh thần thánh cảnh giới thần của bản thân. Nếu không, với đạo nguyên thân chuẩn thần này của Triệu Thần, tuyệt đối không thể dễ dàng xé rách đáo vật thần thánh bẩm sinh biển đen hỗn độn của đối phương, đánh hắn trở về nguyên hình. Điều đáng tiếc chính là hiện tại bản thân ta đang ở thời khắc quan trọng, khó có thể đích thân đến đây. Nếu không, có lẽ có thể thực hiện trận thần chiến đầu tiên trong lịch sử cõi trời nguyên, lưu lại truyền thuyết bất hủ giết thần. Muốn ta chịu chết, tổ rồng cũng làm không được, ngươi lấy đâu ra tự tin, dám ăn nói ngông cuồng như vậy? Thánh thần giận dữ không thôi, chưa từng nghĩ tới có người dám ở trước mặt mình kiêu ngạo như vậy, còn muốn hắn chịu chết. Tưởng mình là ai chứ? Chẳng qua là may mắn thừa lúc người ta gặp khó khăn mà thôi. Thần thuật coi khói đen mở. Mặc dù vì báo vật thần thánh bẩm sinh biển đen hỗn độn bị xé rách, khiến thánh thần chịu ảnh hưởng không nhỏ, nhưng đối phương dù sao cũng là thần bẩm sinh nằm trong hàng thứ hai, không phải dễ dàng giải quyết như vậy. Trong lòng bàn tay của thánh thần, vô số ánh sáng đen tối hội tụ lại, ngưng kết thành ức vạn viền cầu ánh sáng màu đen vạn trượng. Thần uy của nó cường đại, dễ dàng làm sụp đổ hư không. Sức mạnh thần thánh mênh mông tràn ngập trong đó, vẫn là cường đại như vậy. Vung tay lên một cái, ước vạn viên ánh sáng đen tối vạn trượng giống như vô số ngôi sao rơi xuống, trong khoảnh khắc bao phủ về phía Triệu Thần, ý đồ chôn vùi hắn trong tòa cõi tối tăm đủ để nuốt chửng tất cả này. Thần thuật. Triệu Thần khẽ nheo mắt lại, hàn quang lóe lên. Bất kỳ thánh nguyên thuật nào ở trước mặt thần thuật đều chỉ là trò trẻ con. Thánh nguyên cựu bút trước đó trong tay hắn liền phát huy ra uy năng cực mạnh, không hề thua kém thần thuật. Vạn Tiên Thần Lôi Pháp, cõi phán quyết ánh sáng. Triệu Thần nắm chặt bút phán quan lục đạo luân hồi, lôi huyền u minh trong cơ thể quấn quanh trên thân bút, hung hăng lướt về phía bầu trời. Ước vạn đạo kia chớp thần lôi, giống như tiên nữ giải hoa xuống. Ánh sáng lôi như mặt trời lớn chói mắt nóng rực, bao bọc lấy thần uy phán quyết vô biên, trong khoảnh khắc hóa thành cõi mênh mông. Hai bên kịch liệt va chạm vào nhau, dường như tạm thời đều không nhìn ra ai chiếm thượng phong, ở vào trình độ tương kháng. Lại là một phần thần thuật. Thánh thần ánh mắt sâu thẳm, sắc ý mười phần. Hắn không thể lý giải được, vị thần đế lấy thân xác phàm tục, thành tựu chuẩn thần này, rốt cuộc là từ đâu mà có nội tình? Khoảng cách giữa thần bẩm sinh và thần của phàm nhân là vô cùng to lớn. Người trước trời sinh thần thuật, trong đấu pháp chiếm giữ ưu thế tuyệt đối, mà người sau lại cần hao phí vô số thời gian và tinh lực để sáng tạo, hoàn thiện thần thuật. Nhưng hết lần này tới lần khác, vị thần đế này lại không có lịch trình như vậy. Tất cả đều giống như nước chảy thành sông, ở trên người hắn tỏ ra vô cùng thuận lý thành trương. Có một loại cảm giác đối phương cũng là thần bẩm sinh, khiến thánh thần đều cho là thật. Nhưng nghĩ lại, căn bản là không thể nào. Nếu như đối phương thực sự là thần bẩm sinh, vậy hắn bây giờ có thể trực tiếp xong đời rồi. Với trạng thái hiện tại, cũng chỉ có thực lực cảnh giới thần bình thường. Chuẩn thần cảnh còn có thể áp chế hắn mà đánh, vậy nếu là cảnh giới thần, căn bản không cần nghĩ nhiều. Diệt. Trong tiếng quát lớn của Triệu Thần, cõi phán quyết ánh sáng cứng rắn đem cõi khói đen kia hòa tan nuốt chửng, khiến cho khí tức của thánh thần đều ủ rũ đi vài phần. Đây là ngươi bức ta. Cảm nhận được uy hiếp sinh mệnh, thánh thần vào giờ phút này thịnh nộ không thôi. Biết rõ nếu không dốc toàn lực, liền sẽ ngã vào trong tay đối phương. Cho dù không hề vất lạc, vậy cũng sẽ lại phải chịu đựng trấn áp vô số năm, trải qua quá khứ đen tối bị dày vò. Đây là điều thánh thần tuyệt đối không cho phép xuất hiện. Con người đen nhánh ở giữa mi tâm kia lóe ra ánh sáng. Hắn nâng tay phải lên, hướng về phía giữa mi tâm xoa một cái. Thần huyết chảy ra, vạch xuống. Thần lực tối thượng. Thánh thần cứng rắn đem con người đen nhánh của mình trực tiếp móc ra. Sau đó, hắn nghe răng cười tàn nhẫn. Nếu như hiện tại không có biện pháp nào khác để giải quyết phiền phức trước mắt, vậy thì áp dụng một số biện pháp cực đoan để tuyệt sát đối phương đi. Chỉ cần có thể thôn phệ hắn, cái giá phải trả cũng có thể bù đắp. Hơn nữa, còn có vị thần thuộc hàng thứ ba chưa từng hiện thân kia. Đến lúc đó thôn vệ thần tính của hắn, vậy hết thể trả giá trước mắt đều là đáng giá. Một khi như vậy, hắn nhất định là vô hạn tiếp cận với tổ rồng, vị thần thuộc hàng đầu, nắm giữ một phần thần lực tối thượng. Toàn bộ cõi trời nguyên đều ở trong một ý niệm sinh tử của hắn. Đợi đến khi sinh linh các tộc trong vũ trụ hủy diệt, nghịch chuyển trở thành loi thần lực tối thượng tổ rồng, lại đem nó thôn vệ, hắn liền triệt để vô địch. Đây là con át chủ bài cuối cùng của ngươi sao? Triệu Thần khẽ cười một tiếng, nhìn ra sự dễ dỗ của thánh thần. Đối phương hiểu rõ, phần lớn thủ đoạn đối với hắn là vô hiệu, mà chỉ có một khả năng mới có cơ hội. Đó chính là cưỡng ép ngưng tụ một đạo thần lực tối thượng. Cái gọi là thần lực tối thượng ở cõi trời nguyên này, tục gọi là sức mạnh tổ rồng, hoàn toàn không có vấn đề. Lẽ thường mà nói, thánh thần với tư cách là thần bẩm sinh thuộc hàng thứ hai, là không thể nào có được sức mạnh tổ rồng, cũng không có biện pháp để ngưng tụ một đạo thần lực tối thượng. Sức mạnh của thần lực tối thượng không cần phải nghi ngờ, cho dù là thánh thần ở trạng thái đỉnh cao cũng phải e ngại. Dù sao tổ rồng thân hóa và bật chỉ bằng vào ý chí ẩn giấu ở nơi sâu nhất của thế giới, đều có thể nắm chắc thánh thần, đem thân thể thần thánh của hắn phân hóa thành hàng trăm hàng ngàn đạo tinh túy. Hơn nữa còn chấn áp ý chí của thánh thần, chịu đủ dày vò. Nếu thật sự để thánh thần ngưng tụ ra một đạo thần lực tối thượng, vậy đối với Triệu Thần còn chưa thành thần, chỉ ở cảnh giới chuẩn thần mà nói, khẳng định là cực kỳ uy hiếp. Ít nhất, thánh thần đứng ở thế bất bại. Rất khó trong trận chiến này, khiến cho hắn trọng thương vẫn lạc. Hừ. Thần thánh hừ lạnh một tiếng, đem con ngươi đen lấy vừa moi ra, nuốt thẳng vào bụng. Theo thần đồng vỡ tan, khí tức của hắn càng trở nên đáng sợ hơn. Rất nhanh, thân thể đen kịt của hắn trực tiếp bành trướng thành người khổng lồ, đội trời đạp đất, thần uy ngập trời, đáng sợ đến tột cùng. Ánh mắt hắn như điện, chỉ cần chạm đến, tất cả đều sụp đổ, hóa thành vực sâu không đáy. Dường như hơi thở thôi ra, cũng có thể hủy diệt chúng sinh. Đã đạt đến một loại trình độ đáng sợ khó có thể tưởng tượng. Tựa như thần khai thiên lập địa, một niệm sinh vạn vật, một lời diệt chúng sinh. Mà trên thân thể khổng lồ khôn tả của hắn, còn bốc cháy lên ngọn lửa đèn kỵ cực kỳ nồng đậm. Nhìn như là ngọn lửa, nhưng lại mang đến không phải là nóng rực, mà là âm hàn cuộn cuộn. Ánh mắt quét qua, hư không hỗn độn đều bị dòng sông đen cuộn cuộn không biết từ đâu trào dâng ra bao phủ. Chớp mắt, hóa thành biển đen ngập trời. Thần uy đáng sợ, tràn ngập trong đó. Đây là muốn thừa thế đem các tầng trời các tộc một loạt hủy diệt ta. Kim La Cổ Tôn ở đằng xa trông nom cùng các tộc chúng thánh đều biến sắc mặt, không dám tin thần thánh khi đối mặt với áp lực to lớn của thần đế còn có thể có quân bài tẩy như vậy, khiến hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn, thậm chí còn muốn một lần xong hết, nhân cơ hội đánh bại thần đế, còn muốn tiêu diệt các tầng trời các tộc. Nếu thật sự để đối phương thành công, cho dù thần đế bước vào cảnh giới thần, giết hắn thì có thể làm gì? Chẳng lẽ còn có thể khiến người chết sống lại sao? Rút lui. Uy Khư Thần Điện ba vị cổ tôn quả quyết mang theo các thánh tộc chúng thánh lui về phía sau đến bên ngoài vách ngăn nằm coi trời lớn. Bọn họ phải nhanh chóng duy trì trận hôn nguyên chu thánh để chống lại biển đen đáng sợ vô biên vô tận này. Biết rõ trong lúc này tuyệt đối không thể để cho Triệu Thần vị thần đế này phân tâm. Đối phương là hy vọng duy nhất ở giai đoạn hiện tại. Cho dù Yêu Yêu là thần vị thứ ba cũng không có cách nào vào lúc này ngăn cản được thần thánh dốc toàn lực. Cho nên chỉ có thể liều hết sức. Phía sau bọn họ không có đường lui. Triệu Thần liếc nhìn biển đen mênh mông này, không quá để ý có trận hôn nguyên chu thánh tồn tại. Cho dù là thần thánh đích thân ra tay, thi triển thần uy biển đen như vậy, cũng đừng hòng trong nháy mắt hủy diệt nằm coi trời lớn, thôn phệ tất cả chúng sinh các tộc. Hắn đánh giá thần thánh, nhàn nhạt mở miệng nói, kinh tổ rồng mang đến cho ngươi đạo thần lực tối thượng này, quả thật rất mạnh. Ít nhất, hắn bây giờ lấy cảnh giới chuẩn thần, rất khó để chống lại. Thần thánh cưỡng ép ngưng tụ thần lực tối thượng, ở một mức độ nào đó, đã vô hạn tiếp cận với thần vị tối thượng thứ nhất kia. Cho dù thần thánh ở trạng thái đỉnh phong đến, cũng rất khó chống lại. Quân bài tẩy của đối phương, quả thật rất lợi hại. Bây giờ cầu xin tha thứ, ta có thể không vui đâu. Thần thánh nghe vậy, chế giễu. Đối phương hại hắn phải trả một cái giá thảm trọng như vậy, tuyệt đối không thể may mắn sống sót. Cho nên, hắn cần phải để cho hắn trả giá bằng sinh mạng. Để thành tựu hắn, thật sự hỏi đỉnh trí cao, bước vào thần vị thứ nhất. Trong một ý niệm của hắn, một trường mang theo vô cùng đáng sợ thần uy tối thượng, từ biển đen hỗn độn vô tận kia nổi lên. Đủ để cho cảnh giới thần đều bị trọng thương thần trường tối thượng, quả quyết vô gia. Hắn không cho phép có người có thể uy hiếp đến bản thân, cũng tuyệt đối không cho phép có người dòm ngó thần vị tối thượng của hắn. Ngươi có phải cho rằng mình ngưng tụ một đạo thần lực tối thượng đã là vô địch rồi không? Đối mặt với thần trưởng tối thượng đủ để xóa sổ bản thân, Triệu Thần Thần sắc thản nhiên, không hề biểu hiện ra vẻ hoảng hốt. Điều này khiến thần thánh cảm thấy một tia không ổn, dường như có chuyện gì đó bị hắn bỏ qua. Nhưng nghĩ lại không nhớ ra. Suy ngẫm thần trưởng tối thượng này, cho dù là trạng thái đỉnh phong của bản thân, cũng khó có thể chống lại. Thần đế trước mặt, dù chiến lực có biến thái mạnh mẽ đến đâu, thì cũng chỉ là chuẩn thần mà thôi, không thể nào chống lại thần trưởng tối thượng. Một trường xuống, chuẩn thần chắc chắn sẽ tan thành mây khói. Đối phương cho dù có quân bài tẩy, còn có thể so được với đạo thần lực tối thượng này của hắn sao? Phải biết rằng, hắn vì đạo thần lực tối thượng này đã chuyên môn tu luyện kinh tổ rồng. Nếu bị Triệu Thần dễ dàng chống lại, vậy chẳng phải là buồn cười sao? Vô địch hay không, đạo thần trưởng tối thượng này sẽ cho ngươi đáp án. Thần thánh ngược lại giả bộ, ngược lại muốn xem Triệu Thần sẽ có động tác gì. Chẳng lẽ là lời nói ngoan độc trước khi chết sao? Nếu như vậy, thì hắn sẽ không tức giận. Dù sao, hắn là người chiến thắng, cười đến cuối cùng. Toàn bộ cõi thiên nguyên sẽ không còn ai có thể cản trở hắn nữa. Thần nữ tổ rồng thần vị thứ ba kia cũng không có khả năng. Xem ra, ngươi vẫn chưa nhớ ra, ta chỉ là chuẩn thần cảnh. Triệu Thần thấy vậy, không khỏi khẽ cười. Đối phương a, thông minh cả đời, hồ đồ một lúc. Thế mà, lại bỏ qua manh mối quan trọng như vậy. Vậy thì sao? Thần thánh nhíu mày, hắn đương nhiên biết đối phương là chuẩn thần. Chính vì như vậy, mới hiểu rõ, đối phương dưới sự banh sát của thần trưởng tối thượng, nhất định phải chết. Hơn nữa, ta đây chỉ là một đạo thân nguyên thần a. Trên mặt Triệu Thần lộ ra nụ cười rạng rỡ, trông hết sức hiền hòa mà tươi sáng. Căn bản không nhìn ra, đây là người mạnh nhất tối thượng trên đời. Ồ, thần thánh lông mày bất an nhướng lên mấy lần, sát ý trong lòng thật sự là không dứt như tơ. Đúng vậy, chỉ một đạo thân nguyên thần cảnh giới chuẩn thần đã mang đến cho hắn phiền toái lớn như vậy. Vậy nếu để cho bản thể của hắn đích thân đến, chẳng phải càng tồi tệ sao? Hắn có chút may mắn, còn quả quyết thi triển quân bài tẩy, dùng đạo thần lực tối thượng này để đặt nền móng cho con đường then chốt hỏi đỉnh trí cao của bản thân. Nếu không, biến cố xảy ra, vậy thì nguy hiểm rồi. Ngươi thành thần rồi. Đột nhiên, thần thánh nghĩ đến một tình huống, đó chính là thần đế trước mặt này đã bước vào cảnh giới thần. Vì dùng thân nguyên thần kéo chân hắn, vậy tất nhiên là bản thể đang cố gắng bước vào cảnh giới thần. Tuy nhiên, đến bây giờ, Triệu Thần thế mà không hề sợ hãi uy hiếp sinh mạng mà thần trưởng tối thượng mang đến. Vậy thì chỉ có một khả năng, đó là bản thể của đối phương đã thành thần rồi. Chúc mừng ngươi, trả lời đúng rồi. Triệu Thần mỉm cười, toàn bộ hư không hỗn độn, biển đen mênh mông bên ngoài nằm cõi trời lớn, trong nháy mắt liền tiêu tán. Mà thần trưởng tối thượng tập kích đến, đủ để hủy diệt tất cả, dưới sự biến hóa của không gian gấp lại, triệt để phong tồn, trở thành một tấm thẻ không gian. Hắn vây tay, liền rơi vào trong tay. Trong biến hóa lặng lẽ, hắn đã lấy bản thể xuất hiện. Trong khoảnh khắc, tất cả uy hiếp liền tan thành mây khói. Sự xuất hiện của cảnh tượng này khiến cho chúng thánh các tộc khổ sở chống đỡ bên ngoài vách ngăn năm coi trời lớn đều thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời, bọn họ bằng ánh mắt kích động không thôi nhìn về phía bên này. Quá tốt rồi, thần đế thành thần rồi, vậy nguy cơ của thần thánh dễ dàng giải quyết. Chúng thánh các tộc tuyệt vọng đến cực điểm, lại nên đón hy vọng. Cho dù không thể tru sát thần thánh, chỉ cần có thể che chở chúng sinh các tầng trời các tộc không bị đối phương uy hiếp, vậy là đủ rồi. Mà nếu có thể đem thần thánh tru sát đi, vậy thì tốt nhất rồi. Thần thánh lúc này sắc mặt khó coi đến cực điểm, thân thể thần to lớn của hắn trông có vẻ bức bách như vậy, thần uy tối thượng lại có bao nhiêu mạnh mẽ, dường như ngay cả thần cũng có thể dễ dàng chết mất. Tuy nhiên, ngay cả thần trưởng tối thượng đều bị giải quyết trước mặt hắn, khiến cho sau lưng thần thánh đều phát lạnh. Cho dù thần đế bước vào cảnh giới thần, nhưng cũng không nên mạnh mẽ như vậy chứ. Rốt cuộc ai là thần bẩm sinh a? Trong tiếng hoan hô reo mừng, thần thánh trầm mặc mở miệng. Đừng nói với ta, ngươi đã hỏi đỉnh trí cao, tiến lên thần vị thứ nhất rồi. Chương 556, thần đế, ngươi thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Chi bằng. Chương 556, thần đế, ngươi thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Chi bằng. Thánh thần có chút nghẹn ngào, ngay cả việc nói ra câu hỏi này cũng khiến cho gã vô cùng khó tiếp nhận. Gã đã dòm ngó sức mạnh tổ long này, loại thần lực trí cao vô thượng kia đã vô số năm rồi, nhưng vẫn luôn không có tiến triển gì lớn. Từng nghĩ lần đại chiến diệt giới đầu tiên là có thể thực hiện được, đâu ngờ tới ý chí tổ long xuất hiện, khiến cho tất cả hy vọng của gã đều tan thành mây khói, còn luôn bị tổ long giày vò đến tận bây giờ. Khó khăn lắm mới cho rằng mình đã vượt qua được, cuối cùng có thể hỏi đỉnh trí cao thì lại xuất hiện một thần đế, một kẻ mà gã xem như con sâu cái kiến, một chuẩn thần, cứ như vậy đem tất cả của gã đều xem như không khí, dễ dàng hóa giải. ngay cả thần lực trí cao mà gã tự hào nhất ở trước mặt hắn cũng lộ ra thật nực cười. Điều này thật sự là khiến cho tâm thái thánh thần sắp sụp đổ. Thật hay giả, thần đế đã thành thần rồi, còn một bước lên trời, hỏi đỉnh trí cao rồi. Kim La cổ tôn, Đế Long cổ tôn và Xích Cơ cổ tôn cùng chúng thánh của các tộc chư thiên, cả người đều ngây dại. Tuy rằng đối với việc triệu thần thành thần, vô cùng hoan hô nhảy nhót, cho rằng đó là một chuyện tốt. Nhưng đối phương vừa thành thần, liền nhảy bọt lên, vượt qua thánh thần, dẫn đầu đạt tới cảnh giới tổ long đệ nhất bậc kia. Điều này thật sự là quá mức kinh hãi. Chưa từng nghe nói qua, có năng lực trưởng thành đáng sợ như vậy, ai cho dù là thánh thần, bậc tiên tiên thần thứ hai, cũng khó có thể sánh kịp. Thật sự là có chút đáng sợ. A, giờ khắc này, bọn họ mới nhận ra khoảng cách giữa mình và thần đế xa xôi đến mức nào. Xa xôi đến mức vĩnh sinh vĩnh thế đều khó có thể sánh kịp. Bất quá nè, một điểm đáng mừng chính là thần đế càng thêm mạnh mẽ thì đối với chư thiên chư tộc sẽ càng tốt. Dù sao thần đế sẽ không cần như thánh thần hủy diệt chư thiên, nuốt chửng chư tộc để tấn thăng đệ nhất bậc. Cho dù hiện tại còn chưa thực sự đạt tới địa vị trí cao thần đệ nhất bậc, nhưng chỉ cần có thể biết thánh thần đối với hắn không làm gì được thì đã đủ rồi. Tuyệt vời, ngươi đoán. Triệu Thần chớp chớp mắt, khẽ cười nói, đối với thánh thần mà nói, dường như thần thứ nhất trí cao kia vô cùng quan trọng, nhưng đối với hắn mà nói cũng chỉ có vậy. Từ khi thành thần, tất cả đều không cần phải nói nhiều. Đồng cảnh vô địch không phải là khoác lác, mà thần thứ cảnh hắn vô địch. Đáng ghét. Thánh thần trong lòng trùng xuống, phàm là Triệu Thần gật đầu thừa nhận thì gã cũng không đến mức tức giận như vậy, chỉ vì gã rất rõ ràng đối phương không có đủ tự tin là tuyệt đối không thể làm ra vẻ bí ẩn như vậy. Nói cách khác, vị thần đế này chẳng những đã thành thần, còn đạt tới cảnh giới thần thứ trí cao đệ nhất bậc mà gã mơ ước vô số năm. Ở chư thiên tiên nguyên giới này, không ai là đối thủ của hắn. Cho dù là thánh thần lúc này đang ở đỉnh cao nhất, vô hạn tiếp cận tổ long, cũng không được. Cũng như chuẩn thần và thần thứ khoảng cách bày ra ở đó, không phải ai cũng đều là chuẩn thần như thần đế. Mà hiện tại đối phương đã thành thần, hơn nữa còn biểu hiện ra thực lực mạnh hơn gã. Trận thần chiến đầu tiên trong lịch sử này dường như đã hạ màn, có kết quả cuối cùng. Đó chính là gã sẽ trở thành tiên thiên thần thứ đầu tiên chiến tử mất mạng. Vừa nghĩ tới kết quả tồi tệ này, mặt thánh thần đều xanh mét. Điều này hoàn toàn không theo kịch bản của gã. Núi xanh còn đó, nước biếc còn chảy, chư thiên tiên nguyên giới này, ngươi và ta theo tình hình hiện tại, chia đôi bờ sông mà trị như thế nào? Thánh thần ngữ khí trở nên hòa ái hơn rất nhiều, dường như không còn là vị thần thứ hai khủng bố trước đó, hung hăng bức người muốn hủy diệt chư thiên, nuốt chửng chư tộc chúng thánh sinh linh, mà là một sứ giả chuyên vì hòa bình mà đến, không giỏi đánh đánh giết giết. Dù sao, tình huống hiện tại của thánh tộc đã không đủ uy hiếp đến các ngươi rồi. Gã thở dài một hơi, lá bài tốt như vậy, đánh thành bộ dạng này, không thể nào, trách gã thực lực không đủ, không thể chiến thắng trong trận thần chiến chưa từng có này được. Phàm là ngàn vạn đạo thánh thần huyết tụy đều trở về, lại có chư vị cổ thánh và thánh giả khác của thánh tộc hiện thế, thì cũng không đến mức khiến gã rơi đến cảnh địa này. Dù cho thi triển ra con át chủ bài khó có được, cũng yếu đó ta, chỉ có thể nghĩ biện pháp để tranh thủ thời gian thôi. Từ bỏ là không thể nào từ bỏ, cả đời này đều không chịu từ bỏ. Thánh thần tuyệt đối sẽ không từ bỏ miếng thịt béo lớn như vậy của chư thiên thiên nguyên giới, cũng không nguyện bỏ sức mạnh tổ lòng có thể khiến mình thăng tiến đệ nhất bậc, hỏi đỉnh trí cao. Chỉ là tình thế ép buộc không thể không khiến gã tính toán làm dịu bớt, nghĩ biện pháp, rồi lại đến cùng nhau tranh đấu, chia đôi bờ sông mà trị. Triệu Thần nghe vậy, không nhịn được cười nhạo, vậy ngươi có biết nên thừa thắng sông lên đuổi đánh kẻ thù đến cùng? Đối phương đều biết, thánh tộc hiện tại là không tạo thành uy hiếp gì. Vậy thánh vương thiên, thánh linh thiên và thánh minh thiên ba tòa vùng trời sinh linh chết hết nguồn khí đất trời khô kiệt, chỉ bằng vào thánh tộc còn lại thánh tổ thiên chi nhân, làm sao có thể kiểm soát? Vậy chi bằng đem vùng trời tốt đẹp này giao cho bọn họ, ít nhất chư thiên chư tộc đều sẽ giữ gìn vùng trời nơi mình ở phát triển tốt hơn, cũng không đến mức a sẽ xuất hiện tai họa cả vùng trời vô số sinh linh bị ép như thế. Ý của ngươi thật sự là không tha cho ta? Thánh thần ngữ khí lập tức trở nên lạnh lẽo, sắc ý dày đặc lan tràn chư thiên. Gã không muốn đánh cược ngươi chết ta sống, nhưng đối phương thật sự là không nguyện ý cho một con đường sống, vậy thì chỉ có thể dựa vào nắm đấm để mở ra một con đường rồi. Sai. Triệu Thần lắc đầu, trả lời như vậy ngược lại khiến cho thánh thần dịu bất vài phần sắc mặt. Xem ra đối phương vẫn là kiên kỵ gã. Cũng đúng, a, đạo chí cao thần lực này không phải là cho đùa. Thật sự liều mạng thì thần đế là tuyệt đối không thể bảo trụ toàn bộ chư tộc vũ thiên. Dù sao uy năng tự nổ của gã cũng không nhỏ, cho dù là tổ long tới cũng khó có thể trong thời gian ngắn tiêu diệt gã, khiến cho dấu vết của gã hoàn toàn biến mất ở thiên nguyên giới. Qua bao nhiêu năm gã vẫn là gã. Ngươi, khi thánh thần vừa muốn nêu ra những điều kiện hà khắc chuyên môn tính kế thần đế, để lấy đó khiến bản thân trở thành người hưởng lợi lớn nhất, Triệu Thần lại nói, còn bao gồm thánh tộc. Điều này khiến thánh thần ngay tại chỗ hóa đá. Có ý gì? Đối phương không những không nghe quyền, còn muốn tru diệt gã, thậm chí còn muốn khiến toàn bộ thánh tộc bị diệt vong. Điều này quả thực là đuổi tận giết tuyệt, tức chết người rồi. Ngươi thật sự muốn làm như vậy tuyệt tình? Thánh thần mắt buốc lửa lạnh lùng mắng rằng, ngày xưa tổ long khăng khăng một mực nhất định phải hóa thân vạn vật, lại chỉ bước cuối cùng không ban cho vạn vật sinh linh xương thần, khiến cho chúng có khả năng thành thần, chôn vùi cơ hội người người như rồng thần thứ xuất hiện lớp lớp. Mà ngươi hiện tại cứ khăng khăng một mực như vậy, thật không sợ mình không có một kết cục tốt đẹp? Thật cho rằng những chư tộc nhỏ bé kia sẽ cảm tạ ngươi sao? Gã rất rõ ràng sự xấu xa của nhân tính. Ở lúc hai họa ập đến cầu khẩn vị cứu tinh xuất hiện, thế nhưng cùng với nguy hiểm biến mất lại oán hận sự tồn tại của cứu thế chủ, cho rằng đối phương là nguy hiểm lớn nhất, hẳn không thể tiêu diệt hắn cho nhanh. tự xưng dũng sĩ giết rồng cuối cùng cũng thành ác long cần vị cứu tinh mới xuất hiện. Thánh thần không chỉ một lần may mắn bản thân là tiên thiên thần thứ thần tính sở hữu, tuyệt đối không cho phép một tia nhân tính ô nhiễm giữ vững sự thuần khiết tuyệt đối. Không cần phải chịu sự trói buộc về đạo đức, hoàn toàn có thể tùy tâm sở dục, không đạt được mục đích thì không bỏ qua. Mà thần đế trước mắt có thể làm được không? Chi bằng đi vào vết xe đổ chi bằng cùng gã liên thủ, chắc chắn bách chiến bách thắng trong trời đất không ai địch lại. Chương 557, một bút định càn khôn, thu gặt mệnh thần thánh. Chương 557, một bút định càn khôn, thu gặt mệnh thần thánh. Cõi trời nguyên ở trong vũ trụ tinh hải bao la, chẳng qua chỉ là hạt cát giữa biển khơi. Thánh thần tựa hồ cho rằng lời hắn nói có thể lay động ý chí sắt đá của thần đế Triệu Thần này. Hắn đưa tay phải ra, hướng về Triệu Thần tiếp tục nói, chỉ cần ngươi và ta chung sức, ở trong vũ trụ tinh hải bao la này nhất định có thể làm nên chuyện lớn. Mà tương lai của cõi trời nguyên cũng nhất định vượt xa hiện tại, điểm này ta có thể đoán chắc với ngươi. Dù sao, hắn cũng có ý nghĩ tương tự như rồng tổ. Chỉ là, khi thực hiện cụ thể, sẽ có một số khác biệt. Ví dụ, hắn sẽ không như rồng tổ hóa thân vạn vật, mà là giống như sáng tạo thánh tộc, để dựng nên một cõi trời nguyên mới. Tương lai cũng không nhất định là không có thần mới xuất hiện. Dạ tâm của hắn cực lớn, cõi trời nguyên chỉ là điểm khởi đầu, tương lai ở vũ trụ tinh hải kia chỉ là một bậc thần tiên, ngay cả thánh thần cũng có chút e ngại. Dù sao, đạt đến trình độ của hắn, đã có thể nhìn thấy một góc tương lai. Biết được ở vũ trụ tinh hải kia thần không ít, không phải là thần bình thường có thể tự do hành động. Muốn có được nhiều hơn, vậy phải chịu được nhiều hơn. Thánh thần không cam tâm bỏ chạy khỏi cõi trời nguyên, mất đi vô số năm tích lũy ở đây, cũng không muốn trở thành kẻ chó nhà có tang. Chỉ cần thần đế Triệu Thần này nguyện ý hợp tác, vậy sẽ trở nên vô cùng cường đại chưa từng có. Thậm chí, cho hắn một cơ hội nhỏ, để hắn tính toán đối phương một chút, rồi thôi tính. Ngay cả thánh thần có dã tâm cực lớn, vào giờ phút này lòng dạ cũng không thể bình tĩnh. Vậy sẽ đạt đến trình độ nào đây? Kim La Cổ Tôn, Đế Long Cổ Tôn và Xích Cơ Cổ Tôn cùng chư tộc chúng thánh đều lộ ra vài phần vẻ mặt cay đắng. Thánh thần này thật sự là không kiêng nể gì cả. Rõ ràng bọn họ ở ngay tại đây, còn dám nói với thần đế như vậy, lời lẽ mê hoặc. Thật sự cho rằng bọn họ, như đối phương nói, thuộc về hạng người qua cầu rút ván, say xong vứt tối sao? Hơn nữa, đức hạnh gì, dám tính kế, làm khó dễ một vị thần? Hay là nghi ngờ, đã tấn thăng đệ nhất tự, đạt đỉnh trí cao thần? Ở trong cõi trời nguyên chư thiên này, xứng đáng là thần đế. Sao có thể để bọn họ không có bản lĩnh đó? Nhân tính không phải quá đê tiện, cũng có thể là quá lương thiện, không có gì là tuyệt đối cả. Ngươi có phải quá coi thường bản đế rồi không? Triệu Thần nhướng mày, đối với dự định của thánh thần thật sự là liên tục lắc đầu. Thánh thần đầy dây vết nhơ, các loại tội trạng, máu của vô số sinh linh đều là không thể nào để người ta hợp tác với hắn. Hay là nói, ngươi quá đề cao bản thân? Hắn khinh miệt cười, trên mặt lộ ra vẻ giễu cợt. Nói thật, dự định của đối phương có vài phần đạo lý, chỉ là đạo bất đồng bất tương vi mưu. Hắn có thể dung túng những thần khác ra đời, mà thánh thần tuyệt đối không cho phép như vậy. Phàm là thánh thần có thể tru sát, nhất định sẽ chọn tôn tính thần tính của người đó để trở nên càng thêm cường đại. Đây là thần tiên của hắn, con đường duy nhất để tấn thăng, khiến cho lời của thánh thần là tuyệt đối không thể tin được. Phàm là tin tưởng, sớm muộn gì cũng sẽ bị đâm sau lưng. Đã như vậy, vậy thì không còn gì để nói. Thánh thần ánh mắt âm u, biết Triệu Thần không phải là dễ dàng dao động lập trường như vậy. Đối phương chính là vị thần đầu tiên tu luyện thành thần có từ trước đến nay. Điều này khiến cho hắn không thể nào đơn thuần và ngây thơ như vậy. Cho dù hắn nghĩ rất tốt đẹp, hắn lại bộc phát ra vô tận thần uy chí cao khủng khiếp, biển đen mênh mông vô bờ lại một lần nữa của tới. Mà lần này, trên biển đen nở ra từng đóa sen đen, thiêu đốt ngọn lửa đen kịt, dường như có thể thôn tính tất cả mọi thứ. Ngay cả thần lực cũng có thể thôn tính, hóa thành nguồn sức mạnh của bản thân, tăng phúc uy năng của hắn. Vậy thì thử lại lần nữa, xem ngươi còn có thể xé rách tiên tiên thần vật của ta ra được không? Thánh thần ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, thân thể thần khổng lồ vô cùng, vào giờ khắc này hóa thành vô cùng vô tận hạt màu đen, dung nhập vào trong đó. Giờ khắc này, hắn lại một lần nữa hóa thành tiên tiên thần vật. Mà lần này biển đen đã vì đạo thần lực trí cao ngưng tụ cưỡng ép kia, mà có thể lột xác, trong một khoảng thời gian nhất định, hóa thành biển hôn mang âm dương. Sức thôn tính vô cùng cứng hãn, điên cuồng từ trong đó truyền đến. Theo trời đất quay cuồng, thân ảnh của Triệu Thần đã từ hư không hôn mang chuyển rời đến biển hôn mang âm dương, tiếp nhận sự gột rửa của thần uy trí cao ngập trời trong đó. Nếu như không thể, vậy vật chất thần tính của ngươi đều là của ta. Hắn sẽ thật sự đạt đỉnh trí cao, vị trí đệ nhất tự. Thậm chí sẽ còn hơn thế nữa. Ngu xuẩn. Triệu Thần lắc đầu, theo bút phán quan lục đạo luân hồi trong tay, hướng về phía trước một cái. Trong nháy mắt, toàn bộ biển hôn mang âm dương xảy ra biến đổi lớn. Biển hôn mang âm dương vốn điên cuồng thôn tính vật chất thần tính của hắn, trong nháy mắt điên cuồng tuôn ra vật chất thần tính. Mà những vật chất thần tính kia, tự nhiên là đến từ thánh thần. Chết tiệt, ngươi rốt cuộc đã làm gì với ta, sao có thể tiên tiên thần vật của ta lại bị ngươi khống chế? Thánh thần kinh hoàng không thôi, đội vàng hiện ra hình người. Hắn không dám nữa, ở trước mặt Triệu Thần, hóa thành tiên tiên thần vật. Lần đầu tiên, bị thần đế chỉ có chuẩn thần cảnh, dễ dàng xé rách ra, đánh về nguyên hình. Mà lần thứ hai này, lại bị đối phương khống chế tiên thiên thần vật, điên cuồng đem vật chất thần tính thuộc về hắn cho cứng rắn bị rút đi. Đến nỗi đạo thần lực trí cao ngưng tụ cưỡng ép kia, lại là không còn lại bao nhiêu. Nếu không từ bỏ hành động vừa rồi, quả thực là tự tìm đường chết. Một khi vật chất thần tính hoàn toàn biến mất, vậy hắn vị thần tiên đệ nhị tự này sẽ phải rơi xuống thần cảnh, hóa thành phàm nhân. Cho dù có thần cốt tồn tại, cũng chỉ là uổng công. Thánh thần không biết đã xảy ra chuyện gì, hắn chỉ biết tất cả dự định của mình đều đã tan thành mây khói. Dạ tâm có lớn đến đâu, vậy cũng không thể nào lại nhằm vào thần đế Triệu Thần này. Đối phương thật sự là quá cương đại. Cương đại đến mức thánh thần hiện tại đều không có sức chống đỡ. Hắn giống như một con chó bị Triệu Thần tùy ý đùa bỡn. Bất kỳ chiêu số, át chủ bài nào đều chỉ là một phần của trò đùa. Điều này khiến cho thánh thần cực độ khó có thể thừa nhận, không thể nhịn được nữa. Ngươi nếu chỉ là biển đen, vậy còn không đến nỗi thê thảm như vậy. Triệu Thần không hoảng không loạn, cười nói, nhưng hết lần này đến lần khác muốn ở trước mặt bản đế, bày ra biển hôn mang âm dương lộ sắc của ngươi, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Thật không biết, hắn là ai a thánh thần, thua không an. Chạy. Giờ khắc này thánh thần lập tức hiểu ra. Luân hồi thần đế, chấp trưởng lục đạo, diễn hóa luân hồi. Âm dương chi lực, quả thực là dễ như trở bàn tay. Đồng là thần cảnh, mà thần đế Triệu Thần này lại so với đối phương càng mạnh. Vậy tình huống xuất hiện, chính là tiên tiên thần vật biển hỗn mang âm dương do thánh thần hóa thành, vì đó điều chuyển hỏa pháo, trực tiếp hướng về phía mình liên tục khai vô số pháo. Sự trôi đi của vật chất thần tính là hoàn toàn nằm trong dự liệu. Thánh thần triệt để mất đi dũng khí và đảm lượng tranh phong cùng thần đế Triệu Thần này, hắn rất rõ ràng nếu tiếp tục như vậy, sẽ hoàn toàn chôn vùi bất lạc. Ngay xưa, dông tổ chỉ là ý chí, muốn đem hắn cho mài mòn, là hành động bất đắc dĩ. Nhưng mà, hiện tại đối mặt chính là thần đế đầy máu ở trạng thái đỉnh phong trẻ tuổi a. Chỉ sợ là dòng tổ còn sống, cũng có thể cùng hắn đại chiến, mà không rơi xuống hạ phong. Thậm chí giỏi hơn thầy, đem hắn đánh tan đại bại, cũng không phải là không có khả năng. Điều này khiến cho thánh thần không còn có ý niệm tiếp tục thần chiến, chỉ có trốn, trốn thoát khỏi sinh thiên, mới có cơ hội trở lại. Mắt thấy thánh thần ngưng tụ ra cựu sắc liên hoa, ý đồ trốn chạy thánh sơn của thánh tổ thiên. Sổ sinh tử, bút phán quan lục đạo luân hồi. Triệu Thần lắc đầu, sổ sinh tử ở bên tay trái đã nở rộ huyết quang đỏ tươi, không ngừng lật động giấy tờ. Cuối cùng, dừng lại ở một trang giấy ô vàng. Tay phải của hắn nắm bút phán quan lục đạo luân hồi, không có quá nhiều do dự, liền ở trên trang giấy ô vàng phát họa bút tích, viết chữ. Khi nét bút cuối cùng bút lên, huyết quang lập tức xông thẳng lên trời. Dao động khủng bố mà thần bí quỷ dị, lặng lẽ lan tỏa ra. Thánh thần. Chương 558, mệnh số đã định, thánh thần vẫn lạc. Chương 558, mệnh số đã định, thánh thần vẫn lạc. Thật tưởng rằng ta không chuẩn bị đường lui sao? Giờ khắc này, thánh thần đến đỉnh thánh sơn, đứng trong tòa thánh điện uy nga, cười lạnh không ngừng. Tuy rằng trận thần chiến này, hắn đã bại, nhưng chỉ cần hắn còn tồn tại, vậy hết thảy vẫn còn cơ hội. Điểm này là kinh nghiệm xương máu sau vô số năm bị ý chí tổ lòng chấn áp, dày vò. Để chuẩn bị đường lui, trong vô tận năm tháng, hắn đâu phải không làm gì. Thần của ta đã chuẩn bị thỏa đáng, đám tinh nhuệ thánh tộc còn lại đã tiến vào đường hầm hắc ám. Thái Di cổ thánh từ bên trong nhảy ra, hắn khi biết thánh thần cũng thất bại, đã tuyệt vọng. Còn tưởng rằng có thể báo thủ. Nào ngờ, thần đế kia quá mức hung mãnh, đến nỗi trong thời gian ngắn ngủi đã thành thần. Thần kỳ thay, Thái Di cổ thánh chưa từng dám nghĩ, mà đối phương không chỉ nghĩ, còn thành công. Khoảng cách này thực sự quá lớn. Ngay lúc này, Thái Di cổ thánh đột nhiên thấy trên làn da thánh thần lại nổi lên từng đạo huyết sắc văn lộ, như là nguyền rủa chi văn, sống động như thật mà nhúc nhích. Tựa hồ trong đó ẩn chứa sinh mệnh, đang lặng lẽ thôn vệ đi thần tính vật chất trong cơ thể thánh thần. Thần của ta, ngươi. Thái Di cổ thánh ngây dại, có chút không dám tin, lại thật sự có người có thể tính kế thánh thần. Hơn nữa, còn to gan như vậy. Đối với một vị tiên tiên thần kỳ, thi ra nguyền rủa. Đáng chết. Thánh thần cúi đầu nhìn, lập tức sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Hán, cư nhiên không hề phát giác. Nếu không phải Thái Di cổ thánh nhắc nhở, thật sự là trong thời gian ngắn, rất khó phát hiện biến hóa trên thân thể. Hiển nhiên đây là thủ đoạn của thần đế Triệu Thần kia, tuyệt đối không thể để hắn thuận lợi đào thoát. Đi. Thánh thần quay đầu nhìn thoáng qua, không chút do dự, quả quyết túm lấy Thái Di cổ thánh còn chưa kịp phản ứng, liền xông vào đường hầm hắc ám. Hiện tại chư thiên tiên nguyên giới này đã không có chỗ cho hắn dung thân, chỉ có thể chờ đợi sau này Đông Sơn tái khởi. Về phần chúng phải loại nguyên rủa gì, thánh thần tạm thời cũng không có thời gian giải quyết. Ở lại nơi này, tuyệt đối chỉ có đường chết. Cho nên, hiện tại lập tức trốn đi, không thể nghi ngờ là quyết định tốt nhất. Phụt. Nhưng mà, đợi đến khi thánh thần tiến vào đường hầm hắc ám, hắn liền đột nhiên phun ra một ngụm thần huyết nồng đậm. Toàn bộ khí tức đều vì đó mà suy yếu. Hắn khó tin túi đầu nhìn hai tay, thần tính vật chất trong cơ thể, cư nhiên trống rỗng. Chuyện này sao có thể? Ngay cả tổ long năm xưa cũng không có bản lĩnh đó. Trong tình huống hắn không hề hay biết, khiến cho thần tính vật chất của hắn hoàn toàn biến mất. Thần của ta, ngài làm sao vậy? Thái Di cổ thánh kinh hoàng cực độ, không dám tin thánh thần lại ở trước mặt mình, trở nên yếu ớt như vậy. Thần uy kinh khủng như thế trong quá khứ, cư nhiên bây giờ đã không còn chút nào. Giống như là chưa từng có vậy. Chẳng lẽ nói, thánh thần bị đánh thành phàm nhân? Vừa nghĩ đến khả năng này, Thái Di cổ thánh run rẩy không ngừng. Rốt cuộc là phải có năng lực gì mới có thể làm được bước này a? Hắn căn bản không dám nghĩ, cũng không có bản lĩnh đó để thử tưởng tượng. Chỉ vì đã vượt ra khỏi phạm chủ nhận thức. Đi, mau đi. Sắc mặt thánh thần trắng bệch không thôi, thân ảnh hắc ý đều có vẻ hư ảo đi nhiều, dường như rất nhanh sẽ biến mất vậy. Hắn mất đi tất cả thần tính vật chất, đã không còn là thần kỳ nữa. Không kịp suy nghĩ nhiều, cũng không có cách nào giải quyết, chỉ có một ý niệm, đó chính là trốn, mau trốn. Nghe hay hơn một chút, đó chính là tăng nhanh di chuyển. Có thể làm được lặng yên không một tiếng động, khiến cho hắn rơi vào cảnh địa này. Vậy chỉ có thể nói rõ, thần đế Triệu Thần trong tưởng tượng đạt tới đệ nhất tự liệt trí cao thần, sẽ càng thêm cường đại. Đây đã không phải là hắn có thể tinh tế đối phó. Không trốn nữa, vậy sẽ không có cơ hội trốn. Vâng vâng vâng. Thái Di cổ thánh không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức liền mang theo thánh thần nhanh chóng chuẩn đi. May mắn, hắn sớm đã biết con đường đường hầm hắc ám này thông về đâu. Đó chính là rời khỏi thiên nguyên giới. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là nghe nói, còn chưa thực sự rời khỏi bao giờ. Đối với cái chưa biết, rời khỏi thiên nguyên giới, trung quy là có chút e ngại. Đây hẳn là thánh giả chi cảnh, sinh ra tất cả đối với cảm giác e ngại và khẩn trương đối với cái chưa biết. Phàm là giống như tiên thiên thần kỳ như thánh thần, vậy cũng không đến nỗi như vậy. Muộn rồi. Ngay lúc này, thánh thần lắc đầu. Hắn nhìn nguyền rủa chi văn càng ngày càng nồng đậm như máu, thở dài một hơi. Biết thời gian của mình đã không còn nhiều nữa. Cho dù rời khỏi thiên nguyên giới, cũng không có năng lực khởi tự hồi sinh. Chỉ vì hắn chúng phải nguyền rủa này, đã tuyên cáo kết quả tử vong. Vẫn mệnh là số mệnh của hắn. Không có cách nào. Thần của ta, ngài đang nói gì vậy? Giờ khắc này Thái Di cổ thánh, mặt đầy dấu chấm hỏi của người da đen. Hắn rất khó hiểu, hiện tại rõ ràng truy binh còn chưa đổi tới. Chỉ cần có thể đuổi kịp đám tinh nhuệ thánh tộc phía trước, rời khỏi thiên nguyên giới. Vậy, nguy cơ có thể giải trừ. Cái nguyền rủa chúng phải, lại tốn chút thời gian để trấn áp phong ấn. Chờ đợi cơ hội, có lẽ có thể giải quyết. Sao lại chủ động từ bỏ? Phải biết rằng dưới sự dày vò của ý chí tổ long vô tận năm tháng, thánh thần đều không hề chịu thua từ bỏ. Hiện tại một câu nói này, thực sự là khiến cho Thái Di cổ thánh rất mờ mịt. Hắn khẳng định là không muốn từ bỏ thánh thần, không có sự che chở của thánh thần, thánh tộc làm sao dễ dàng có thể sinh tồn ở tinh hải giới ngoại kia chứ? Dù sao, thiên nguyên giới ở trong biển sao lớn, cũng giống như một phương đại lục đối với thiên nguyên giới, có thể nói là vô cùng rộng lớn, tất nhiên là có sự tồn tại của thần kỳ. Không có thần kỳ tọa trấn, thánh tộc tổn thất không ít, e rằng rất khó để sinh tồn. Trừ phi tìm được một nơi tốt hơn, lại không có kẻ địch cấp bậc thần kỳ tồn tại. Vậy thì có thể để nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi thời cơ trở về thiên nguyên giới báo thù. Chỉ là dựa vào vận may, hiển nhiên không bằng có đủ thực lực để khiến cho bản thân an tâm. A vô dụng rồi, sinh mệnh của ta đã bị định đoạt rồi. Thánh thần cười khổ một tiếng, hắn đâu phải không muốn tiếp tục sống. Chết già không bằng sống dai, có cơ hội báo thù, vậy tuyệt đối là chuyện tốt. Nhưng mà, hắn đã có thể cảm giác được tình huống của bản thân, thân tính vật chất hoàn toàn biến mất. Có nghĩa là gì chứ? Không chỉ là hắn đã rớt xuống thần kỳ cảnh, còn có một điểm, đó chính là căn cơ của hắn, tiên thiên thần vật hỗn độn âm dương hải đã không còn. Hắn không còn là đệ nhị tự liệt chi thần khó có thể xóa bỏ. Cái nguyên rủa chúng phải, tùy thời có thể khiến hắn hoàn toàn vỡ lạc. Đây là thần chú mà thần đế thi ra khi hắn chuẩn đi. Mang theo bọn họ, đi tìm một nơi nghỉ ngơi dưỡng sức, xem tình hình rồi đến báo thủ cho ta đi. Đối mặt với ánh mắt bi thống vạn phần của Thái Di cổ thánh, thánh thần ngược lại có một loại thản nhiên. Thua bởi thần đế kia, tuy rằng vượt ra khỏi dự liệu của hắn, nhưng với biểu hiện của đối phương, vậy thì tương đối vinh hạnh. Từ phàm nhân chi khu, đi đến hiện tại, thành tựu thần đế mạnh nhất thiên nguyên giới. Có thể nói, thánh thần vẫn là rất hân thường thần đế. Bỏ qua ân oán của nhau, hắn thực sự hy vọng có một ngày có thể hợp tác với đối phương, cùng như đại nghiệp, ví dụ như chinh phạt biển sao lớn. Chỉ là, không có cơ hội đó. Thần của ta. Thái Di cổ thánh đau khổ quỳ rạp trên đất, si ngốc đưa tay ra, muốn kéo tay thánh thần. Nhưng hắn, một tiểu tam liên thánh giả, làm sao có thể ngăn cản một vị tiên tiên thần kỳ vẫn lạc chứ? Theo thân ảnh hắc y của thánh thần, dần dần hóa thành quang lạc màu đen, tiêu tán trong đường hầm hắc ám này. Hắn không nhịn được nữa, ngửa mặt lên trời đau khổ ai hảo, thần của ta. Thần của ta tuyệt đối sẽ không phụ sự kỳ vọng lúc lâm trùng của ngài, nhất định mang theo tiểu thánh thần trở về thiên nguyên giới, vì ngài báo thủ. Thái Di cổ thánh đau khóc thảm thiết, nhưng cũng rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Hắn rất rõ ràng, bản thân gánh vác trọng trách gì. Nếu như nói, sự thất bại của thánh thần là mệnh số đã định trước. Vậy thì, việc hắn làm tiếp theo chính là tiếp tục ý chí của thánh thần. Vào lúc thánh thần vừa mới ra đời, đã mưu đồ một con đường tương tự như tổ long. Chỉ là con đường này có sự khác biệt rõ rệt. Hy vọng của ngài đều đặt trên một quả thần đoán được chế tạo tỉ mỉ. Quả thần đoán kia giống như mối quan hệ giữa đệ tam thần và tổ long. Thai nghén một tôn tiên tiên thần kỳ, thành tựu sau này thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả thánh thần trước đây. Lời chăn chối của thánh thần cũng được xây dựng dựa trên tiểu thánh thần trong quả thần đoán này. Thái Di cổ thánh biết rõ hiện tại thánh thần đã vất lạc, tất cả hy vọng đều đặt lên người tiểu thánh thần trong thần đoán. Mà hắn, với tư cách là tam liên thánh giả duy nhất còn sót lại của toàn bộ thánh tộc, không thể không gánh vác trọng trách này. Thần của ta tin rằng ngày đó sẽ không còn xa nữa. Tay phải của Thái Di cổ thánh xé mở y phục trước ngực, nơi đó được phát họa vô số thần văn. Mà giữa lúc thánh nguyên khí ở đầu ngón tay hắn rung động, bên trong đang có một quả thần đoán màu đen thần bí và đặc biệt, rung động những gợn sóng kỳ dị. Cùng với khí tức của thánh thần, có điểm cực kỳ tương tự. Hiển nhiên, có quan hệ không nhỏ với thánh thần. Thánh thần trước đây đích thân ban cho hắn một phần thần dụ, dặn dò hắn làm vật chứa để thai nghén quả thần đoán màu đen này, chờ đợi một ngày nào đó đến. Lúc đó, Thái Di cổ thánh còn chưa nghĩ đến điều gì, chỉ cho rằng đây là vinh dự lớn lao. Cho rằng tiên tiên thần kỳ thai nghén trong quả thần đoán màu đen ra đời, thánh tộc sẽ có hai tôn tiên tiên thần kỳ tọa trấn, vô địch thiên hạ. Nhưng mà, bây giờ Thái Di cổ thánh mới ý thức được một vài điều. Tương truyền thần kỳ cảnh đã có thể nhìn thấy một vài phần tương lai. Nếu không phải thần đế, biến số lớn nhất từ xưa đến nay, có lẽ thánh thần đã tính kế thành công đệ tam tự liệt thần kia rồi. Mà sự tính kế kia, hắn từng nghe thánh thần nhắc đến một hai lần. Đó cũng là nhìn trộm một góc tương lai, biết được tổ long để lại thần đoán kiểm chế ngài. Rất có thể một góc tiểu thánh thần tương lai cũng bị thánh thần biết được rồi. Thái Di cổ thánh trong lòng đau buồn, nhưng lại không có cách nào. Hắn đối với thần đế là cực độ căm hận. không phải đối phương, sao đến nỗi thánh thần bất lạc, lục đại cổ thánh bị tru diệt, toàn bộ thánh tộc như chó nhà có tang, chật vật trốn khỏi thiên nguyên giới. Đáng tiếc, hắn không có thực lực đó, chỉ có thể kỳ vọng tiểu thánh thần sau này có thể báo thù rửa hận thôi. Thần đế bệ hạ, cứ như vậy trơ mắt nhìn thánh thần mang theo dư nghiệt thánh tộc rời đi sao? Bên ngoài giới bích thánh tổ tiên, Kim La cổ tôn, Đế Long cổ tôn và Xích Cơ cổ tôn cùng chư thánh của chư thiên chư tộc đều đứng sau lưng Triệu Thần. Bọn hắn có chút khó hiểu, không biết vì sao, với thực lực của thần đế, lại thả mặc thánh thần rời đi. Tuy rằng không biết thánh thần sẽ mang theo thánh tộc đi đâu, nhưng không khó đoán, đối phương nhất định sẽ vào một thời điểm nào đó quay trở lại, cuồn cuộn mà đến, uy hiếp sinh linh chư thiên chư tộc. Có thể nổ cỏ tận gốc, hà tất lưu lại mầm mạn. Triệu Thần nhìn sâu vào thánh điện trên đỉnh thánh sơn, dường như đã có thể thấy cảnh giới ngoại bên ngoài thông đạo hắc động. Cũng có thể thấy vô số chiến hạm giữ tận đen kịt, vô số tinh nhuệ thánh tộc vì phục trên đó, khóc than cho sự vẫn lạc của thánh thần. Mà Thái Di cổ thánh kia đã trở thành chủ tâm cốt duy nhất của chi tàn dư thánh tộc này. Đặt tới thần kỳ cảnh sau, liền có cơ hội thấy được một góc tương lai. Triệu Thần trầm ngâm một lát, tiếp tục nói, một góc tương lai, quyết định ba vị cường giả cái thế có thân thế bối cảnh khác nhau của thời. Tu hành bản thân nó đã tàn khốc, trong tàn khốc mới có thể càng thêm sản sinh ra tuấn kiệt. Thánh tộc đối với sinh linh chư thiên chư tộc tiên nguyên giới ta, đã không còn là uy hiếp. Bọn hắn, cả đời này đều không thể quay lại được nữa. Chỉ vì, trong góc tương lai kia, chính là ba vị kia tiêu diệt phần lớn tinh nhuệ thánh tộc, mà chỉ có một bộ phận nhỏ dư nghiệt thánh tộc trốn thoát, cùng với hiện tại lại có vài phần tương đồng. Quả thần đoán kia, thần đế bệ hạ nên xử trí thế nào? Kim La cổ tôn bọn hắn đã biết được thánh thần để lại một quả thần đoán, trong đó có thể thai nghén ra một tôn tiên thiên thần kỳ. Có sự tồn tại của tiên thiên thần kỳ, đối với các đại thế giới khác của đại trụ tinh hải, e rằng cũng là uy hiếp cực lớn. Không ngại. Triệu Thần trầm ngâm một lát, nói, bản đế đã hạ thần chú cho nó, khó có thể thi triển thần lực. Cùng lắm, đạt tới chuẩn thần cảnh. Vì vậy, cho dù sau này tiểu thánh thần xuất hiện, một lần nữa dẫn dắt thánh tộc, thì cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Dù sao tàn dư thánh tộc chỉ có một bộ phận tinh nhuệ thánh tổ thiên trốn thoát, các sinh linh thánh tộc khác đều đã bị hủy diệt rồi. Thánh tộc càng mạnh mẽ, thì càng khó tạo ra nhiều thánh tộc hơn. Trong tình huống không có thánh thần tọa chấn, quy mô cao tầng thánh tộc vẫn luôn bị hạn chế. Bản đế biết các ngươi lo lắng điều gì. Triệu Thần cười, giơ tay lên một tòa hỗn độn âm dương hải, liền lơ lửng trong lòng bàn tay. Trong đó ẩn chứa vật chất thần tính cực kỳ khủng bố, vô cùng vô tận tự liệt thần lực đang rung động trong đó. Đây là tiên tiên thần vật của thánh thần thật sự đã vẫn là rồi. Kim La cổ tôn cùng chư thánh của chư tộc đều kinh hãi, trước đó còn tưởng rằng thánh thần có khả năng trốn thoát, bây giờ vừa nhìn, thật sự đã chết rồi. Không có thánh thần, cũng không có lục đại cổ thánh, thánh tộc chỉ dựa vào một quả thần đoán, cùng với Thái Di cổ thánh bị thương, còn có vài thánh giả lẻ tẻ, nói gì đến việc quần quật mà đến. Dù sao, bọn hắn vẫn luôn trưởng thành. Không có sự tồn tại của thánh tộc, chư thiên chư tộc nhất định có thể sinh ra nhiều thánh giả hơn. Tam liên thánh giả cũng không phải là cảnh giới ít người đặt chân tới. Về phần thần kỳ cảnh, có thần đế tọa trấn, ai có thể lay động một hai đây? Nghĩ như vậy, chúng thánh thở phào nhẹ nhõm. Nếu thần đế đã nói rõ, nhìn thấy một góc tương lai, vậy có nghĩa là thánh tộc thật sự rất khó nhổ cỏ tận gốc. Ai cũng không biết, lúc thánh thần đánh thông thông đạo giới ngoại, có phái thánh tộc dò đường trước hay không. Chỉ cần sinh linh tiên nguyên giới, người người đều có cơ hội thành thần, vậy cho dù sau này thánh tộc quần quật mà đến, các ngươi thật sự sẽ sợ bọn hắn sao? Triệu Thần dừng một chút, tiếp tục nói, hơn nữa, từ giờ phút này trở đi, bản đế sẽ ở toàn bộ chư thiên tiên nguyên giới, bao gồm cả hỗn độn hư không những thứ dần dần diễn biến thành tiểu thế giới, thiên vực thứ không gian, khai phá con đường luân hồi, diễn hóa lục đạo vãng sinh, khiến cho con đường phát triển khai phá đỉnh trệ vô số năm tháng của thiên nguyên giới tiếp tục, khiến cho thiên hạ thường sinh, người người như rồng. Ngay sau đó, tay trái của hắn nắm chặt Hỗn Nguyên Chu Thánh trận che chở chư tộc ngũ thiên vô số năm tháng, bắt đầu rung động. Trong ánh mắt kinh ngạc của Kim La cổ tôn cùng chúng thánh, một vệt kim quang bao bọc khí tức tổ long nguyên thủy cổ xưa, bay vụt tới. Một đoạn kim cốt lưu chuyển ánh sáng, khiến người ta khó có thể nhìn thẳng. Thân uy khủng bố, khiến chư thánh run rẩy. Đó là khí tức tổ long. Chẳng lẽ chính là lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện trong diệt giới đại chiến năm xưa? Vậy chẳng phải là thần vật đứng đầu chư thiên thánh bảo lục? Chúng thánh đều kích động vô cùng, trước kia chỉ biết tổ long đăng là tam liên thánh bảo đứng thứ hai trong chư thiên thánh bảo lục, nhưng lại không biết thứ đứng đầu kia rốt cuộc là thần vật gì. Mà bây giờ cuối cùng cũng đã rõ ràng, thiên tiên thần vật tổ long kim cốt. Triệu Thần mỉm cười nói, bước cuối cùng mà tổ long từng chưa hoàn thành, cứ để bản đế cùng hoàn thành. Vì thương sinh gieo thần cốt, vì chư tộc mở thần lộ, khiến chư thiên chư tộc người người như rồng.